Chương 274, đồ tốt chương 274, đồ tốt trong thư phòng, đột nhiên an tĩnh một chút. Lạc Tử Quân nghe vậy sửng sốt mấy giây, túi đầu chắp tay, không tiêu ngạo không tự ti mà nói, nếu là chỉ là bắt mạch, thần có thể lớn mật thử một chút, nhưng cái khác. Vương Hậu hít mắt, nói, cái khác như thế nào? Ngươi không nguyện ý hầu hạ bản cung?
Không nguyện ý.
Đương nhiên không nguyện ý. Nắn vai đâm chân, đây không phải là thái giám hoặc là cung nữ làm sự tình sao? Lạc Tử Quân trong lòng nhà rẽn, trên mặt nhưng như cũng vô cùng cung kính, Demi thuận nhắn nói, thần không phải không nguyện ý, chỉ là nam nữ hữu biệt, quân thần có khác, thần.
Thần không dám.
Vương Hậu hừ một tiếng, nói, bản cung tha thứ ngươi vô tội. Dứt lời, tay áo dài phất một cái, xoay người sang chỗ khác, đẩy ra rèm châu, đi vào bụng trong. Sau đó ở trong nhà mỹ nhân giường bên trên nằm nghiêng xuống tới. Chỉ gặp kia một đầu đen nhánh tóc dài, từ mỹ nhân giường bên trên chút xuống, yểu điệu uyển chuyển dáng người, tại áo bào đỏ bên trong nổi bật mà ra, phát họa ra một đạo mê người đường cong. Mà váy một chút, một đôi mặc tuyết trắng tất lưới mũi chân, cũng lộ ra ngoài. Vào đi. Bên nàng giường nằm bên trên, một tay gối đầu, một đôi tràn ngập mị hoặc cặp mắt đào hoa, xuyên thấu qua nhẹ nhàng lắc lư rèm châu, câu nhân điệu nhìn xem hắn, trong giọng nói tràn đầy không cho cự tuyệt mệnh lệnh. Lạc Tử Quân khổ sở nói, "Nương nương, thần thế nào, ngươi muốn chống lại bản cung mệnh lệnh sao?" Vương Hậu sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Lạc Tử Quân ngay tại chần chờ, Vương Hậu lại lạnh lùng nói, "Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống chi bản cung cũng không phải muốn ngươi đi chết. Ngươi luôn miệng nói đối bản cung trung thành tuyệt đối, hiện tại bản cung chính là để ngươi hầu hạ một chút, ngươi cũng không muốn." Lạc Tử Quân vội vàng, "Nương nương, không phải thần không nguyện ý, thật sự là Lạc Khanh là tại cố kỵ nam nữ hữu biệt sao?" Vương Hậu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nói, "Nếu như thế, kia nếu là Lạc Khanh biến thành thái giám, hẳn là liền sẽ không lại cố kỵ những thứ này à?" Nói, nàng lập tức đối bên ngoài lạnh lẽo tiếng nói, "Tình Nhi, để thị vệ tiến đến, mang Lạc Khanh về phía sau tịnh thân phòng cắt xén, bản cung muốn thu hắn vì bản cung sát người tiểu thái giám." Két két cửa phòng mở ra, Tình Nhi xuất hiện tại cửa ra vào. Lạc Tử Quân biến sắc, vội vàng nói, "Nương nương, thần, thần cái này cho ngài bắt mạch nắn vai." Nói, lập tức đi đẩy ra rèm châu, tiến vào bụng trong. Vương Hậu khẽ miệng giật giật, lúc này mới nhìn về phía cửa ra vào nói, "Lui xuống trước đi đi, để người phía sau thanh đao mài dòng, tùy thời chuẩn bị giúp Lạc Khanh cắt xén." "Vâng." Tình Nhi khỏe miệng cũng đống lúc đích, đóng cửa lại. Lạc Tử Quân trong lòng thầm mắng, đi vào mỹ nhân giường trước, ngồi quỳ chân tại mặt đất đung trên nệm, chuẩn bị đem mạch. Vương Hậu rôi ra một cái tay đến, tay áo chưa xuống, lộ ra một đoạn tuyết trắng như ngọc duyên dáng cổ tay, nhìn xem hắn mỉm cười nói, "Lạc Khanh không cần khẩn trương, bản cung vừa mới là đùa với ngươi. Bản cung sở dĩ để ngươi tiến đến phục thị bản cung, nhưng thật ra là muốn theo Lạc Khanh quan hệ càng thân cận một chút, miễn cho mỗi lần bản cung để ngươi đến thương thảo sự tình, ngươi cũng không đúng, sợ đầu sợ đuôi, không dám nói thoải mái." Lạc Tử Quân duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên nàng trắng non tiểu nộn chỗ cổ tay, nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nhiều. Vương Hậu nằm nghiêng thân thể, tóc đen rủ xuống, chân dài khép lại, trước ngực cao ngất cứng chắc, một đôi câu người cặp mắt đào hoa, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn xem hắn. Một lát sau, Lạc Tử Quân thu hồi hai ngón tay, cúi đầu, cung kính nói, "Vương Hậu thân thể an khang, cũng không cái khác tật bệnh." Vương Hậu nhìn chằm chằm hắn cung kính cúi đầu bộ dáng, con ngươi đột nhiên đông lúc đích, môi đỏ khẽ mở, thấp giọng nói, "Thế nhưng là bạn cung gần nhất, luôn luôn cảm giác thân thể khô nóng, miệng đắng lưỡi khô." Lạc Tử Quân khẽ giật mình, "Thân thể khô nóng, miệng đắng lưỡi khô." "Đúng vậy a, thân thể khô nóng, miệng đắng lưỡi khô." Vương Hậu vừa nói, "Lạc Khanh, ngươi ngẩng đầu lên, giúp bạn cung nhìn một chút đầu lưỡi." Làm Lạc Tử Quân lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Vương Hậu nương nương đã nhẹ nhàng mở ra môi đỏ miệng nhỏ, phun ra một đoạn phấn nộn cái lưỡi đinh hương, một đôi ngập nước con ngươi chính mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn xem hắn. Lạc Tử Quân khỏe miệng co giật một chút, nhìn thoáng qua về sau, đội vàng cúi đầu, nói, "Nương nương bựa lưỡi bình thường, nhìn cũng không khác thường." Vương Hậu thu hồi đầu lưỡi, có chút cau mày nói, "Thế nhưng là, vì sao bản cung cuối cùng sẽ cảm thấy thân thể khô nóng, miệng đắng lưỡi khô, rất là khó chịu đâu?" Lạc Tử Quân suy tư một chút, hỏi, "Nương nương đại khái là giờ nào có loại cảm giác này? Có loại cảm giác này trước đó có thể hay không tiến vào ăn, hoặc là uống qua thuốc?" "Ăn chính là cái gì đồ ăn, thuốc gì?" Vương Hậu hai con ngươi thủy ông ông nhìn xem hắn nói, "Loại cảm giác này, luôn luôn tại trời tối người yên, bản cung một người nằm ở trên giường thời điểm, bản cung cảm thấy cùng đồ ăn cùng thuốc không có quan hệ gì." Lạc Tử Quân nghe vậy giật mình, nhưng lại nghe nàng nói, "Đúng rồi, bản cung còn có mặt khác một chút cảm giác." Lạc Tử Quân ngẩng đầu đến, nghiêm túc nói, "Nương nương mời nói." Vương Hậu một đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt hắn, hàm răng đột nhiên nhẹ nhàng cắn một chút môi đỏ, hai cái khép lại chân dài cũng nhẹ nhàng nuốt nhẹ mấy lần, nói, "Bản cung còn cảm giác có chút khó chịu." Lạc Tử Quân còn đang nghi hoặc lúc, Vương Hậu diễm lệ tiểu nộn gương mặt, đột nhiên dâng lên hai xóa nhàn nhạt đỏ ửng, nồng đậm thon dài lông mi có chút rủ xuống, tựa hồ có chút khó mà mở miệng mà nói, "Bản cung ngứa." Lạc Tử Quân run lên mấy giây, vội vàng túi đầu cung kính nói, "Có thể là cùng đồ ăn có quan hệ, cũng cùng gần nhất nương nương bể bộn nhiều việc quốc sự, tinh thần vất vả có quan hệ. Đợi thần biết một bộ phương thuốc, đến lúc đó để cho người ta đi bắt chút thuốc trở về ăn mấy ngày, hẳn là liền không sao." Vương Hậu lông mi chớp động, hai con ngươi chăm chú nhìn hắn, nói khẽ, "Thế nhưng là, Lạc Khanh thuốc, có thể dừng ngứa sao?" Lạc Tử Quân túi đầu nói, "Có thể để ngự y cầm một chút bôi lên dược vật tới." Vương Hậu khẽ thở dài một hơi, ngự khí sâu tí nói, "Lạc Khanh vẫn là không có nghe minh bạch à, bản cung ngứa, không tại da thịt mặt ngoài, mà là tại." Lạc Tử Quân chăm chú túi đầu nói, "Mời nương nương thứ tội, thần y thuật nông cạn, chỉ có thể nhìn cái đại khái, cái khác tật bệnh, thực sự bất lực." Vương Hậu lại nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, đột nhiên cười một tiếng, nói, không có việc gì, bản cung nhịn một chút liền tốt, thực sự nhịn không được, cũng có biện pháp giải quyết. Lạc Khanh, đến giúp bản cung xoa bắp vai, đấm bóp chân đi, bản cung nói cho ngươi nói biên quan tin tức chuyển đến. Lạc Tử Quân túi đầu đứng dậy, đi vào mỹ nhân giường bên trái, túi người, bắt đầu giúp nàng nắm đuốt hai vai. Như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, kia trước ngực cao ngất chập trùng, càng thêm dốc đứng hùng vĩ, toàn bộ tư thái đường cong là lướt, cũng càng là nhìn một cái không sót gì. Lạc Tử Quân quay đầu chỗ khác, nhìn về phía nơi khác. Không phải như vậy, thật sự có chút không chịu nổi. Lạc Khanh, còn có một việc, bản cung không có nói với ngươi. Chúng ta Đại Lương cùng Nô Sở hai nước âm thầm ký kết minh về sau, Nô Vương còn phái hắn quốc cứu ra tới, thay hắn thái tử cầu hôn, muốn cùng chúng ta Đại Lương thông gia. Vương hậu nằm nghiêng thân thể, một bên dùng ngón tay ngọc nhỏ dài quyển lộng lấy trước ngực một lọn tóc, một bên nói khẽ. Lạc Tử Quân nói, hướng ai cầu hôn? Vương hậu hừ lạnh một tiếng, nói, tự nhiên là hướng bản cung. Nô Vương đánh một tay tính toán thật hay, muốn cho bản cung gả cho hắn thái tử, dạng này chúng ta toàn bộ Đại Lương liền thành hắn. Lạc Tử Quân trầm ngâm một chút, nói, kỳ thật nương nương trước tiên có thể đáp ứng hắn. Nếu như hai nhà thông gia, như vậy bảy nước liền tránh lo âu về sau, một lòng đi cùng Đại Viêm quyết chiến. Đến lúc đó, Lạc Khanh. Vương hậu đột nhiên ngắt lời hắn, ngẩng mặt lên gò má nhìn xem hắn, nói, bản cung hiện tại một nước chi chủ, nếu là đáp ứng, vậy liền không có bất kỳ cái gì đổi ý đường sống. Lạc Tử Quân trầm mặc một chút, còn chưa lúc nói chuyện, nàng lại nhìn xem hắn nói, Nô Vương thái tử đã nhanh hơn 30 tuổi, bản cung mới 18 tuổi, không thích lão. Bản cung nếu là thật sự phải lập gia đình, cũng muốn gả một cái tuổi trẻ anh tuấn, giống Lạc Khanh dạng này tài mạo song toàn, mới là tốt nhất. Lạc Tử Quân túi đầu tiếp tục vì nàng nắm bước bay, không dám lại nói tiếp. Vương hậu lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, phương vô vô bắp đuổi của mình, nói, nên bóp nơi này. Sau đó giật giật dưới váy chân nói, chờ một lúc sẽ giúp bản cung xoa bóp chân. Lạc Tử Quân. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tình nhi thanh âm, nương nương, thái hậu tới. Vương hậu nhướng mày, sắc mặt trở nên lạnh. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, lập tức một đạo ồn ào thanh âm xuất hiện, cầu nô tài, ngay cả bản cung đường cũng dám cản. Bản cung hôm nay tới, chính là muốn hỏi nàng một chút, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt, ngay cả bản cung thân huynh đệ cũng không dung tha. Có bản lĩnh nàng liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bản cung cũng giết. Lạc Tử Quân nghe xong, đội vàng rời khỏi phòng trong. Kẹt kẹt. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Một tên mặc tử kim áo bào, đeo vàng đeo bạc phụ nhân, khí thế trùng trùng xông vào, nhìn thấy Lạc Tử Quân về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, vừa nhìn về phía phòng trong mới từ mỹ nhân giường ngồi dậy vương hậu, lập tức cười lạnh một tiếng, trâm trọng nói, ngươi kia các nô tài, không phải nói ngươi ở chỗ này thương thảo quốc gia đại sự sao? Những đại thần kia đâu? Chẳng lẽ ngươi liền cùng một người như vậy ở chỗ này thương thảo? Vương hậu lặng lẽ nhìn nàng một cái, không có trả lời, mà là nhìn xem Lạc Tử Quân nói, Lạc Khanh, ngươi đi về trước đi, có việc, bản cung sẽ phái người đi thông chi ngươi. Vâng, nương nương. Lạc Tử Quân thi lễ lui ra, đi tới cửa lúc, lại đối trước mắt vị này thái hậu cung kính thi lễ, không đợi đối phương mở miệng, liền lập tức ra gian phòng. Đi ra khỏi cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến vị kia thái hậu tiếng ồn ào. Tình nhi theo sau lưng, một đường đưa hắn ra giao hoa cùng, đi tới cửa bên ngoài lúc, phương thấp giọng nói, Lạc công tử, thái hậu cùng vương hậu chuyện bất hòa, không thể truyền ra ngoài. Lạc Tử Quân nói, ta biết được. Tình nhi lại nhìn hắn một chút, mới nói, vất vả công tử mau trở về đi thôi. Lạc Tử Quân nhẹ gật đầu lên cửa ra vào xe ngựa. Trong lòng hắn nói thầm, hôm nay hoàn toàn chính xác có chút vất vả, nhận thật vất vả, vương hậu nương nương thật sự là quá. Ân. Vương hậu nương nương đột nhiên như vậy, không biết là đang cố ý thăm dò lòng trung thành của hắn cùng nhân phẩm, vẫn là. Còn tốt, trong lòng hắn một mực duy trì cảnh giác cùng thanh tỉnh. Đương nhiên, dù vậy, hắn cũng thân thể khô nóng, miệng đắng lưỡi khô, nhẫn khó chịu. Hắn không có trực tiếp về bạch phủ, mà là đi tới Sơ Kiến phòng sách. Liêu Sơ Kiến chính mặc một bộ màu hồng váy áo, điểm lấy mũi chân, tại trước kệ sách sửa sang lấy thư tịch, nhỏ bé yếu đuối thân thể, nhưng lại có yểu điệu linh lung tư thái. Nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. Lạc Tử Quân vừa lên lầu, liền đi qua không kịp chờ đợi từ phía sau ông nàng, cắn lỗ tai của nàng nói, Sơ Kiến, ta có việc tìm ngươi. Chuyện gì? Liêu Sơ Kiến nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn, hai con ngươi thanh tịnh, bộ dáng xinh xắn khả nhân. Lạc Tử Quân càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, lôi kéo nàng nói, đi, đi ra phòng, ta có cái gì muốn tặng cho ngươi. Liêu Sơ Kiến cười khúc khích, dãy rủa nói, không đi. Lạc Tử Quân trực tiếp đem nàng tiểu kiểu mềm mềm thơm ngào ngạt thân thể ôm lên, thấp giọng nói, đồ tốt. Liêu Sơ Kiến cười nói, nếu thật là đồ tốt, Tử Quân ca ca hẳn là nên đi đưa cho Tô tỷ tỷ. Lạc Tử Quân lập tức ôm nàng đi hướng ra phòng, cắn lỗ tai của nàng nói, đồ tốt tự nhiên muốn tặng cho ngươi, sao có thể đưa cho nàng đây. Nha đầu kia dữ dằn, cả ngày gương mặt lạnh lùng, nhìn xem liền phiền lòng, ta mới mặc kệ nàng. Ai ngờ vừa mới tiến ra phòng, hắn đột nhiên phát hiện mép giường ngồi một người, ngay tại túi đầu đếm lấy bạc. Tô Thanh Linh đếm xong cuối cùng một thỏi bạc, sau đó ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nói, ngươi mặc kệ ta à? Không khí đột nhiên ngưng kết. Lập tức, nàng lại nhàn nhạt hỏi, ngươi có cái gì tốt đồ vật, lấy ra ta xem một chút. Chương 275, càng ngày càng không thể rời đi hắn. Chương 275, càng ngày càng không thể rời đi hắn. Chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây. Đoạn trường nhân dưới lầu. Lạc Tử Quân một bên xoa bị bóp vết máu loang lổ cái mông, một bên từ Sơ Kiến phòng sách bên trong tập tễnh mà ra. Bích Nhi cùng Tiểu Lam tại trong tiệm che miệng cười trộm. Trên lầu, Liêu Sơ Kiến đang đứng tại trước cửa sổ, vừa cười, một bên muốn nói, Tử Quân ca ca, không cùng lúc ăn cơm sao? Không ăn. Lạc Tử Quân tức giận lên tiếng, nên ngang rời đi. sư tỷ vậy mà giấu ở gian phòng. Nha đầu này vậy mà không nhắc nhở chính mình, hại chính mình tại chỗ xa chết, còn bị hung hăng bóp dừng lại. Thu này không báo không phải có tử. Lần sau, nhất định phải hung hăng đem cái này nghịch ngợm nha đầu tra tấn một phen. Để nàng khóc. Hung hăng khóc. Để nàng cầu xin tha thứ. Khóc cầu xin tha thứ. Trở lại bạch phủ, vừa mới tiến tiểu viện, chỉ riêng liền nói cho hắn biết, tam tiểu thư tới tìm hắn. Nô tỳ đi nói cho tam tiểu thư, nói công tử trở về. Chỉ riêng vội vàng đi ra ngoài. Tiểu hoàn thì đi phòng bếp bưng tới đồ ăn, canh thịt, hoa quả các loại cơm tối, bày ra tại tiểu viện trên bàn đá. Đồ ăn rất sớm đã bưng tới, toàn bộ đặt ở trong nồi nóng, bưng ra có thể trực tiếp ăn. Trong phòng bếp biết được hắn lượng cơm ăn lớn, cho nên mỗi lần đều chuẩn bị cho hắn rất nhiều ăn thịt. Lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, ăn nhiều một chút thịt, tự nhiên không dám có người nói cái gì. Lạc Tử Quân đi trước gian phòng đổi một bộ quần áo, lúc này mới đi ra ăn cơm, vừa ăn, một bên đánh giá vài lần phát dục càng thêm sung mãn tiểu nha đầu, đột nhiên nói nhỏ, "Tiểu Hoàn, đêm nay vụng trộm đi bản công tử gian phòng, đừng cho chỉ riêng biết." Tiểu Hoàn nghe vậy ngơ ngác một chút, gương mặt đỏ lên, nói, "Không." Lạc Tử Quân nói, "Vậy ta để chỉ riêng đi, bản công tử nơi này chính là góp nhặt rất nhiều đồ tốt." Tiểu Hoàn khẽ nói, "Chỉ riêng tỷ tỷ cũng không đi." Lạc Tử Quân cố ý nói, "Ngươi đây cũng không biết đi, vụ trộm nói cho ngươi, kỳ thật mỗi đêm chỉ riêng đều sẽ thừa dịp ngươi ngủ thiếp đi, vụ trộm đi bản công tử gian phòng tìm bản công tử chơi đây." Tiểu Hoàn quyết miệng nói, "Mới không tin đây." Lạc Tử Quân nói, "Không tin cũng được, dù sao mỗi đêm chỉ riêng đều cùng bản công tử chơi rất vui vẻ." "Hừ, hừ cái gì hừ? Tới, để bản công tử hôn cái miệng nhỏ." "Công tử đang ăn đồ đâu?" "Không có việc gì, ngươi qua đây mở ra miệng nhỏ, bản công tử trước tiên đem miệng bên trong đồ vật nôn đến trong miệng ngươi đi." "Mẹ." Tiểu Hoàn không để ý đến hắn nữa, đi phòng bếp nấu nước. Lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến một trận tiếng bước chân. Bạch Thanh Đồng trực tiếp đẩy cửa vào, trên dưới đánh giá hắn một phen, có chút nghi ngờ nói, "Tỷ phu sau khi trở về thay quần áo sao?" "Vì sao thay quần áo?" Lạc Tử Quân khỏe miệng giật một cái, trong lòng âm thầm nói thầm, nữ nhân thật đúng là mẫn cảm, ai chờ một lúc chuẩn bị đi luyện võ, cho nên đổi một bộ quần áo, "Làm sao? Ta thay quần áo còn muốn trước nói với ngươi một tiếng hay sao?" Lạc Tử Quân đang ăn cơm, một mặt tự nhiên biểu lộ. Cùng theo vào chỉ riêng, gặp hắn đối tam tiểu thư đột nhiên biến thành thái độ như vậy, lập tức hơi kinh ngạc. Tiểu Hoàn cũng rất kinh ngạc. Nguyên lai nhà mình công tử trước mặt tam tiểu thư đều là rất cung kính rất lễ phép, mỗi lần nói chuyện không nói túi đầu chính là chắp tay, nho nhã lễ độ, khiêm tốn trung thực, làm sao đột nhiên liền. Nhưng mà tiếp xuống tam tiểu thư lời nói cùng thái độ, càng làm cho hai người vô cùng ngạc nhiên. "Ừ, ta hoài nghi tỷ phu từ trong cung sau khi ra ngoài, lại đi nơi khác lêu lồng đi." "Tỷ phu thành thật khai báo, đi nơi nào lêu lồng đi?" Bạch Thanh Đồng tại trước bàn ngồi xuống, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Phản phất nhà mình tướng công ra ngoài ăn vụng, bị tiểu nương tử nhìn ra dấu vết để lại, ngay tại nghiêm khắc thẩm vấn. Lạc Tử Quân cũng không giấu giếm, "Thư lâu." "Cái gì? Thanh lâu? Cái nào thanh lâu?" Bạch Thanh Đồng lập tức từ trên ghế đứng lên. Lạc Tử Quân một mặt im lặng, "Phòng sách, sơ kiến phòng sách, ta lúc nào nói thanh lâu rồi? Người lỗ thai không có vấn đề a ngươi?" Bạch Thanh Đồng lập tức liếc mắt, "Phòng sách liền phòng sách, tỷ phu tại sao phải thuyết thư lâu? Tỷ phu đầu lưỡi mới có vấn đề." "Thử." Lạc Tử Quân tiếp tục túi đầu ăn cơm, "Mặc kệ ngươi." Bạch Thanh Đồng khẽ nói, "Có bản lĩnh ngươi vẫn không cần để ý người ta." "Thử, người ta còn chuyên môn mang cho ngươi thứ ngươi muốn đến, ngươi không muốn thì thôi vậy." Lạc Tử Quân sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức buông xuống bắt đũa, đứng lên nói, "Vật kia." Bạch Thanh Đồng hai tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Lạc Tử Quân vội vàng nói, "Đi, đi ra phòng, vụ trộm cho ta." Nói, không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo cổ tay của nàng, cưỡng ép đem nàng túm đi. Bạch Thanh Đồng lập tức dãy rủa nói, "Tỷ phu, ngươi muốn làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi chúng ta vẫn là cô em vợ cùng tỷ phu đây." Lạc Tử Quân nói, "Nơi này lại không có ngoại nhân." Nói, trực tiếp đem nàng kéo vào trong phòng, vào phòng. Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên tại trong tiểu viện, nhìn trận mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau. Nhà mình công tử cùng tam tiểu thư, lúc nào biến thành dạng này rồi? "Tỷ phu, không muốn." "Cái gì không muốn, nhanh cho ta." "Không, liền không cho." "Đừng lề mề, nhanh cho ta." "Liền muốn lề mề." "Liền muốn lề mề." "Ai bảo tỷ phu vừa mới giữ như vậy?" "Thử." Trong phòng, truyền đến hai người thanh âm. Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên mở ra miệng nhỏ, sửng sốt một hồi, Chỉ Diên đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng đi qua cắm lên cửa sân. Tiểu Hoàn cũng đi qua đem thông hướng sắt vách tiểu viện cửa gỗ trên bảo. "Tỷ phu, đây là người ta nữ hải tử chân quý nhất nhất độ riêng tư, ngươi sao có thể cưỡng ép muốn đâu? Người ta thế nhưng là ngươi cô em vợ a. Ngươi không phải chủ động muốn tặng cho ta sao? Thế nhưng là, người ta đổi ý." "Đổi ý vô hiệu." "Ừ, có bản lĩnh tỷ phu liền tự mình cầm. Nhìn ngươi có dám hay không?" Trong phòng tranh luận âm thanh từ cửa sổ truyền ra. Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên không còn dám nghe, vội vàng bưng kín lỗ tai, sợ nghe được cái gì không nên nghe đáng sợ sự tình. Sau một lúc lâu, Bạch Thanh Đồng rốt cục đỏ mặt từ trong nhà ra, quay đầu nhìn trong phòng nói, "Tỷ phu, người ta để người ta quý giá nhất nhất đồ riêng tư đều cho ngươi, ngươi lần sau nếu là lại hung nhân nhà, thử, người ta liền đem chuyện này nói cho tỷ tỷ." Nói xong, đỏ mặt rời đi tiểu viện. Lạc Tử Quân trong phòng hào hào thu về đồ vật, phương đi ra ngoài. Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên ánh mắt là lạ nhìn xem hắn, một bộ muốn hỏi cái gì, lại không dám hỏi bộ dáng. Lạc Tử Quân nói, "Đừng nghĩ sai lệch, ta chính là tìm nàng muốn mấy kiện đồ vật mà thôi." Tiểu Hoàn nhịn không được hỏi, "Công tử, ngươi tìm tam tiểu thư muốn cái gì? Cái yếm cùng tất lưới, có thể nói với các ngươi sao?" Lạc Tử Quân trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nói, một chút thường dùng đồ vật, nàng nơi đó có rất nhiều, không có thèm. Nói xong, hắn tiếp tục đi trong tiểu viện ăn cơm. Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên nhìn nhau, gặp hắn không muốn nhiều lời, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Sau khi cơm nước xong, Lạc Tử Quân về phía sau viện tu luyện. Thân hồn trở nên rắn chắc, tinh lực tự nhiên cũng càng là tràn đầy, thân thể các hạng tiềm năng cũng có thể phát huy vô cùng tinh tế. Thẳng đến toàn thân đại hắn rơi, hắn Phương Thu công đi thuốc tắm. Thuốc tắm xong, hắn lại tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ áo bảo, mới trở về đến gian phòng. Lúc này, thể nội đột nhiên lần nữa khô nóng. Có lẽ là dược vật có tác dụng, lại có lẽ là chu sát ác quỷ, thần hồn mạnh lên, khí huyết mạnh lên, tinh lực càng thêm dồi dào, ban đêm ngắn ngủi tu luyện, cũng không tiêu hao quá nhiều tinh lực, ngược lại khơi gợi lên thể nội lực lượng nóng lòng chút xuống dục vọng. Hắn nằm ở trên giường, thật sâu hít thở mấy lần, muốn điều tiết một chút, lại phát hiện càng thêm khó chịu. Hồng thủy hung mãnh, lấp không bằng khai thông. Hắn lập tức rời giường, chuẩn bị đi căn phòng cách vách, tìm hai cái tiểu nha đầu tâm sự nhân sinh, chuyển di một chút lực chú ý lúc này, căn phòng cách vách cửa phòng đột nhiên mở ra. Một trận tiếng bước chân truyền đến, đó lấy, tiếng bước chân ra phòng, đi xuống hành lang, đi trong tiểu viện. Lạc Tử Quân vội vàng mở cửa phòng, đi theo ra ngoài. "A, công tử." Chỉ Diên ngay tại bồn hoa sau đi vệ sinh, gặp hắn ra, giật nảy mình. Lạc Tử Quân suýt một tiếng, nói, "Chờ một lúc đến phòng ta, ta có lời nói cho ngươi." Chỉ Diên ngơ ngác một chút, ánh mắt nhìn hắn, lập tức sáng tỏ, trên mặt lập tức nhiễm lên hai xóa đỏ ửng, ngượng ngập nói, "Công tử, đi chúng ta gian phòng, tiểu hoàn không mặc quần áo đây." Lạc Tử Quân nói, "Các ngươi gian phòng giường quá nhỏ, không thoải mái." Chỉ Diên không có lại nói tiếp, vừa đứng người lên, buộc lại quần áo, liền bị hắn một thanh ôm lấy, về tới trong phòng. "Công tử, tiểu hoàn nàng, đừng quản nha đầu kia, chúng ta đi chơi, thèm ăn nàng chảy nước miếng." Cửa phòng đóng lại, Lạc Tử Quân ôm nàng lên giường, cởi xuống màn trướng. Căn phòng cách lách, tiểu hoàn đang ngồi ở trên giường, học nhận thức chữ. Đối nàng đem mấy chương trên tuyên chỉ lời luyện tập xong về sau, phát hiện Chỉ Diên lại còn chưa có trở về, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Nàng bén chân lên, xuống giường, đi tới trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, đối bên ngoài khẽ gọi một tiếng, "Chỉ Diên tỷ tỷ." Thế nhưng là, tiểu viện trống trơn, đêm tối đen nhánh, không người đáp lại. "A." Tiểu Hoàn đang muốn lại hô lúc, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm kỳ quái vang lên. Nghe giống như là từ căn phòng cách vách ra. Nàng chớp chớp mắt to, đột nhiên hiểu được. "Ô, xấu công tử." Nàng lập tức nhếch lên miệng nhỏ, có chút tức giận, nhưng rất nhanh, nàng liền bị từng đợt thanh âm làm mặt đỏ tới mang tai. Do dự một chút, nàng điểm lấy mũi chân, trôi qua lặng lẽ mở cửa phòng ra. Sau đó lặng lẽ đi ra ngoài, đi tới căn phòng cách vách cửa ra bảo, lén lén lút lút, lô thai gián bảo. Một canh giờ sau, gió êm sóng lặng. Tiểu Hoàn mặt đỏ tới mang hai, tâm loạn như ma, đang muốn lặng lẽ lúc rời đi, cửa phòng đột nhiên kẹt kẹt một tiếng mở ra, đó lấy, một cái tay từ bên trong đưa ra ngoài, một phát bắt được nàng, đem hắn túm đi vào. "A." Tiểu Hoàn bị hù la thất thanh. "Tiểu nha đầu, người tên gì gọi, là bản công tử, cũng không phải quỷ." Lạc Tử Quân im lặng, trực tiếp đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ném tới trên giường. Tiểu Hoàn hoảng hốt bộ nói, "Công tử, không phải có Chỉ Diên tỷ tỷ." Lúc này, Chỉ Diên từ trong chăn ló đầu ra, thái dương một lọn tóc, lộn xộn thấm ướt tại hồng hồng gương mặt cùng trên khóe miệng, một đôi lệ bông bông con ngươi điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem nàng, thanh âm phát run run cầu khẩn nói, "Tiểu Hoàn, cứu, cứu ta." Tiểu Hoàn mở to hai mắt. Cùng lúc đó, Giao Hoa cung, tòa nào đó xa hoa gian phòng. Vừa tắm rửa xong, thất lên một bộ màu đỏ sa mỏng váy dài vương hậu, chính dáng vẻ thức tha mềm mại ngồi tại dài trước án, liếc nhìn trên bàn một bản binh pháp. Đầu kia tóc dài đen nhánh, nghiêng xóa cao ngất trước ngực, như màu đen tơ lụa thuận hoạt mỹ lệ, tấm kia tiểu mỹ câu người gương mặt tại ánh đèn chiếu rọi, xinh đẹp như hoa, váy đỏ dưới, một đôi trần trụi chân ngọc, tuyết trắng tiêu nộn, duyên dáng linh lung, như một đôi tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nàng an tĩnh ngồi ở chỗ đó, lông mi có chút chất động, trước ngực nhẹ nhàng phập phồng, phảng phất một bức câu hồn phách người thi họa. Xem hết nguyên một bản binh pháp, nàng suy tư một hồi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ban ngày bên trong bị hắn chạm đến qua cổ tay, kinh ngạc nhìn nửa ngày, đột nhiên than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, xem ra bản cung là càng ngày càng không thể rời đi hắn a. Chương 276, người thân cận nhất. Chương 276, người thân cận nhất vào lúc canh ba. Lạc Tử Quân vừa lòng thỏa ý, thần hồn xuất hiếu, đi tới hậu hoa viên. Gió mát phất phơ, trăng sáng sao thưa. Không bao lâu, một đạo bóng trắng từ phía trên mà hàng, bay xuống tại hắn trước mặt. "Tiên tử, may mắn không làm nhục mệnh nhiệm vụ hoàn thành." Lạc Tử Quân lập tức đưa lên nhà mình cô em vợ tất lưới cùng cái hiếm. Nguyệt cung tiên tử túi đầu nhìn một hồi, nhưng không có đưa tay tiếp đi, chỉ là ngữ khí thản nhiên nói, "Rất tốt." Nhưng rất nhanh, nàng lại nhịn không được châm chọc nói, "Ngươi thật đúng là lợi hại, ngay cả nhà mình thê muội loại vật này đều có thể trộm được." Lạc Tử Quân lập tức giải thích, "Tiên tử hiểu lầm, thứ này không phải ta trộm được, mà là nhà ta thê muội chủ động cho ta." Nguyệt cung tiên tử, "Hừ." Nàng xoay người đi lòng đất cầm vào, không có lại nói tiếp. Lạc Tử Quân lập tức đi theo, lại đem trong tay đồ vật đưa tới, nói, "Tiên tử không cần sao?" "Không cần." Nguyệt cung tiên tử lạnh lùng trả lời một câu. Lạc Tử Quân trong lòng âm thầm nhả danh vài câu, đem trong tay đồ vật thu vào, cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao hiện tại muốn cầu cạnh vị này. Bạch quang mang sáng lên, hai người rất nhanh bị hút vào cầm vào, tiến vào lòng đất. Nguyệt cung tiên tử một đường đều không nói gì, thẳng đến xuyên qua đường hầm về sau, Phương Lạnh Lung mở miệng nói, "Chính mình đi đi săn đi." Nói xong, liền bước nhanh rời đi. Lạc Tử Quân trong lòng âm thầm nghi hoặc, hôm nay lại tâm tình không tốt, hoặc là cái kia tới. Hắn không có lãng phí thời gian, lập tức xuất phát, đi tới đêm đó tới qua U Cốc. Không bao lâu, hắn liền gặp cái thứ nhất tiểu quỷ. Nhẹ nhõm giải quyết hết cái này tiểu quỷ về sau, hắn tiếp tục đi đến phía trước, rất nhanh lại gặp cái thứ hai tiểu quỷ. Chẳng biết tại sao, đêm nay tiểu quỷ tựa hồ đột nhiên trở nên nhiều hơn. Hắn liên tục chu sát 4 cái tiểu quỷ về sau, lại gặp một cái thực lực có chút mạnh mẽ ác quỷ, kịch liệt đánh nhau một phen, phương đem đối phương diệt sát. Lúc này, bên ngoài cũng đã trời đã sắp sáng. Đối hắn trở lại cửa đường hầm lúc, Nguyệt Cung tiên tử đã trở về, chính nhìn xem trong lòng bàn tay một kiện đồ vật đang suy tư. Vật kia hiện lên dài mảnh hình, toàn thân tản ra một tầng hào quang màu đỏ rực, phảng phất một cái vật sống, tại trong lòng bàn tay nàng bên trong không ngừng vặn vẹo bãi động. Lạc Tử Quân hiếu kỳ hỏi: "Tiên tử, đây là cái gì?" Nguyệt Cung tiên tử không có để ý hắn, lại nhìn chằm chằm trong tay đồ vật nhìn một hồi, phương nhàn nhạt mở miệng nói: "Đêm mai chuẩn bị một bình tinh huyết cho ta." "Tinh huyết?" Lạc Tử Quân sững sờ, nói: "Tiên tử dùng làm gì? Một bình sao? Cần bao lớn một bình?" Nguyệt Cung tiên tử không có trả lời, thu hồi trong tay đồ vật, hướng về trong đường hầm đi đến. Lạc Tử Quân vội vàng đi theo, suy đoán nói: "Luyện chế phi kiếm." Thẳng đến đi ra đường hầm về sau, Nguyệt Cung tiên tử mới lên tiếng nói: "Vừa mới ta trong lòng bàn tay chính là kiếm vôi, còn cần một vài thứ, tài năng luyện chế thành công." Lạc Tử Quân nghe xong, lập tức vừa mừng vừa sợ, tiên tử đã bắt đầu luyện chế ra sao? Ngoại trừ tinh huyết, còn cần thứ gì? Nguyệt Cung tiên tử ánh mắt lóe lên một cái, nói: "Nếu như ngươi nghĩ uy lực của phi kiếm càng lớn, càng thêm nghe lời cùng linh mẫn, ngươi tốt nhất lại làm một chút nữ tử máu mới đến, tốt nhất là 3 tên nữ tử, mà lại là cùng ngươi quan hệ người thân nhất, ngươi có thể tín nhiệm vô điều kiện các nàng." Lạc Tử Quân chỉ trệ: "3 tên nữ tử? Có thể là nha hoàn sao?" Nguyệt Cung tiên tử nói: "Không thể, mà lại nhất định phải là có được tấm thân xử nữ nữ tử. Dạng này mới có thể cùng máu tươi của ngươi kết hợp, một âm một dương, dung nhập phi kiếm." Lạc Tử Quân khỏe miệng co giật mấy lần, nói thầm: "Quả nhiên, cái này muốn mạng nhiệm vụ lại tới." Hai người qua cầu, đi tới lối ra. "Tốt nhất đêm mai liền cho ta, kiếm vôi đã thành hình các loại không được quá lâu." Nguyệt Cung tiên tử nói xong, mở ra lối ra. Bạch quang mang sáng lên, hai người rất nhanh rất mau tới đến mặt đất. Lạc Tử Quân gặp nàng chuẩn bị rời đi, vội vàng lại hỏi ra trong lòng nghi vấn: "Đúng rồi tiên tử, đêm nay ta đi săn, phát hiện nơi đó đột nhiên nhiều hơn rất nhiều ác quỷ, còn có cái này Lâm An thành bên trong, tựa hồ cũng một chút nhiều một chút ác quỷ hại người, tiên tử biết được là chuyện gì xảy ra sao?" Nguyệt Cung tiên tử nghe vậy, trầm mặc một chút, mới nói: "Loạn thế thời khắc, lê băng nhạc phôi, mệnh như cỏ rác, người chết nhiều, tự nhiên ác quỷ cũng nhiều." Nói xong, nàng liền thân ảnh lóe lên, bay lên bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa. "Loạn thế tới rồi sao?" Lạc Tử Quân ngẩng đầu, nhìn qua bóng trắng biến mất bầu trời đêm, nghĩ đến bảy quốc chi loạn, nghĩ đến toàn bộ Đại Viêm chiến loạn cùng rất nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi cùng tử vong, không khỏi lẩm bẩm nói: "Hoàn toàn chính xác, loạn thế tới." "Loạn thế tới, yêu ma quỷ quái mọc thành bụi. Với ta mà nói, cũng là một cái kỳ ngộ." Lạc Tử Quân về đến phòng, thần hồn quy thiếu, bắt đầu tiêu hóa đêm nay lấy được âm hồn lực lượng. Toàn bộ thân thể cảm giác rất nhanh rực rỡ hẳn lên. Tối hôm qua cùng đêm nay đều không có ngủ, nhưng hắn giờ phút này lại là tinh lực tràn đầy, tinh thần sung mãn, cũng không có bất kỳ mệt mỏi chi ý, đây chính là thần hồn cường tráng hiệu quả. Trên sách nói, thần hồn đến độ cao nhất định, cho dù nhục thân mấy tháng không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nếu là thần hồn tu luyện tới dương thần cảnh giới, thậm chí có thể không cần nhục thân, vinh thế bất diệt. Đương nhiên, hắn bây giờ còn chưa có cao như vậy hy vọng xa vời. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đột phá đến phân thần cảnh, sau đó triệt để thoát khỏi bạch xà nhiệm vụ, khôi phục thân tự do. Rất nhanh, ngoài cửa sổ bóng đêm tối lui. Trong chăn, hai cái tiểu nha đầu chính ôm ở cùng một chỗ, ngủ ngon ngọt, khắp khuôn mặt là hạnh phúc thỏa mãn chi sắc. Đầu giường, trên mặt đất, tất lưới, cái yếm, áo lót, cái gì cần có đều có. Lạc Tử Quân lặng lẽ rời khỏi giường, ra gian phòng, đơn giản rửa mặt một phen về sau, liền đi hậu viện, bắt đầu luyện quyền. Đêm qua mệt nhọc một đêm, lại không có giấc ngủ, bây giờ lại cảm giác toàn bộ thân thể sinh cơ bừng bừng, thần thanh khí sảng, toàn thân có sức lực dùng thoải mái. Bạch, hắn bắt đầu luyện quyền. Chiều dương rất nhanh từ phương đông chân trời dâng lên, chiếu sáng cả tòa Lâm An thành. Gió bức lạnh thấu xương, rơi vào trên người hắn, lại là phá lệ mát mẻ. Rất nhanh hắn đại hắn rơi, thu công, đi tiền viện rửa cái nước lạnh tắm. Vào phòng thay quần áo lúc, chỉ Diên Phương mơ màng tỉnh lại, nhìn bên cạnh vẫn như cũ ngủ say tiểu hoàn một chút, lại xuyên thấu qua màn trướng, nhìn về phía hắn, có chút ngượng ngùng, lại có chút oán trách nói: "Công tử, ngươi tối hôm qua thật thô lỗ." Lạc Tử Quân đổi xong quần áo, đi qua sờ lên nàng tiểu nộn gương mặt, nói: "Ngươi không vui sao?" Chỉ Diên đỏ mặt nói: "Không thích." Lạc Tử Quân nói: "Nói láo, rõ ràng đã vui đến phát khóc, ga giường đều bị ngươi khóc ướt." "Ô." Chỉ Diên lập tức mặt đỏ tới mang thai trốn vào trong chăn, xấu hổ nói: "Công tử, không cho phép." "Không cho phép ngươi nói." Lạc Tử Quân cười cười, đứng lên nói: "Ta đi ra, các ngươi không cần sáng sớm, ngủ tiếp chính là. Nếu có người tới tìm ta, liền nói ta đi ra ngoài kết bạn đi." Nói xong, hắn đi ra khỏi phòng. Tắm rửa lấy thần nhật ánh nắng, toàn bộ thân thể phảng phất tỏa sáng mới sinh cơ, cảm giác tựa hồ cũng leo lên một cái khác độ cao. Ba nữ tử tinh huyết, thân cận nhất nữ tử, tín nhiệm nhất nữ tử, mà lại còn cần là tấm thân xử nữ. Nghĩ đến cái này nhiệm vụ mới, Lạc Tử Quân có chút đau đầu. Ra bạch phủ, hắn trên đường phố mua một chút bữa sáng, trực tiếp hướng về bảo an đường đi đến. Sư tỷ khẳng định là có thể. Về phần còn lại hai cái, nếu không phải tối hôm qua tận mắt thấy cái kia giống như vật sống kiếm vôi, hắn thậm chí hoài nghi vị Tiên Nguyệt Cung tiên tử chính là đang cố ý trêu đùa hắn. Đương nhiên, hắn đã sớm hoài nghi. Nhưng mặc kệ đối phương có phải hay không đang đùa bỡn hắn, hắn cũng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ cái này một lựa chọn. Hắn phải đi lòng đất tu luyện, tài năng nhanh chóng đột phá phân thần cảnh. hắn nhất định phải dựa vào đối phương mới có thể có đến phi kiếm, cho nên hắn không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng là còn lại hai nữ tử, nên tìm ai đây? Giả phụ nữ tử ngược lại là nhiều, mà lại hắn đối với các nàng đều có ân, nhưng muốn nói người thân nhất, tín nhiệm nhất, thật đúng là không có. Lạc Tử Quân trầm tư suy nghĩ đâu một phen, vậy mà phát hiện ngoại trừ sư tỷ bên ngoài, chính mình vậy mà không có cái khác hoàn toàn thân cận cùng tín nhiệm người. Sơ Kiến ngược lại là không có vấn đề, nhưng thân thể đã sớm cho hắn, không phù hợp điều kiện. Bạch Bạch cùng Xanh Mượt cũng không được, đã cùng Bạch Đại tiểu thư ký xuống nô bộc khế ước. Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên tự nhiên cũng không được. Người thân nhất, tín nhiệm nhất. Lạc Tử Quân càng nghĩ càng buồn rầu, nói thầm, chẳng lẽ lại muốn đi tìm cô em vợ? Nếu không có cái khác thí sinh thích hợp, cô em vợ cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể. Hắn đối cô em vợ tự nhiên là tín nhiệm, về phần thân cận, hẳn là cũng không có vấn đề a. Thị phu đối cô em vợ thân cận, không phải rất hợp lý sao? Hắn kiệt lực thuyết phục chính mình. Thân nhân ở giữa thân cận, cũng không phải cái khác, do dự cái gì? Đúng, nhân tuyển thứ hai chính là cô em vợ. Kia cái thứ ba đâu? Cái thứ ba, thật là có chút làm khó. Bạch Đại tiểu thư, đương nhiên không được. Hắn đối Bạch Đại tiểu thư ngược lại là tín nhiệm, nhưng thật chưa nói tới thân cận, cho nên cũng không phù hợp. Càng nghĩ, vẫn là chỉ có thể ở giả phụ các cô nương bên trong tìm. Các loại đi xong bảo an đường, liền đi đại quan viên. Dù sao Nguyệt cung tiên tử nói tốt nhất hai chữ, vạn nhất tìm không thấy cái thứ ba thích hợp, kia cái thứ ba liền tùy tiện tìm một cái, chỉ cần tín nhiệm là được rồi. Nói đến tín nhiệm, đại quan viên bên trong ngược lại là có mấy cái. Dù sao hắn đối những cô gái kia vận mệnh, còn tính là hiểu rõ. Về phần Bạch Đại tiểu thư, vẫn là không đi tìm. Lần trước để Bạch Bạch đi trộm đối phương cái kia, đã xá chết một lần, hiện tại lại nơi nào còn có mặt đi tìm đối phương muốn máu. Hắn nếu là dám đi muốn, đoán chừng tại chỗ liền cho hắn một bàn tay. Sư tỷ, làm sao cảm giác ngươi hôm nay lại trở nên đẹp? Tiến bảo an đường, hắn lập tức trước đập lên mông ngựa. Không có cách, muốn cầu cạnh nha đầu này. Chương 277, sư tỷ máu chương 277, sư tỷ máu trong tiệm, mùi thuốc bốn phía. Tô Thanh Linh chính cúi đầu, ngồi tại phía sau quầy, đang ăn tính đào lấy thuốc. Kia một bộ trắng thuần váy áo, phối thêm đen nhánh nhu thuận mái tóc, cùng tấm kia lạnh lùng dung nhan tuyệt mỹ, tại thần nhật chiều dương chiếu rọi, duy mỹ như tiên, tiên tính như vẽ. Chỉ là nhìn lại kia trước ngực thẳng tắp dốc đứng cao ngất, cùng cặp kia thanh thuần cùng vũ mị kết hợp mê người con người, lại khiến người ta cảm giác mỹ thái tự nhiên, hồn siêu phách lạc. Sư tỷ, Lạc Tử Quân gặp nàng không để ý tới, lại hô một tiếng. Nhưng mà đối bất tại túi đầu đảo lấy thuốc, đối với hắn mông ngựa, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là đang bưng dược liệu tới Tình Văn, nghe vậy phốc phốc cười một tiếng, nói thẳng, Lạc công tử thực sẽ vớt mông ngựa, lần này khẳng định lại có việc cầu tiểu thư, đúng hay không? Nha đầu này cũng mặc một thân trắng thuần váy áo, bộ dáng xinh đẹp, tư thái nhỏ nhắn mềm mại, hiển nhiên một cái mảnh mai ôn nhu mỹ nhân bại hoại, chỉ là miệng vẫn như cũ không tha người. Lạc Tử Quân không để ý tới nàng, đem mua được điểm tâm đặt ở trên quầy, sau đó quyết định thẳng thắn bẩm báo. Sư tỷ, ta hôm nay đến, đích thật là có việc muốn nhờ. Chuyện là như thế này, ta gần nhất tu luyện thần hồn, đã có đột phá dấu hiệu, cần một thanh phi kiếm, mà luyện chế loại phi kiếm này lại cần một chút tinh huyết. Ngoại trừ chính ta bên ngoài, còn cần ba, còn cần một nữ tử kia nhất định phải là ta tín nhiệm nhất, người thân nhất, cũng thế. Ta cho rằng xinh đẹp nhất, đồng thời còn cần là tấm thân xử nữ. Lạc Tử Quân ghé vào quầy hàng, thấp giọng giải thích. Tô Thanh Linh một bên túi đầu đảo lấy thuốc, một bên an tĩnh nghe, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đối hắn sau khi nói xong, lại an tĩnh một lát, Tha Phương ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn nói, ba nữ tử, vẫn là một nữ tử. Lạc Tử Quân khẽ miệng co giật một chút, nói, một nữ tử. Tô Thanh Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói gì thêm, trong tay đảo thuốc động tác cũng ngừng lại. Lạc Tử Quân bất đắc dĩ, đành phải nói lời nói thật, ba cái. Lập tức mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, nhưng ta hiện tại chỉ muốn đến sư tỷ một người, cũng không nghĩ tới những người khác. Tô Thanh Linh lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, phương thu hồi ánh mắt, tiếp tục đảo lấy thuốc, ngựa khí thản nhiên nói, cần bao nhiêu? Lạc Tử Quân trong lòng vui mừng, lập tức xuất ra một cái bình sứ, nói, mấy giọt hẳn là đủ rồi. Tô Thanh Linh nhìn thoáng qua trong tay hắn bình sứ, không có lại nói tiếp, thả tay xuống bên trong chảy ra thuốc, từ dưới quầy lấy ra một thanh sắc bén dao nhỏ, sau đó lại duỗi ra một cái tay khắc ngón tay ngọc nhỏ dài. Lạc Tử Quân gặp đây, trong lòng không chỉ có cảm động, cũng hưu tâm đau, vội vàng nói, sư tỷ, cẩn thận một chút, đừng cắt sâu. Tô Thanh Linh nhưng không có lập tức cắt xuống, mà là nhìn về phía hắn nói, đưa tay qua đây. A, Lạc Tử Quân nghe vậy sững sờ, một mặt không hiểu. Tô Thanh Linh thản nhiên nói, ta muốn ngươi trước đau, trước đổ máu. Lạc Tử Quân, tốt a. Hắn cũng không do dự, vươn chính mình một cái tay. Tô Thanh Linh cầm hắn một ngón tay, trong tay kia cầm dao nhỏ, tại đầu ngón tay hắn bên trên nhẹ nhàng gạch một cái, máu tươi tràn ra. Lạc Tử Quân vội vàng xuất ra một cái khác bình sứ, gạt ra đầu ngón tay máu tươi, tích nhập trong bình. Tô Thanh Linh lúc này mới cúi đầu, dùng dao nhỏ phá vỡ đầu ngón tay của mình. Lạc Tử Quân vội vàng đem bình sứ cầm tới, đặt ở đầu ngón tay của nàng phía dưới, một cái tay khác nắm chặt nàng mảnh khảnh đầu ngón tay, nhẹ nhàng nén. Thu thập đủ ba dọn về sau, hắn Vương cẩn thận từng ly từng tí đắp kín bình sứ, để vào trong túi trữ vật. Tại trong túi trữ vật, bình sứ bên trong máu tươi có thể bảo trì thật lâu mới mẹ trạng thái. Sư tỷ, đau không? Hắn lúc này mới nhìn về phía nàng bị dao nhỏ vạch phá ngón tay, phía trên vẫn như cũ dính đầy máu tươi. Tô Thanh Linh cũng không có thu tay lại chỉ, mà là ngả vào trước mặt hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn, phảng phất tại mệnh lệnh lấy cái gì. Một màn này, đột nhiên hảo hảo quen thuộc. Lạc Tử Quân trong đầu lập tức nổi lên đã từng bức ảnh ký ức, khi còn bé nha đầu này ngón tay đổ máu lúc, đều sẽ mệnh lệnh hắn dùng miệng giúp nàng ngậm lấy cầm máu. Nhớ tới những hình ảnh kia, hắn đột nhiên có chút hoảng hốt. Nhìn lại trước mắt cái này lạnh lùng thiếu nữ, một cô càng thêm quen thuộc mà cảm giác thân thiết, lập tức xông lên đầu. Hắn không do dự, tới gần cây kia mang theo máu tươi, trắng non ngón tay dài nhọn, há miệng ra, nhẹ nhàng ngậm vào. Hắn rõ ràng cảm giác nha đầu này ngón tay rung động nhẹ nhẹ một chút, kia thật dài nồng đậm lông mi cũng đột nhiên chấn động một cái. Hắn ngậm lấy nàng tinh tế ngón tay, ánh mắt nhìn về phía nàng. Ánh mắt của nàng tự nhiên cũng nhìn xem hắn. Giờ khắc này, cả tòa cửa hàng yên tĩnh im lặng, tựa hồ chỉ có thể nghe được hai người giữa lẫn nhau tiếng tim đập, tiếng hít thở. Thơm quá. Lão phu đã nghe được bánh quẩy mùi thơm. Xuống lầu thanh âm vang lên, Tô Đại Phương từ trên lầu đi xuống, lời nói vừa dứt, đột nhiên thấy được trước quầy một màn. Nhà mình Đồ Nhi đang đứng tại trước quầy, dùng miệng ngậm lấy nhà mình tôn nữ một đầu ngón tay. Hai người hai mắt nhìn nhau, bầu không khí cực kỳ mập mờ. Khụ khụ. Lão phu lại đến đi ngủ một hồi, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon, vừa mới không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tô Đại Phương ngốc trệ một cái chớp mắt, lập tức quay người, một giải yên nhi chạy lên lầu. Sư tỷ, ngươi bận điệu, ta còn có việc. Lạc Tử Quân cũng cảm giác bầu không khí không đúng lắm, vội vàng phun ra miệng bên trong ngón tay, cáo tử rời đi. Ra cửa hàng, tắm rửa lấy thần nhật ánh nắng, cảm thụ được trên đường phố náo nhiệt, cái kia khỏa cấp tốc khiêu động trái tim, mới dần dần trở nên bằng phẳng. Sau đó, nên đi đại quan viên. Đương nhiên, trước đó, còn muốn đi trước Sơ Kiến phòng sách một chuyến, mang theo Sơ Kiến cùng một chỗ. Nếu là Dạ Nên Xuân ở đây, tự nhiên càng tốt hơn. Bất quá khi hắn đi vào Sơ Kiến phòng sách lúc, Tiểu Lam nói cho hắn biết, sáng sớm tiểu thư liền đi đại quan viên, Bích Nhi cũng đi theo. Lạc Tử Quân bất đắc dĩ, đành phải một mình đi qua. Một đường tự hỏi, nên lựa chọn ai màu tươi. Đơn giản nhất, hẳn là Giả Gia Nhị tiểu thư, Giả Nên Xuân, nàng hẳn là sẽ cho. Ngay tại Lạc Tử Quân tự hỏi lúc, từ bên cạnh hắn trải qua một chiếc xe ngựa, đột nhiên ngừng lại, màn cửa kéo ra, một đạo thanh âm thanh thúy từ trong xe truyền đến, "Lạc công tử, ngươi đi nơi nào?" Lạc Tử Quân quay đầu nhìn lại, là tên kia gọi Tuyết Nhạn tiểu nha hoàn. Tại kia tiểu nha hoàn bên cạnh, một trương cực kỳ xinh đẹp mà làm cho người thương tiếc gương mặt, cũng lộ ra ngoài, cặp kia sở sở động lòng người con ngươi, cũng đang sáng tinh tinh nhìn xem hắn. "Lâm muội muội." Lạc Tử Quân trong lòng âm thầm nghi hoặc. Lâm Đại Ngọc cũng nhẹ giọng mở miệng nói, "Lạc công tử, ngươi muốn đi đại quan viên a?" Lạc Tử Quân đang muốn gật đầu, lại nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, trong lòng đột nhiên có một cái quyết định, cùng thứ nhất cái người chạy tới đại quan viên, tại mặt của nhiều người như vậy trước nói ra như vậy xấu hổ yêu cầu, không bằng trực tiếp tìm vị này Lâm muội muội muốn. Nếu là đối phương không đồng ý, lại đi đại quan viên cũng không muộn. "Lâm cô nương, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Lạc Tử Quân đi đến cửa sổ xe trước hỏi. Tuyết Nhạn giòn tiếng nói, "Lạc công tử, chúng ta chuẩn bị đi Bảo An đường cảm tạ Tô cô nương đây. Tô cô nương cứu nhà ta tiểu thư mệnh, tiểu thư nhà ta vẫn muốn đi cảm tạ, chỉ là hiện tại thân thể mới khôi phục, mới dám đi ra ngoài đây." "Bảo An đường?" Lạc Tử Quân trong lòng khẽ động, vội vàng nói, "Lâm cô nương, tại hạ có thể lên xe ngựa nói cho ngươi nói chuyện sao? Tại hạ có việc muốn nhờ." Tuyết Nhạn nghe xong, đang có chút do dự lúc, Lâm Đại Ngọc bận bịu nói khẽ, "Lạc công tử, mời lên." Lập tức lại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn nói, "Nếu không phải Lạc công tử đi cầu Tô tỷ tỷ chữa bệnh cho ta, Đại Ngọc chỉ sợ không sống tới hôm nay. Cho nên Đại Ngọc cái mạng này, cũng coi là Lạc công tử, Lạc công tử có cần dùng đến địa phương, cứ việc phân phó." Lạc Tử Quân đạt được cho phép, cũng không có nhiều lời, trực tiếp lên xe ngựa. Trong xe, Lâm Đại Ngọc hất lên một kiện tuyết trắng áo lông chồn, nhu nhu nhược nhược ngồi trong góc, yên lặng, một đôi mắt to sở sở động lòng người mà nhìn xem hắn, gặp hắn tiến đến, trắng non tiểu tiểu gương mặt bên trên, lập tức dâng lên hai xóa đỏ ửng, xinh đẹp động lòng người. Ngồi bên cạnh ba tên nha hoàn, Thử Quyên, Tuyết Nhạn, cùng Xuân Tiêm. Ba tên nha hoàn đối với hắn đều rất quen thuộc, cũng biết tiểu thư nhà mình lúc trước bệnh nặng, là hắn hỗ trợ tìm đến vị kia Tô cô nương, mới khiến cho tiểu thư nhà mình cải tự hồi sinh. Còn có toàn bộ đại quan viên các cô nương cùng bọn nha hoàn, bao quát các nàng chủ tớ, cũng đều là bởi vì thiếu niên này thu lưu, mới không có lưu lạc đầu đường. Các nàng trong lòng tự nhiên cảm kích, tôn kính. Ba tiểu nha hoàn đều chào hỏi, không có nói nhiều. Lâm Đại Ngọc muốn đứng dậy thi lễ, kém chút té ngã, may mắn bị một bên Tử Quyên trợ giúp. Lạc Tử Quân vội vàng nói, "Lâm cô nương không cần khách khí, tại hôm nay đến đây, có một chuyện muốn nhờ." "Cô nương nếu là nguyện ý, tại hạ vô cùng cảm kích, nếu là không nguyện ý, cũng không quan hệ, cô nương không cần khó xử." Lâm Đại Ngọc vội nói, "Lạc công tử mời nói." Lạc Tử Quân nhìn bên cạnh ba tiểu nha hoàn một chút, đang do dự lúc, Tử Quyên mở miệng nói, "Lạc công tử yên tâm, các nô tỳ có thể che lỗ tai không nghe, cho dù nghe được, cũng không dứt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào." Nói, nàng trước bưng kín lỗ tai. Tuyết Nhạn cùng Xuân Tiêm gặp đây, cũng liền vội vàng che riêng phần mình lỗ tai. Lạc Tử Quân xấu hổ cười một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Lâm muội muội nói, "Tại hạ cần mấy giọt máu tươi, dùng để hiện tại a." Không đợi hắn giải thích, Lâm Đại Ngọc đã vươn một cái tay, lộ ra một đoạn tuyết trắng duyên dáng cổ tay, sau đó đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn hỏi, "Cần nơi nào máu tươi? Trên tay, vẫn là trên cánh tay, hoặc là địa phương khác?" Lạc Tử Quân nói, "Trên ngón tay là được rồi. Nơi nào máu tươi, không đều là giống nhau sao?" Lạc Tử Quân gặp nàng như vậy thông khoái, cũng không có khách khí, lập tức lấy ra một cái bình sứ, một thanh dao nhỏ. Lâm Đại Ngọc nhìn thấy dao nhỏ lúc, thân thể hơi run một chút, sau đó đem một đầu ngón tay rũa ra, đặt ở trước mặt hắn, nhắm mắt lại, quay mặt chỗ khác nói, "Lạc công tử, ngươi, chính ngươi cắt." Nàng hiển nhiên là sợ hãi. "Đa tạ Lâm cô nương, yên tâm, sẽ không rất đau." Lạc Tử Quân không do dự, một cái tay nhẹ nhàng nắm nàng ngón tay ngọc nhỏ dài, một cái tay cầm dao nhỏ, tại nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng bạch một cái. Lâm Đại Ngọc thân thể lần nữa run lên, máu tươi từ đầu ngón tay tràn ra, Lạc Tử Quân lập tức dùng bình sứ tiếp lấy. Ba giọt về sau, hắn thu hồi bình sứ, vô ý thức chuẩn bị dùng miệng ngậm lấy cây kia ngón tay ngọc nhỏ dài, vừa phóng tới bên miệng lúc, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng buông ra nói, "Lâm cô nương, tốt." Lâm Đại Ngọc kỳ thật đã thấy hắn vừa mới động tác, ngốc trệ một chút, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng thu ngón tay về, một viên vương tâm lập tức như hiệu con sông loạn. Lạc Tử Quân cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bình sứ, sau đó đứng dậy lần nữa nói tạm, "Lâm cô nương, đa tạ." Sau đó cáo từ nói, "Tại hạ còn có việc, trước hết cáo từ, lần sau lại đi đại quan viên thăm hỏi cô nương." Nói xong, hắn cũng không dừng lại thêm, lập tức vén rèm lên, xuống xe ngựa. Còn kém cái cuối cùng, hắn quyết định trực tiếp về Bạch phủ, tìm cô em vợ muốn. Trong xe, Lâm Đại Ngọc nhìn xem mình bị hắn nắm chặt, kém chút ngậm vào ngón tay, đỏ lên khuôn mặt nhỏ ngây ngẩn một hồi, sau đó chậm rãi đem đầu ngón tay bỏ vào trong cái miệng nhỏ của mình, nhẹ nhàng mút lấy, một mặt hoảng hốt bộ dáng. Bên cạnh Tử Quyên ba người nhìn xem, nhìn nhau, biểu hiện trên mặt khác nhau, đều không dám lên tiếng. Xe ngựa tiếp tục chạy, tại bảo an đường cửa ra vào ngừng lại. Lúc này Tô Thanh Linh, chính nhất cái người yên lặng ngồi tại trong quầy, mút lấy đầu ngón tay của mình, tại phát giáng đốc. Chương 278, Lạc Tử Quân xã chết. Chương 278, Lạc Tử Quân xã chết bạch. Bạch phủ, quân tử cư hậu viện, Lạc Tử Quân đang luyện quyền. Sau khi trở về, hắn cũng không có vội vã đi tìm Bạch Tam tiểu thư bình thường buổi sáng lúc, đối phương đều là tại luyện võ trường tu luyện, lúc này không tốt đi quấy rầy. Vẫn là chờ buổi trưa tương đối phù hợp. Vâng. Quyền ảnh trung điệp bên trong, từng đợt tiếng sấm vang lên. Đón lấy, trong tiếng lôi minh phảng phất sen lẫn rồng ngâm hổ gầm âm thanh, chấn bốn phía trên cây cối cành lá, dị dạo rung động. Bây giờ hắn võ giả thân phận đã bị Bạch gia nhân biết được, cho nên hiện tại luyện quyền vì tâm sử dụng, cũng không cố kỵ. Chiều dương dần dần từ chân trời lên tới trên không. Lạc Tử Quân sau khi thu công, đi tắm rửa một cái, thay quần áo khác, liền chuẩn bị đi tìm Tam tiểu thư. Kẹt. Lúc này, trong viện cửa gỗ đột nhiên mở ra. Bạch Bạch xuất hiện trong cửa, đối hắn ngắt nói, "Tử Quân ca ca, tiểu thư tìm ngươi." Ồ. Lạc Tử Quân nghe vậy, lập tức đi tới. Bạch đại tiểu thư chủ động tìm hắn, hẳn là có chuyện. Bạch Bạch, sự tình lần trước không trách ngươi. Tại trải qua Bạch Bạch bên người lúc, hắn sờ lên cô gái nhỏ này đầu, thấp giọng nói, "Lần trước để nàng đi trộm Bạch đại tiểu thư bất kia, bị Bạch đại tiểu thư phát hiện về sau, đành phải khai ra hắn, cho nên cô gái nhỏ này nhìn thấy hắn lúc có chút xấu hổ. Bạch đại tiểu thư lúc ấy còn lừa hắn, nói đã đem nha đầu này cùng Thanh Thanh đuổi đi, kỳ thật hai nha đầu này lúc ấy ngay tại hậu viện phạt đứng đây." "Hừ." Bạch Bạch đang muốn nói chuyện lúc, hành lang bên trên đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Phấn Phấn đứng ở nơi đó, hai tay ôm ngực, lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, đối hắn liếc mắt. Lạc Tử Quân lên hành lang, đối nàng, "Đã ngươi như thế thích mắt trợn trắng, đêm nay canh bà, đi phòng ta." Phấn Phấn biến sắc, quay mặt qua chỗ khác không để ý tới hắn. "Hừ." Lạc Tử Quân cũng không có lại để ý đến nàng. Xe nhẹ đường quen vào trong nhà, đi tới Bạch đại tiểu thư cửa gian phòng, gõ cửa phòng một cái. Trong phòng truyền đến Bạch đại tiểu thư thanh âm, "Vào đi." Lạc Tử Quân đẩy cửa ra, đi vào. Trong phòng, Bạch đại tiểu thư mặc một bộ thêu lên đám mây màu trắng váy áo, chính nhất cái người đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc phát giáng đốc. Ánh nắng rơi vào trên người nàng, cho dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, cũng đẹp đến làm người ta nín thở. Làm Lạc Tử Quân chào hỏi, đi qua, thấy được nàng kia duy mỹ như tiên bên cạnh nhăn lúc, không khỏi lần nữa ở trong lòng cảm thán một tiếng. Đương nhiên, không quên nhìn nhiều vài lần. Dù sao hiện tại, nàng vẫn là nhà mình nữ tử. Ta tối hôm qua lại nằm mơ. Bạch đại tiểu thư nhìn qua ngoài cửa sổ trong đình viện đóa hoa, ngữ khí có chút mờ mịt. Quả nhiên lại là chuyện này. Lạc Tử Quân hỏi, cái gì mộng? Bạch đại tiểu thư ở lại một hồi, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía hắn, nói, lần này mộng rất thật, mà lại ta có loại cảm giác, nàng muốn tới tìm ta. Lạc Tử Quân nhìn xem nàng kia tuyệt mỹ không tì vết dung nhan, giật mình, nàng. Bạch đại tiểu thư thần sắc có chút hoảng hốt, nói, đầu kia bạch xà. Lạc Tử Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bạch xà? Đại tiểu thư, ngươi đời trước chính là bạch xà, còn có đầu nào bạch xà? Bạch đại tiểu thư trên mặt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt, ta cũng không biết, ta mơ tới một đầu bạch xà. Nàng giống như chính là ta, nhưng lại hình như không phải ta. Lạc Tử Quân nói, nằm mơ rất bình thường, có lẽ là đại tiểu thư thường xuyên nghĩ chuyện của kiếp trước, cho nên mới sẽ ở trong mơ mơ tới. Bạch đại tiểu thư khẽ lắc đầu, lần này trong mộng đầu kia bạch xà không giống. Lạc Tử Quân nói, chỗ nào không giống? Bạch đại tiểu thư trầm mặt một hồi, nói, ta cũng không nói lên được, chính là cảm thấy có chút sợ hãi. Lạc Tử Quân nhẹ giọng an ủi, một giấc mộng mà thôi, đại tiểu thư không cần nghĩ quá nhiều. Ta cảm thấy, đại tiểu thư hẳn là thêm ra đi đi lại một chút, đi thêm giao mấy người bằng hữu, tâm sự, trò chuyện, cả ngày một người đợi trong nhà, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung. Bạch đại tiểu thư nhìn về phía hắn nói, đi đại quan viên kết giao bằng hữu sao? Lạc Tử Quân. Bạch đại tiểu thư lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, nghe nói ngươi tại kia đại quan viên bên trong, nuôi rất nhiều tiểu thư nha hoàn. Giả phụ nữ tử, cùng tiết gia, sử gia nữ tử, chỉ cần là tuổi trẻ xinh đẹp, đều bị ngươi một mẹ hút gọn, đúng hay không? Lạc Tử Quân nghe xong, lập tức tức giận nói, tên hỗn đản nào tại đại tiểu thư trước mặt nói hiệu nói vượng. Đại tiểu thư, ngươi nói cho ta, ta phải ngay mặt cùng nàng đối chất. Bạch đại tiểu thư nói, nhà ngươi cô em vợ. Lạc Tử Quân. Tam tiểu thư cũng hẳn là hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy tòa kia đại quan viên đặt ở chỗ đó cũng là lãng phí, đuổi bạn, giả phụ những người kia không chỗ có thể đi, cho nên liền để các nàng vào ở đi, giúp ta nhìn xem nơi đó, bình thường giúp ta quản lý một chút. Hắn đành phải giải thích. Bạch đại tiểu thư lại nói, nghe nói ngươi ngoại trừ tại phòng sách nuôi một cái tiểu thiếp, còn tại gian nào đó tiệm thuốc cũng nuôi một cái, hơn nữa còn là một người phi thường xinh đẹp tiểu thiếp. Lạc Tử Quân khỏe miệng giật một cái, nói, đại tiểu thư, tiệm thuốc cái kia là sư thì ta từ nhỏ đã nhận biết nàng. Bạch đại tiểu thư nhẹ gật đầu, à, nguyên lai là Thanh Mai Trúc Mã tiểu thiếp, khó trách ngươi mỗi ngày đều hướng chạy chỗ đó. Lạc Tử Quân cải chính, không phải tiểu thiếp, là sư tỷ ta. Bạch đại tiểu thư nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nói, nghe Thanh Đồng nói nàng rất xinh đẹp, thật sao? Lạc Tử Quân nói, vâng, là. Bạch đại tiểu thư đầu lông mày có chút đông lúc đích, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn nói, so ta đây. Lạc Tử Quân nói, đều có thiên thu. Hừ. Bạch đại tiểu thư tựa hồ không hài lòng lắm câu trả lời này. Lạc Tử Quân trong lòng có chút kỳ quái, như thế nào hôm nay Bạch đại tiểu thư tựa hồ cùng dĩ vãng có chút không giống nhau lắm. Trong phòng yên tĩnh một lát, Lạc Tử Quân cảm thấy mình hẳn là cáo tử, chắp tay nói, đại tiểu thư nếu không có chuyện khác. Bạch đại tiểu thư nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi không có chuyện gì khác sao? Lạc Tử Quân ngơ ngác một chút, nói, không có. Trong phòng lại an tĩnh lại. Lạc Tử Quân lại nhìn nàng một chút, không có dừng lại thêm, cáo tử thối lui ra khỏi gian phòng. Trong phòng, Bạch Mệ Tuyết đứng tại phía trước cửa sổ, an tĩnh hồi lâu, Phương Lạnh lùng hừ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta nhìn ngươi tìm là ai? Lạc Tử Quân trở lại sát vách quân tử cư về sau, liền mang theo chỉ riêng ra cửa, chuẩn bị đi tìm Tam tiểu thư. Bất quá cũng không có tìm được. Nha hoàn nói cho hắn biết, Tam tiểu thư buổi sáng liền đi ra cửa, đoán chừng ban đêm mới có thể trở về. Lạc Tử Quân trở lại quân tử cư về sau, tiếp tục tu luyện. Trạng vạng tối lúc, hắn ngay tại trong phòng thuốc tắm lúc, Tiểu Hoàn tiến đến bẩm báo, Tam tiểu thư tới. Lạc Tử Quân vội vàng ra thùng thuốc, cũng không kịp lại tẩy tắm, liền mặc vào quần áo, ra gian phòng. Trong tiểu viện, Bạch Thanh Đồng mặc một bộ xanh đậm váy dài, chính đình đình ngọc lập đứng tại góc tường một gốc mai thụ dưới, đang nhìn phía trên nguy hoa. Lạc Tử Quân trực tiếp nói, Tam tiểu thư, ta có việc cầu ngươi, chúng ta vào nhà nói. Bạch Thanh Đồng nhìn về phía hắn nói, lại vào nhà. Tỷ phu, chúng ta luôn luôn vào nhà nói chuyện, cô nam quả nữ sẽ bị người khác hiểu lầm. Lạc Tử Quân nói, nơi này nào có người khác. Bạch Thanh Đồng ánh mắt nhìn về phía trong viện Tiểu Hoàn cùng chỉ riêng, vừa nhìn về phía cách đó không xa trên vách tường kia phiến cửa gỗ. Kia phiến cửa gỗ chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ mở ra một cái khe hở. Phấn phấn chính dán tại trên cửa, một con mắt từ trong khe cửa lộ ra, chính len lén nhìn xem hai người. Tiểu Hoàn, đi giữ cửa trên bảo. Lạc Tử Quân lập tức phân phó nói. Tiểu Hoàn lên tiếng, vội vàng đi tới. Phấn phấn tại trong khe cửa nói thầm một tiếng, thử, không làm việc trái với lương tâm, không sợ người nhìn lén. Nói xong, liền chủ động đóng cửa lại. Tiểu Hoàn đi qua cắm lên cánh cửa. Lạc Tử Quân nói, Tam tiểu thư, đi thôi, vào nhà thảo luận nói. Chuyện này, chỉ có Tam tiểu thư có thể giúp ta. Còn kém người cuối cùng, cô em vợ khẳng định là đáng giá tín nhiệm. Chí Vu thân gần. Trải qua đoạn này thời gian ở chung, cảm giác vẫn là có thể. Giữa hai người rõ ràng gần gũi hơn khá nhiều. Đương nhiên, không phải giữa nam nữ thân cận, là thân nhân cùng ở giữa bạn bè thân cận. Chỉ có ta có thể giúp đỡ sao? Bạch Thanh Đồng nghe xong, rất là hiếu kỳ, một bên suy đoán, vừa đi theo hắn vào trong nhà. Vừa vào nhà, Lạc Tử Quân liền khai môn kiến sân nói, cái kia, ta muốn ngươi một chút máu. Máu? Bạch Thanh Đồng nghe xong, đầu tiên là sức sở, lập tức không biết nhớ ra cái gì đó, trên mặt lập tức dâng lên hai xóa đỏ ửng. Tỷ phu, ngươi. Lạc Tử Quân cho là nàng hiểu lầm, vội vàng nói, Tam tiểu thư đừng hiểu lầm, không phải cái kia. Không phải sử nữ chi huyết, không đúng, cũng có thể nói là sử nữ chi huyết, nhưng không phải cái kia sử nữ chi huyết, là cái kia sử nữ chi huyết. Nói đến phần sau, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đang nói gì. Bạch Thanh Đồng nghe mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, miệng nhỏ khẽ nhếch, vô cùng ngạc nhiên cùng kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Lạc Tử Quân gãi đầu một cái, sốt ruột nói, không phải nơi đó máu, là Bạch Thanh Đồng đột nhiên nói, tỷ phu, nghe tỷ tỷ nói, hai ngày trước ngươi để Bạch Bạch đi trộm nàng cái kia. Lạc Tử Quân lập tức một mặt xã chết biểu lộ, nhưng giờ này khắc này tên đã trên dây, đã là không phát không được, lập tức che lấy cái chẳng nói, Tam tiểu thư, ta hôm nay muốn máu, không phải cái kia máu, là từ trên ngón tay gạt ra. Bạch Thanh Đồng vừa đỏ nghiêm mặt gò má nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, phương vươn chính mình một ngón tay, nói, tỷ phu, ngươi có thể nói cho ta, ngươi muốn ta máu, có làm được cái gì sao? Lạc Tử Quân không có giấu giếm, nói, ta tu luyện thần hồn, cần luyện chế phi kiếm vật liệu, cần ta tinh huyết của mình, còn cần một nữ tử tinh huyết. Bạch Thanh Đồng nói, kia tỷ phu làm sao không tìm Tiểu Hoàn hoặc là chỉ riêng đâu? Hoặc là tìm ngươi vị kia sơ kiến muội muội, hoặc là xinh đẹp tiểu sư tỷ. Lạc Tử Quân vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn nói, có một ít hạn chế, nữ tử này nhất định phải là ta cảm thấy người thân nhất, người tín nhiệm nhất, mà lại còn cần là tấm thân xử nữ. Bạch Thanh Đồng nghe vậy, sửng sốt một hồi, đỏ mặt nhìn chằm chằm hắn nói, tỷ phu cảm thấy ta là ngươi người thân nhất, người tín nhiệm nhất. Lạc Tử Quân nói, vâng. Bạch Thanh Đồng nháy nháy mắt, nói, vậy tỷ tỷ đâu? Lạc Tử Quân không có trả lời, trầm mặc một chút, lấy ra chuôi này sắc bén dao nhỏ cùng một cái bình sứ. Không có trả lời, chính là trả lời. Bạch Thanh Đồng lại sâu sắc nhìn hắn một chút, đem ngón tay rời khỏi trước mặt hắn. Ngay tại Lạc Tử Quân muốn nắm chặt lúc, nàng đột nhiên lại rụt trở về, hỏi, tỷ phu, như thế nói đến, Tiểu Hoàn, Chỉ Diên, nhà ngươi sơ kiến muội muội, còn có ngươi vị kia xinh đẹp sư tỷ, đều không phải là tấm thân xử nữ sao? Ngạch. Lạc Tử Quân ấp úng một chút, nói, Tam tiểu thư, chính sự quan trọng các loại ta lấy máu của ngươi, chúng ta lại nói chuyện phiếm. Bạch Thanh Đồng nói, thế nhưng là, ta muốn đợi nói chuyện phiếm xong, lại đem ta xử nữ chi huyết cho tỷ phu. Lạc Tử Quân, cái gì xử nữ chi huyết, cái gì cho tỷ phu? Có thể hay không đừng nói loại này để cho người ta hiểu lầm ngữ?
A. Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Đó lấy, một trận tiếng bước chân chạy xuống hành lang, một đạo thất kinh thanh âm vang lên, "Tiểu thư,
tiểu thư,
không xong." Cô ra đem Tam tiểu thư bắt vào gian phòng, muốn lấy nàng xử nữ chi huyết.
Lạc Tử Quân.
Chương 279, đầu người quái điểu chương 279, đầu người quái điểu ghê tởm nhà đầu.
Lạc Tử Quân lập tức thân ảnh lóe lên, từ cửa sổ cấp ra ngoài, tại đối phương chạy hướng cửa nhỏ, miệng bên trong chuẩn bị hô lên tiếng thứ hai lúc, một tay bịt nàng miệng. Sau đó bóp lấy nàng phần gáy, đem nàng dẫn về gian phòng, ném xuống đất.
"Còn dám nói bậy, đầu lươi cho ngươi cắt."
Lạc Tử Quân hung tợn uy hiếp. Phấn phấn trên mặt đất nhìn hai người một chút, lập tức dùng hai tay che mắt nói, "Ô, cô gia, Tam tiểu thư, ta không thấy gì cả, các ngươi không muốn giết người diệt khẩu."
Một bên Bạch Thanh Đồng, "Đừng để ý tới nàng."
Lạc Tử Quân sợ đêm dài lắm mộng, trực tiếp lấy ra đao, đi qua cầm cô em vợ ngón tay, nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi chảy ra.
Bạch Thanh Đồng ám mà kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Lạc Tử Quân vội vàng xuất ra bình sứ, đặt ở dưới ngón tay nàng phương.
Phấn phấn lỗ hai khe động, từ giữa kẽ tay nhìn lén.
Lạc Tử Quân hảo hảo thu về máu tươi, vừa mới qua đi dùng chân đá đá nàng, nói, "Nhìn kỹ, bản cô gia muốn là Tam tiểu thư trên ngón tay máu tươi, không phải địa phương khác."
Phấn phấn buông xuống hai tay, chớp chớp linh động mắt to nhìn xem hắn nói, "Cô gia, địa phương khác là địa phương nào à?"
Một bên Bạch Thanh Đồng cũng nhìn về phía hắn.
Lạc Tử Quân một thanh bóp lấy Phấn 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 nộn khuôn mặt, nói, "Địa phương khác chính là cái này địa phương."
Nói, lại dùng sức bấm một cái.
Phấn phấn lập tức tiếng kêu rên liên hồi.
Lạc Tử Quân trực tiếp đem nàng ôm ra ngoài, ném vào hành lang bên trên, uy hiếp nói, "Dám trở về nói lung tung, đêm nay cho ngươi biết mặt."
Phấn phấn bù mặt, ố ô trốn.
Bạch Thanh Đồng ở một bên nói, "Tỷ phu thật là lợi hại, Phấn phấn nha đầu này không sợ trời không sợ đất, lại bị tỷ phu cho hàng phục, tỷ phu là thế nào hàng phục nàng?"
Rõ ràng biết rõ còn cố hỏi.
Lạc Tử Quân nói, "Một chữ, đánh, hai chữ, hung hăng đánh, ba chữ, hung hăng đánh."
Một bên chỉ riêng cùng Tiểu Hoàn, đều là phốc phốc cười một tiếng, che miệng lại ba.
Bạch Thanh Đồng lại cùng Lạc Tử Quân nói chuyện phiếm trong chốc lát, phương cáo từ rời đi.
Lạc Tử Quân tùy tiện ăn chút cơm trưa, liền trở lại hậu viện, tiếp tục luyện quyền, đồng thời thôi động nguồn lực, luyện tập ngự vật thuật.
Mặt trời rất nhanh là sơn. Màn đêm rơi xuống về sau, Lạc Tử Quân ngay tại gian phòng đối tấm gương, tu luyện dịch dung thuật lúc, trong viện kia phiến cửa gỗ, đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Có người tại thôi động cửa gỗ. Nhưng ở vào đêm trước đó, hắn liền đã đi qua đem kia phiến cửa gỗ cho cắm lên then cửa. Hiển nhiên lại là Phấn phấn nha đầu kia. Nha đầu kia từ trước đến nay khẩu thị tâm phi, không kịp chờ đợi.
Lạc Tử Quân không có để ý, tiếp tục tu luyện.
Bên ngoài rất nhanh an tĩnh lại.
Vào lúc canh ba,
hắn thần hồn xuất hiếu, bay lên nóc nhà, nhìn về phía sắt vách biệt lạc.
Phấn phấn đã không tại, hẳn là về tới gian phòng.
Cả tòa phủ đệ yên tĩnh im mắng.
Lạc Tử Quân bay đến đằng sau vườn hoa các loại đại khái một khắc đồng hồ sự tỉnh, Nguyệt cung tiên tử phương khoan thai mà đến, rơi vào hắn trước mặt.
Tiên tử nhiệm vụ đã hoàn thành.
Lạc Tử Quân lấy ra bình sứ, đưa tới trước mặt của nàng.
Nguyệt cung tiên tử nhìn hắn một cái, nhận lấy bình sứ, mở ra nắp bình, đặt ở dưới mũi hít hà, sau đó lại nhìn hắn một chút, không nói gì, đi hướng lòng đất lối vào.
Có thể dùng sao?
Lạc Tử Quân theo sau hỏi.
Nguyệt cung tiên tử thu hồi bình sứ, vẫn không có để ý đến hắn, nhìn so tối hôm qua còn lạnh nhạt hơn.
Hẳn là lại là tâm tình không tốt.
Lạc Tử Quân trong lòng âm thầm suy đoán.
Bạch
cổ sáng xuất hiện,
hai người rất mau tới lòng đất, hướng về trước mặt quỷ giới đi đến.
Tại đi đến trên cầu lúc, Nguyệt cung tiên tử phương lạnh lùng mở miệng nói, "Ta không thể cam đoan bay kiếm nhất chắc chắn luyện chế thành công."
Lạc Tử Quân nói, "Không có việc gì bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể có 100% thành công, huống chi là luyện chế pháp khí loại chuyện này."
Nguyệt cung tiên tử đột nhiên nhìn về phía hắn nói, "Chủ yếu là, ngươi thu thập cái này 3 phần tinh huyết, không có một cái nào là tốt nhất."
Lạc Tử Quân sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu, cái gì mới là tốt nhất?
Nguyệt cung tiên tử miệng phòng trong trầm thấp hừ một tiếng, nhưng không có trả lời, thân ảnh nhìn xem phá lệ băng lãnh.
Lạc Tử Quân theo ở phía sau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Đợi qua đường hầm, hắn chuẩn bị tiếp tục hướng về kia tòa u cốc đi đến lúc, Nguyệt cung tiên tử đột nhiên nói, "Đêm nay đi theo ta đi, ngươi cũng nên đi địa phương khác đi săn."
Lạc Tử Quân nghe xong, lập tức vui vẻ nói, "Đêm nay có thể đi săn những cái kia mà vật sao? Ta hiện tại không có phi kiếm, không có vấn đề a."
Nguyệt cung tiên tử nói, "Ngươi nếu là sợ hãi, có thể không đi."
Lạc Tử Quân không có nói thêm nữa, lập tức đi theo sau.
Hai người rất nhanh xuyên qua một mảnh hoang vu màu đen đất này, đi tới một tòa sinh đầy thấp bé cây tối núi rừng.
Núi rừng bên trong, âm phong chật chật, tiếng ô ô liên tiếp.
Lạc Tử Quân cẩn thận quan sát bốn phía một cái thấp bé cây cối, phát hiện những này cây cối thân cây nhánh cây lá cây bộ dáng, rõ ràng cùng phía ngoài cây cối khác biệt không lớn, nhưng nhìn xem lại là sắc điệu u ám, một bức âm u đầy tử khí bộ dáng.
Đồng thời, âm phong thổi qua lúc, những cái kia cành lá phảng phất từng chiếc xúc tu, đang bận bèo bãi động.
Lá cây lay động ở giữa, cũng không tiếng xào xạc.
Ngoại trừ bốn phía không biết từ nơi nào truyền đến tiếng ô ô bên ngoài, cả tòa u ám núi rừng hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất không có bất kỳ cái gì vật sống.
Đương nhiên, nơi này vốn là không có chân chính vật sống.
Rắc, đúng vào lúc này, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn tiếng kêu to.
Lạc Tử Quân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái dương cánh đạt tới dài 5 mét hắc vũ quái điểu, chính lóe ra một đôi xanh biếc cú lanh hai mắt, từ đỉnh đầu lướt qua.
Quỷ giới còn có chim.
Quỷ điểu.
Lạc Tử Quân chính ngẩng đầu nhìn lúc, đột nhiên cảm giác phía bên phải bay tới một trận âm phong, tốc độ cực nhanh.
Mạnh.
Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức thân ảnh lóe lên, tuần tự tránh né.
Cùng lúc đó, một vệt bóng đen như thiểm điện từ hắn vừa mới đứng thẳng địa phương lướt qua, một đôi lợi chảo sắc bén như lao, phanh một tiếng, cắt chém tại bên trái mỗi thân cây cối bên trên. Lạc Tử Quân lúc này mới thấy rõ, đúng là một cái đầu người thân chim quái vật. Quái vật này đầu người bên trên không có bất kỳ cái gì tóc, trần trung trục, một đôi mắt nhỏ bé mà tinh hồng, trong con mắt lóe ra âm hàn quang mang, cái mũi lại cao lại nhọn, miệng lại là vỡ ra, khóe miệng lộ ra hai viên đỏ như máu sắc bén răng nanh. Toàn thân nó lông vũ đen nhánh, một đôi lợi chảo vừa dài vừa lớn, cơ hồ so với nó thân thể còn mưa lớn. Lúc này nó một đôi lợi chảo đã thật sâu đâm vào thân cây bên trong. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác, cặp kia tinh hồng mà âm hàn con ngươi chính âm trầm mà nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng kia hai viên đỏ như máu răng nanh bên trên có mấy giọt chất lỏng màu xanh lục, lóe ra tia sáng yêu dị, hiển nhiên có chứa kịch độc. Tiên tử, đây là? Hả? Lạc Tử Quân đột nhiên phát hiện, vừa mới còn tại trước mặt Nguyệt Cung tiên tử, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, lại giống lần trước, đem hắn bỏ ở nơi này. Bất quá nơi này hiển nhiên so với lần trước khu gốc muốn nguy hiểm hơn nhiều. Lạc Tử Quân rõ ràng cảm giác cái này đánh lén mình quái vật, thực lực không yếu, mà lại tốc độ rất nhanh. Hắn lập tức lui lại một bước, thôi động một lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rắc, lúc này, đỉnh đầu đột nhiên lần nữa truyền đến vừa mới cái kia hắc vũ quái điểu tiếng kêu to. Cái kia hắc vũ quái điểu vậy mà quay đầu trở về, sau đó đột nhiên mở ra lợi trảo, hướng về hắn lao xuống mà đến. Lạc Tử Quân vừa ngẩng đầu nhìn một chút, kia ghé vào trên cây đầu người quái điểu, lập tức lợi dụng đúng cơ hội, hướng về hắn kích xạ mà đến. Nguyên lai cái này hai cái quái điểu là tại liên thủ đi săn. Lạc Tử Quân không chút do dự, lập tức một quyền hướng về kia chỉ trước hết nhất đánh tới đầu người quái điểu đánh tới, sớm đã xúc tích hồn lực bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng phá hủy. Oeng! Cái kia đầu người quái điểu bị một quyền mở ra. Đỉnh đầu âm thanh phá không, bén nhọn mà chói tai, đã đi tới chỗ gần, Lạc Tử Quân trên mặt đất lăn một vòng, đi tới dưới một thân cây, lập tức không quay đầu lại, trực tiếp hướng về phía trước cây tối dày đặc núi rừng chạy đi. Cái kia từ giữa không trung lao xuống hắc vũ quái điểu, một chảo thất bại, móng vuốt sắc bén trên mặt đất vạch ra mấy đạo vết tích về sau, hai cánh khẽ vỗ, lại bay đi lên. Mà cái kia đầu người quái điểu thì tại trên cây nhanh chóng nhảy vọt, truy tại Lạc Tử Quân đằng sau. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái này đầu người quái điểu tựa hồ không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào cây cối nhảy vọt, kia cường tráng hai chân cơ bắp nâng lên, nhìn rất có lực lượng. Tốc độ nó rất nhanh, thậm chí so viên hầu còn muốn linh mẫn, rất mau đuổi theo đến Lạc Tử Quân sau lưng. Lạc Tử Quân không thể thoát khỏi, đang nhanh chóng chạy mấy bước về sau, đột nhiên nhảy lên một cái, lướt về phía trước một cây đại thụ, mũi chân tại trên cành cây nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể bá một tiếng thay đổi phương hướng, hướng về sau bay đi. Mà lúc này, sau lưng cái kia đầu người quái điểu cũng đang từ trên một cây đại thụ nhảy vọt mà lên, nào về phía hắn. Này, ngay tại một người một chim nhanh chóng tiếp cận lúc, Lạc Tử Quân trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn. Kinh hồn trấn phách thuật. Cái này âm thanh quát lớn rơi vào cái kia đầu người quái điểu trong tai, phảng phất một cái tiếng sấm, đột nhiên tại đầu của nó bên trong vang lên. Đầu người quái điểu lập tức trì trệ, cặp kia tinh hồng trong con mắt lộ ra trong nháy mắt hoảng sợ cùng vẻ mờ mịt. Nhưng vào lúc này, Lạc Tử Quân lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên một quyền đập vào nó kia trần trùng trục trên đầu. Oeng! Một tiếng bạo hưởng. Đầu người quái điểu cái đầu chọc kia lập tức phát ra một tiếng vang dọn, lom xuống dưới. Nó thân thể chấn động, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Chỉ thấy nó trên mặt đất co quắp mấy lần, hai cánh mở ra, tựa hồ muốn lại nhảy, nhưng lúc này Lạc Tử Quân cũng đã rơi xuống, ngay một tiếng, lại là một quyền đập vào trên đầu của nó. Lần này, nó viên kia vốn là đã lom đi xuống đầu trọc, lập tức bị nát, một mệnh ô hô. Rắc, lúc này, đỉnh đầu cái kia hắc vũ quái điểu phương xuyên qua bên cạnh tán cây, lao xuống xuống dưới. Bất quá, khi nó nhìn thấy trên mặt đất đầu hiếm nát một mệnh ô hô đồng bạn lúc, cơ hồ không có chút gì do dự, hai cánh khẽ vỗ, lập tức ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, vừa vội nhanh bay đi lên, rất nhanh liền bay lên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Trên đất đầu người quái điểu, mặc dù đã chết mất, hai cái cánh còn tại thỉnh thoảng lại phe phẩy, tựa hồ chết không nhắm mắt. Lạc Tử Quân nắm chặt nắm đấm, lập tức lại đối thân thể của nó đánh một quyền. Lúc này, đầu người quái điểu thể nội một vệt bóng đen đột nhiên vỡ vụn, đó lấy, con quái điểu này toàn bộ thân thể vụt nhỏ lại, hóa thành một đoàn hắc vụ, bị âm phong thổi qua, liền tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, Lạc Tử Quân lập tức cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ xa lạ năng lượng nhanh chóng tràn vào thân thể của mình. Chương 280, thủ thương chương 280, thủ thương nào, núi lâm mộ chỗ, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ vang lên. Nhưng rất nhanh, lại quy về yên tĩnh. Một cái hình thể khôi ngô song đầu hắc hùng, nằm tại một gốc bẻ gãy cây cối dưới, đã lồng ngực vỡ vụn, không có sinh tức. Rất nhanh, nó liền hóa thành một đoàn hắc vụ, bị gió thổi tán. Lạc Tử Quân thể nội, lập tức lại tràn vào một cỗ lạ lẫm mà lực lượng cường đại. Toàn bộ thân hồn ấm áp dễ chịu. Hắn tiếp tục đi đến phía trước. Tại chu sát cái này cái thứ hai ma vật về sau, trong lòng hắn đã không có lúc ban đầu tới đây lúc thất vọng, có chỉ là hưng phấn cùng khát vọng. Hắn hy vọng gặp được càng nhiều ma vật, hấp thu càng nhiều lực lượng. Thể nội, kia mấy đầu thông hướng phân thần cảnh thần hồn mạch lạc đã dần dần rõ ràng, xa xa huyệt khiếu quan hải cũng đã ẩn ẩn hiện hiện. Đột phá phân thần cảnh đã sơ kiến dấu hiệu. Rất nhanh, hắn đi tới một mảnh đầm lầy. Nơi này điên tĩnh dị thường, không có âm phong, không có tiếng ô ô, có chỉ là cùng trên đất màu đen đất này hôn làm một thể nước bùn cùng sâu không thấy đáy vũng bùn. Hắn thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua những cái kia tản ra mùi hôi thối vũng bùn. Đúng vào lúc này, một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên tiếp cận. Lạc Tử Quân bước chân dừng lại, nhìn về phía bên cạnh vũng bùn, chỉ gặp cái kia màu đen nước bùn bắt đầu chậm rãi lật qua lật lại, đó lấy bắt đầu không ngừng mà nổi lên.
xoạt, bùn náo vẩy ra. Một vệt bóng đen đột nhiên từ vũng bùn bên trong nhảy ra, mở ra tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu, liền nào về phía nó. Nhìn kỹ, lại là một đầu toàn thân mọc đầy gai nhọn khôi giáp, phản phất ngạc ngư độc nhãn quái vật. Lạc Tử Quân đã sớm chuẩn bị, gặp hắn hung manh đánh tới, lập tức lách mình tránh né. Khi con này độc nhãn quái vật từ trước người hắn lướt qua đi lúc, hắn đột nhiên đưa tay, bắt lại đối phương cái đuôi, lập tức vặn vẹo thân eo, nhanh chóng xoay tròn, đem đối phương quăng bay đi. Mấy chục vòng qua đi, hắn đuôi bên cạnh một gốc tráng kiện cây cối, liền hung hăng đập tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cây cối bẻ gãy, độc nhãn quái vật nặng nề mà té ngã trên mặt đất, nhìn có chút đầu óc choáng váng. Lạc Tử Quân hai tay nắm chặt cái đuôi của nó, lần nữa xoay tròn lấy đem nó quăng bay đi lên, lại đánh tới hướng bên cạnh một cái khác cây đại thụ. Ầm. 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 Liên tiếp nện đứt 4-5 cây đại thụ về sau, Lạc Tử Quân phát hiện ra hỏa này vậy mà ra dày thì thô, tựa hồ cũng không thụ thương. Ngay tại hắn muốn tiếp tục hướng về một cái khác cây đại thụ đập tới lúc, cái này độc nhãn quái vật toàn thân gai nhọn đột nhiên sáng lên điểm điểm hàn mang, lập tức một tiếng vang kỳ quái, những cái kia gai nhọn lại thoát thể mà ra, như mũi tên, lít nha lít nhít bắn về phía hắn. Lạc Tử Quân giật nảy mình, cuốn quýt buông ra hắn cái đuôi, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể bay ra về phía sau, nhanh chóng núp ở một cây đại thụ đằng sau. Phanh 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 phanh, một trận cuồng phong như mưa rào xạ kích, trước người đại thụ lập tức ngàn xuyên trăm lỗ. Lạc Tử Quân còn đến không kịp tránh né, mấy cây gai nhọn đã xuyên qua thân cây, quán xuyên thân thể của hắn. Một cú đau đớn kịch liệt, đống nhiên đánh tới. Lạc Tử Quân mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu. Trước người đại thụ bị xuyên đâm nát nhừ, lại có mấy cây gai nhọn đánh tới. Lạc Tử Quân cắn chặt răng, đột nhiên một quyền đánh ra. Vang, một tiếng bạo hưởng. Những cái kia gai nhọn lập tức bị đánh rơi vào trên mặt đất. Lạc Tử Quân cũng thân thể nhoáng một cái, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, chân phải vậy mà thoáng cái bước vào phía sau một chỗ vũng bùn, kém chút hao vào. Trong lòng hắn giật mình, chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhanh chóng lấy ra chân phải, đang muốn hướng về phía trước mấy bước lúc, sau lưng vũng bùn bên trong lại hoa một tiếng, nảy ra một cái khác độc nhãn quái vật, cắn một cái tại hắn vừa mới xuất ra vũng bùn còn chưa rơi xuống đất trên chân phải. Lập tức đột nhiên dùng sức, muốn đem hắn kéo vào vũng bùn. Lạc Tử Quân biết được, một khi mình bị kéo vào vũng bùn, nhất định là lại không ra khả năng, thế là cắn răng một cái, đột nhiên dùng hết tất cả khí lực lôi kéo, suy một tiếng, chân phải trực tiếp bị cái kia độc nhãn quái vật cho xé rách xuống dưới. Lạc Tử Quân đau cơ hồ ngất, nhưng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức hướng về phía trước bổ nhào, trên mặt đất lộn vài vòng, cách xa chỗ kia vũng bùn. Cùng lúc đó, phía trước cái kia toàn thân gai nhọn bay ra, đã là chuỗi lùi khôi giáp độc nhãn quái vật, một đôi tinh hồng trong hai mắt lóe ra oán độc hào quang cừu hận, mở ra miệng rộng liền hướng về hắn nhào tới trước mặt. Đồng thời, sau lưng vũng bùn bên trong đầu kia độc nhãn quái vật, tại một ngụm nuốt vào chân phải của hắn về sau, cũng lập tức leo ra vũng bùn, hướng về hắn đuổi theo. Lạc Tử Quân đã bị thương nặng, nơi nào còn dám lưu lại, lập tức đứng dậy nhảy mấy cái, hướng về lai lịch chạy trốn. Còn tốt trước đó vừa chu sát hai cái ma vật, thể nội lực lượng sung túc, thần hồn chưa từng có cường tráng, không bao lâu, liền thoát khỏi sau lưng kia hai cái độc nhãn quái vật, trốn ra mảnh này đầm lầy. Hắn không dám lưu lại, lại tiếp tục hướng về phía trước chạy ra mấy cây số về sau, phương chậm đã xuống dưới. Mất đi chân phải, đã lại sinh dài đi ra. Chỉ là, toàn bộ thần hồn lập tức trở nên suy yếu, lúc đầu ngưng thực thân thể, cũng biến thành có chút trong suốt, thể nội hồn lực, cũng tại sinh trưởng ra chân phải về sau, tiêu hao hầu như không còn. Hắn không dám ở nơi này phiến núi rừng chờ lâu, dáng chống đỡ thân thể, tiếp tục đi đến phía trước. Còn tốt, một đường cũng không tiếp tục gặp được cái khác ma vật, an toàn đi ra mảnh rừng núi này, xuyên qua kia phiến màu đen hoang vu đất đai về sau, hắn đi tới đường hầm trước. Lúc này, mọi mệnh cùng đau đớn phương giống như thủy triều quần quần xuống tới. Hắn tại một khối nham thạch trước ngồi xuống, một bên tràn đầy khôi phục thể lực, một bên cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nghĩ đến vừa mới hiểm cảnh, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nếu là bị cái kia độc nhãn quái vật lôi vào vũng bùn, hoặc là bị kia hai cái độc nhãn quái vật đuổi tới, đoán chừng hắn thần hồn đêm nay liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Thần hồn vừa chết, nhân gian nhục thân cũng không kiên trì được mấy ngày. Đáng tiếc, hắn không có phi kiếm, cũng không có pháp khí, chỉ có thể dựa vào năm đấm chiến đấu, bằng không thì cũng không đến mức rơi chật vật như thế. Lại chờ đợi ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Nguyệt Cung Tiên Tử từ một con đường khác đi trở về. Thấy hắn như thế bộ dáng, Nguyệt Cung Tiên Tử trên dưới đánh giá một hồi, nói, gặp được lợi hại ma vật rồi. Lạc Tử Quân khó khăn từ dưới đất đứng dậy, nói, hai đầu giống như là ngạc ngư đồng dạng quái vật. Đón lấy, hắn đem vừa mới tao ngộ, một năm một mười đều nói một lần. Nguyệt Cung Tiên Tử an tĩnh nghe xong, nói, kia là phi đâm ma ngạc, lực phòng ngự rất mạnh, trên người gai nhọn có thể nhẹ nhõm xuyên qua thần hồn. Ngươi chỉ dùng năm đấm, rất khó chu sát bọn chúng. Dừng một chút, lại nói, ngươi vận khí không tệ, chỉ gặp hai đầu, kia phiến đầm lầy, chỉ ít tẩn giấu đi hơn trăm đầu. Lạc Tử Quân lập tức dọa một nhảy, hơn trăm đầu. Hai đầu đều suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ, nếu là hơn trăm đầu cùng lúc xuất hiện, tràn diện kia. Chỉ là suy nghĩ một chút đều kinh khủng. Đi thôi, đi về nghỉ mấy ngày. Nguyệt Cung Tiên Tử cũng không nhiều lời, đi vào đường hầm. Lạc Tử Quân kéo lấy mỏi mệt hư nhược thân thể, đi theo phía sau của nàng, nhịn không được hỏi, tiên tử, nếu là ta có phi kiếm có thể hay không đối phó bọn chúng? Đợi ra đường hầm, Nguyệt Cung Tiên Tử mới trở về đáp, nếu là chỉ là hai đầu, phi kiếm có thể nhẹ nhõm xuyên qua khôi giáp của bọn nó. Lạc Tử Quân lập tức mặt mũi tràn đầy chờ mong, tiên tử, vậy ta phi kiếm lúc nào có thể luyện chế tốt? Thú này, hắn báo a. Húng chi nơi đó có nhiều như vậy ma ngạc, mỗi giết một đầu liền có thể thu hoạch được lực lượng, cường tráng thân hồn, nếu là toàn bộ giết hết, nói không chừng hắn lập tức liền có thể bắt đầu bắn bọn phân thần cảnh. Nguyệt Cung Tiên Tử thản nhiên nói, gấp cũng vô dụng, luyện chế tốt,
ta tự sẽ cho ngươi. Lạc Tử Quân thở dài một hơi, không dám lại nói sống. Loại chuyện này, hoàn toàn chính xác thuốc không được, cũng gấp không được, vạn nhất luyện chế thất bại, trước đó chuẩn bị nhiều tài liệu chân quý như vậy, chẳng phải là đều uổng phí. Hai người qua cầu đá, đi tới lối ra. Nguyệt Cung tiên tử nhìn về phía hắn nói, mấy ngày nay hảo hảo ở tại nhà ôn dưỡng thần hồn, nếu là không quản được nửa người dưới, ngươi cũng không có nửa đời sau. Lạc Tử Quân không nghĩ tới tiên tử sẽ còn nho nhỏ hài hước. Bạch cổ sáng xuất hiện, hai người rất mau tới đến mặt đất. Nguyệt Cung tiên tử không nói gì thêm nữa, thân ảnh lóe lên, đã bay lên bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Tử Quân vừa đến mặt đất, cũng cảm giác toàn bộ thần hồn băng lãnh dị thường, mà lại có trận trận xé rách đau đớn truyền đến, phảng phất thần hồn sắp bị xé nứt mở. Hắn không dám lưu lại, lập tức bay trở về gian phòng, chui về nhục thân. Vừa tiến vào nhục thân, liền cảm giác một cỗ cực kỳ sảng khoái ấm áp bao khỏa mà đến, làm hắn toàn bộ thần hồn không khỏi sợ run mấy lần, trên thân các nơi xé rách đau đớn cũng lập tức hóa giải không ít. Nhưng khi hắn mở mắt ra lúc, đột nhiên cảm giác đau đầu muốn nức. Ôm đầu rên rỉ một hồi, mọi mệnh lập tức giống như thủy triều đánh tới, hắn lập tức nằm xuống, rất nhanh liền tầng tầng tiếp đi. Cái này một giấc, một mực ngủ thẳng tới ngày thứ hai chạm vào tối. Trong lúc đó, hắn làm rất nhiều ác mộng, kinh ra đầy người mồ hôi lạnh. Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên cho là hắn ngã bệnh, một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, tại hắn sau khi tỉnh lại, Tiểu Hoàn khóc nói cho hắn biết, công tử, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại nữa, sắc mặt của ngươi thật là khó nhìn, ngủ một ngày một đêm đây. Lạc Tử Quân cảm giác trong đầu đau đớn giảm bớt, tinh thần thoáng khôi phục một chút. Hắn để Chỉ Diên lấy ra tấm gương, đối tấm gương nhìn thoáng qua, lập tức bị trong gương bộ dáng giật nảy mình. Trong gương khuôn mặt, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đen nhánh, hai mắt ngốc trệ, nơi nào còn có trước đó xinh đẹp sức sống bộ dáng. Nguyên lai thần hồn bị hao tổn, nhục thân lại lấy loại này hình tượng phản ứng ra. Công tử, ngươi đến cùng thế nào? Tiểu Hoàn khóc rất thương tâm. Lạc Tử Quân buông xuống tấm gương, an ủi, ta không sao, chính là thức đêm quá mệt nhọc, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Mấy ngày nay, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến, liền nói ta đang cố gắng đọc sách. Ừm. Tiểu Hoàn lúc này mới yên lòng lại. Ban đêm lúc, Lạc Tử Quân ăn một điểm thịt, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Liên tiếp nghỉ ngơi 3 ngày, lúc này mới tỉnh táo lại. Thể nội bị hao tổn thần hồn, cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng, trên mặt cũng bắt đầu có màu máu. Lượng cơm ăn của hắn bắt đầu gia tăng. 3 ngày, hắn sau khi rời giường, về phía sau viện tu luyện một canh giờ, thuốc tắm về sau, lại về đến phòng nghỉ ngơi. Ban đêm, lại minh ngồi tu luyện một canh giờ thần hồn. Dạng này lại qua 3 ngày, hắn bị thương thần hồn, cuối cùng hoàn toàn khôi phục lại. Đêm nay, hắn ngay tại gian phòng cùng Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên nói chuyện, nhịn không được muốn đem hai cái tiểu nha đầu giải quyết tại chỗ lúc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc, một loại huyết mạch tương liên kỳ dị cảm giác. Hưu, một đạo hàn mang đột nhiên từ nóc nhà bay qua, biến mất tại trong bóng đêm đen nhánh. Công tử. Lúc này, Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên đều bị hắn trêu chọc lên tâm tư, một cái ở trên, một cái tại hạ, chuẩn bị vây công hắn. Chương 281, biến lớn. Biến lớn. Chương 281, biến lớn. Biến lớn. Ngừng. Lạc Tử Quân lập tức đè xuống hai cái tiểu nha đầu, ngăn trở các nàng bước kế tiếp hành động. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu, a huyết mạch ra mắt, thần hồn tương liên, từ nơi sâu xa phản phất tại triệu hoàn chính mình. Chẳng lẽ là? Trong lòng hắn khẽ động, không còn dám tham luyến ôn nhu hương, lập tức xuống giường, nói: "Các ngươi ngủ đi, ta trở về phòng đọc sách đi." Dứt lời, lập tức rời khỏi phòng. Trên giường đã là mắt say lờ đờ mông lung, hai con ngươi mê ly hai cái tiểu nha đầu, lập tức nháy xuân thủy gâu gâu mắt to, hai mặt nhìn nhau. Lạc Tử Quân về đến phòng, lập tức thần hồn xuất hiếu, bay hướng hậu hoa viên. Hưu, ngay tại hắn bay qua tường viện, chuẩn bị lúc rơi xuống đất, một vòng hàn mang đột nhiên từ phía bên phải xuất hiện, hướng về hắn kích xạ mà tới. Lạc Tử Quân giật nảy mình, cuốn quýt hướng về sau lóe lên, rơi vào tường viện bên trên. Kia xóa hàn mang như thiểm điện từ trước người hắn lướt qua, trong nháy mắt liền đã mất đi tung tích, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lạc Tử Quân trong lòng kia cỗ huyết mạch tương liên cảm giác cũng không biến mất. Lúc này, hắn mới nhìn đến nơi hẻo lánh bên trong đứng đấy một đạo váy trắng đồng bền, khí chất như tiên thân ảnh, chính là vị kia Nguyệt Cung tiên tử. Lạc Tử Quân lập tức bay đi. Tiên tử, vừa mới kia là? Nguyệt Cung tiên tử không có trả lời, nâng lên ngọc thủ, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh dài khoảng 2 tấc mini tiểu kiếm. Kia tiểu kiếm toàn thân đen nhánh, mỏng như lá liễu, mũi kiếm cùng hai bên lưỡi kiếm nhìn xem cực kỳ sắc bén, kiếm đuôi chính giữa có một đạo nho nhỏ lỗ khe, phản phất vũ tiễn dựng dây cùng chỗ, đằng sau cũng không bất luận cái gì tay cầm. Đồng thời, phần đuôi còn khắc họa một viên kỳ quái tinh hồng ký hiệu, giống như là một đóa nho nhỏ ngọn lửa. Ông, đúng vào lúc này, trôi này tiểu kiếm đột nhiên phát ra một tiếng bù bù, sau đó bắt đầu rãy rủa kịch liệt, phản phất một đầu con cá, nhìn có chút hưng phấn. Lạc Tử Quân rất kỳ dị, rất rõ ràng cảm giác được sự hưng phấn của nó. Một người một kiếm lần thứ nhất gặp nhau hưng phấn. Lúc này, Lạc Tử Quân đã có thể xác định, trôi này mini tiểu kiếm chính là dung nhập hắn tinh huyết phi kiếm. Tới. Lạc Tử Quân đối phi kiếm ngắt ngón tay. Nhưng mà, phi kiếm vẫn tại Nguyệt Cung tiên tử lòng bàn tay tiếp tục vặn mèo, lại cũng không để ý tới hắn. Lạc Tử Quân trệ một chút, hỏi: "Tiên tử, đây là phi kiếm của ta sao?" Nguyệt Cung tiên tử thản nhiên nói: "Ta." "A." Lạc Tử Quân mặt người, nói: "Tiên tử, thế nhưng là, tại sao ta cảm giác ta cùng nó ở giữa có một loại huyết mạch tương liên cảm giác quen thuộc?" Nguyệt Cung tiên tử nhìn về phía hắn nói: "Ta luyện chế, dĩ nhiên chính là ta, mặc dù nó hẳn là ngươi." Lạc Tử Quân: "Kia, yeah. Tiên tử, ngươi thanh phi kiếm này có thể hay không cho ta?" Nguyệt Cung tiên tử không có trả lời ngay, lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, ngữ khí lạnh lùng hỏi: "Ngươi vừa mới tại gian phòng làm gì?" Lạc Tử Quân khỏe miệng co giật một chút, nói, ta không làm gì. Nguyệt Cung Tiên Tử nói, không làm gì là đang làm gì. Lạc Tử Quân im lặng, chỉ đành phải nói, ta tại cùng nhà ta hai tiểu nha hoàn nói chuyện, cho các nàng kể chuyện xưa nghe. Gia hoàn này, vừa mới sẽ không ở nóc nhà nhìn chúng a. Nguyệt Cung Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, ngựa khí châm chọc nói, kể chuyện xưa cần cởi quần sao? Cần các nàng đem cái yếm đều thoát sao? Lạc Tử Quân, Tiên Tử, ngươi sao có thể nhìn trộm người khác? Loại này ác liệt hành vi, cùng Tiên Tử hai chữ căn bản cũng không phù, không xứng. Đây là tiểu nhân hành vi, tiểu nhân vô sỉ. Nguyệt Cung Tiên Tử lạnh lùng đốt, ta không có nhìn trộm, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Giáo biện. Lạc Tử Quân trong lòng âm thầm nhả ránh, trên mặt lại duy trì hoàn toàn như trước đây tôn kính cùng lễ phép. Tốt ta, Tiên Tử chỉ là đi ngang qua, thế nhưng là chuyện này cùng Tiên Tử có quan hệ sao? Hắn cùng nhà mình tiểu nha hoàn ân ái, cùng nàng có cái dám quan hệ? Nguyệt Cung Tiên Tử híp híp con ngươi, ngữ khí lạnh hơn, cùng ta tự nhiên là không có quan hệ, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, tại ngươi thuần phục phi kiếm trước đó bất kỳ cái gì có hại thân thể cùng tinh huyết hành vi, đều có thể sẽ để cho ngươi hối tiếc không kịp. Thuần phục phi kiếm. Lạc Tử Quân nghe vậy sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nguyệt Cung Tiên Tử lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta thanh phi kiếm luyện chế thành công, ngươi liền có thể trực tiếp thúc đẩy rồi? Vô tri. Lạc Tử Quân bị chửi, không dám lên tiếng, vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo, Tiên Tử, ta còn cần làm cái gì? Nguyệt Cung Tiên Tử hừ một tiếng, không có trả lời, đi tới lòng đất cửa vào. Lạc Tử Quân vội vàng đi theo, cùng nàng mặt đối mặt đứng đấy, tiếp tục mắt lom lom nhìn hắn, khiêm tốn thỉnh giáo. Bạch. Cột sáng xuất hiện, hai người bị hút vào. Rất nhanh, hai người tới lòng đất. Lúc này, Nguyệt Cung Tiên Tử mới mở miệng, mặc dù trong phi kiếm đã dung nhập ngươi tinh huyết, nhưng là nó thuộc về thông linh chi vật, ngươi nếu là muốn thúc đẩy nó, nhất định phải đem nó thuần phục. Ngươi cần liên tục 3 ngày, nhỏ vào tinh huyết của mình, cũng tới trò chuyện, rút ngắn quan hệ. Nếu là sau 3 ngày, nó không còn kịch liệt phản kháng, ngươi lần nữa đem tinh huyết nhỏ vào kiếm đuôi đồ án bên trong, chỉ cần nó hấp thu, ngươi mới xem như triệt để thuần phục nó. Phức tạp như vậy sao? Lạc Tử Quân im lặng, hỏi, còn muốn tới trò chuyện? Như thế nào trò chuyện? Nguyệt Cung Tiên Tử thản nhiên nói nó thích nghe, để nó vui vẻ, về phần nói cái gì lời nói, chính ngươi suy nghĩ. Lạc Tử Quân nhịn không được nhả ránh, làm sao giống như là đang lấy lòng nhân loại. Nguyệt Cung Tiên Tử nhìn về phía hắn nói, nó là ngươi bản mệnh pháp khí, là thông linh chi vật, nếu như ngươi chỉ coi nó là một cái tử vật, là vĩnh viễn thuần phục không được nó. Ngươi cần đem nó coi như bằng hữu của ngươi, thân mật nhất bằng hữu, thậm chí là thân nhân, hoặc là cốt nhục của mình. Lạc Tử Quân nhẹ gật đầu, tại hạ ghi nhớ. Đợi hai người đi vào đường hầm lúc, Nguyệt Cung Tiên Tử lại nói, bởi vì là ta giúp ngươi luyện chế, cho nên nó về sau cũng sẽ thân cận ta. Nếu như là chính ngươi luyện chế, cũng không cần phức tạp như vậy, luyện chế thành công về sau, có thể chính mình thúc đẩy. Lạc Tử Quân khẽ giật mình, nhìn về phía nàng nói, Tiên Tử có ý tứ là nói, phi kiếm của ta, về sau ngươi có thể thúc đẩy sao? Nguyệt Cung Tiên Tử nhìn xem phía trước, thản nhiên nói, vâng. Lạc Tử Quân, đây là cái quỷ gì? Chính mình bản mệnh pháp khí, tích nhập chính mình tinh huyết pháp khí, người khác có thể tùy ý thúc đẩy. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Nguyệt Cung Tiên Tử quay đầu nhìn về phía hắn, thế nào, ngươi không vui? Chương 281, biến lớn. Biến lớn, hai chương 281, biến lớn. Biến lớn. Lạc Tử Quân đương nhiên không vui, nhưng lúc này, nào dám biểu hiện ra ngoài, miễn cưỡng cười vui nói, không, ta rất vui vẻ. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền bình thường trở lại. Hắn hiện tại tu luyện, là vị này đang giúp hắn, thanh phi kiếm này, cũng là vị này giúp hắn luyện chế, mà lại trong đó tài liệu chân quý, cũng là người ta miễn phí cung cấp, thậm chí có thể nói, thanh phi kiếm này, vốn chính là người ta, hiện tại hắn có thể miễn phí dùng, còn có cái gì không hài lòng. Hắn hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới là. Tiên Tử, cảm ơn ngươi. Cái này âm thanh cảm tạ, là từ đáy lòng. Không có người nào, hắn hiện tại khả năng còn tại phía trên bất vả tu luyện, hiệu quả đáng thương, về phần phi kiếm, càng không khả năng có được. Hai người đi ra đen nhánh đường hầm. Ấm phong đập vào mặt, đối với thần hồn tới nói, phá lệ mát mẻ dễ chịu. Ngoài miệng nói tạ vô dụng. Nguyệt Cung Tiên Tử dừng bước, mở ra lòng bàn tay, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bắn ra, phi kiếm bay lên, đi tới Lạc Tử Quân trước mặt, lơ lửng tại trước ngực của hắn, không ngừng dãy rủa, tựa hồ tại tò mò quan sát đến hắn. Về sau nghe lời của ta chính là, ngươi có thể làm được sao? Lạc Tử Quân không dám đánh cam đoan, chỉ đành phải nói, về sau Tiên Tử có bất kỳ phân phó, tại hạ đều đem hết khả năng hoàn thành. Là Tiên Tử xông pha khói lửa, không chối từ. Nguyệt Cung Tiên Tử hừ một tiếng, cũng không lại nói nhiều, nói, mở ra lòng bàn tay, để nó rơi vào phía trên, sau đó cùng nó trò chuyện. Lạc Tử Quân vội vàng giơ tay lên, mở ra lòng bàn tay. Phi kiếm lại tại trước ngực hắn vặn vẹo mấy lần, phương nhẹ nhàng đã rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó lại lần uốn éo. Lạc Tử Quân há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì, đành phải xin giúp đỡ Tiên Tử. Tiên Tử, ta nên nói cái gì? Nguyệt Cung Tiên Tử nói nó thích nghe. Lạc Tử Quân nói, nó thích nghe cái gì? Nguyệt Cung Tiên Tử nói, ta làm sao biết, mỗi cái thông linh chi vật đều có mình thích, chính ngươi tìm đòi. Lạc Tử Quân ngay tại tự hỏi lúc, nàng lại thản nhiên nói, nó là ta luyện chế, cùng ta rất thân cận, đối ta cũng rất tôn kính, ngươi tốt nhất đừng nói ta nói xấu. Lạc Tử Quân sửng sốt một chút, lập tức ngầm hiểu. Phi kiếm a phi kiếm, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền bị vẻ đẹp của ngươi hấp dẫn, ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất, nhất động lòng người phi kiếm. Tiên Tử cũng là ta gặp qua xinh đẹp nhất, nhất động lòng người nữ tử. Ông, phi kiếm bắt đầu dãy rủa kịch liệt, phát ra vụ vụ âm thanh. Lạc Tử Quân có thể rõ ràng mà cảm giác được nó nghe lời này rất vui vẻ, lập tức lại nói, phi kiếm a phi kiếm, ngươi xem một chút ngươi,
như thế thon thả, sắc bén như vậy, uy phong như vậy lẫm liệt, trên đời có nhiều như vậy bảo kiếm, trong lòng ta lại đều so ra kém ngươi. Một bên đã quay lưng đi Nguyệt cung tiên tử, trong tay áo ngón tay nhỏ nhắn có chút đống lúc đích. Ông phi kiếm đột nhiên bắt đầu trên dưới bay động, lắc đầu vẫy đuôi, ông tác hưởng. Lạc Tử Quân lập tức cảm nhận được bất mãn của nó ý cùng tức giận, nghi ngờ một chút, đội vàng lại tăng thêm một câu, tựa như ngươi tạo vật chủ tiên tử, nàng lại như vậy thon thả, như vậy mỹ lệ, như vậy để cho người ta tôn kính, trên đời có nhiều như vậy nữ tử, trong lòng ta lại đều so ra kém nàng. Ông phi kiếm bắt đầu vặn bẹo lăn lộn, phi thường vui vẻ. Lạc Tử Quân trong lòng âm thầm nhà rãnh, khen nó còn chưa đủ, còn muốn cùng một chỗ khen vị này Nguyệt cung tiên tử. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, kia một bộ váy trắng, đồng bền giống như tiên thân ảnh, chính đưa lưng về phía hắn, nhìn qua xa xa dãy núi, yên tĩnh im lặng, không biết là có hay không nghe được hắn nói. Tích máu. Lúc này, Nguyệt cung tiên tử đột nhiên mở miệng. Lạc Tử Quân kịp phản ứng, lập tức xuất ra dao nhỏ, phá vỡ đầu ngón tay của mình, đối phi kiếm tích nhập tinh huyết của mình. Huyết dịch rơi vào trên thân kiếm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Phi kiếm a phi kiếm, về sau ta gọi ngươi kiếm huynh đi, uống máu tươi của ta, ngươi chính là của ta kiếm. Về sau hai anh em ta, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, kề vai chiến đấu, chẳng yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa. Lạc Tử Quân tiếp tục đối với phi kiếm nói chuyện. Nguyệt cung tiên tử đột nhiên lạnh lùng tốt, nó là ta luyện chế, tự nhiên cũng là nữ tử. A, phi kiếm cũng chia nam nữ. Lạc Tử Quân im lặng, đành phải sửa lời nói, kiếm tỷ a kiếm tỷ, về sau ngươi chính là của ta tỷ, tỷ tỷ tốt, thủ tiểu đệ cúi đầu. Nói, thật ra giang chắp tay thi lễ. Nguyệt cung tiên tử cong thân thể, khoe miệng có chút đống lúc đích, nói, ta đi đi săn, ngươi tiếp tục luyện tập, thử thuốc đẩy nó. Nói xong, liền rời đi. Lạc Tử Quân gặp nàng đi xa, nghĩ nghĩ, đối lơ lửng trước người phi kiếm thấp giọng nói, kiếm tỷ, về sau ngươi liền theo ta hôn, đừng để ý tới vừa mới nữ nhân kia, nàng có phi kiếm của mình, căn bản cũng không thích ngươi, chỉ có ta thực tình với ngươi. Hiu, ai ngờ lời nói vừa dứt, trước người phi kiếm đột nhiên hướng về hắn đâm tới, trong nháy mắt từ thai của hắn bên cạnh bay qua, cắt mất hắn vài cọng tóc. Thấy lạnh cả người, lập tức từ Lạc Tử Quân lưng dâng lên. Bại hoại, không cho phép nói tiên tử tỷ tỷ nói xấu. Lạc Tử Quân có thể rất rõ ràng cảm thụ đến phi kiếm tức giận, cùng đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Trong lòng hắn có kinh hãi, có bất mãn, cũng có chấn kinh cùng kinh hỉ. Thanh phi kiếm này bây giờ biểu hiện, hiển nhiên giống như là một cái sinh mệnh, cùng người quá giống, phổ thông pháp khí, tuyệt không có khả năng có loại này linh trí. Tiên tử đến cùng ở bên trong tăng thêm tài liệu gì, có thể luyện chế ra thần kỳ như vậy bảo vật đến? Kiếm tỷ, ta vừa mới đùa với ngươi. Kỳ thật ta đối tiên tử tỷ tỷ rất tôn kính, rất cảm kích, không có tiên tử tỷ tỷ, liền không có ta hôm nay, nàng là ân nhân của ta, cũng là trong lòng ta trọng yếu nhất người. Phi kiếm lúc này mới nguôi giận, một lần nữa bay đến trước mặt hắn. Cùng lúc đó, chạy tới xa xa Nguyệt cung tiên tử, miệng bên trong khe khẽ hừ một tiếng, tấm kia tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt bên trên, lộ ra một tia đắc ý hưu. Hưu, hưu. Lạc Tử Quân lại nói một chút lời hữu ích, nhỏ mấy giọt tinh huyết về sau, bắt đầu thử thúc đẩy phi kiếm. Phi kiếm ngay từ đầu còn rất nghe lời, bị hắn thúc đẩy trong chốc lát về sau, tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, bắt đầu nghịch ngợm, hắn nói trái, nó liền phía bên phải, hắn nói lên, nó liền hướng phía dưới. Lạc Tử Quân đành phải lại bắt đầu nói tốt, này mới khiến nó vui vẻ thuận theo. Bạch. Phi kiếm cấp tốc lướt qua, phía trước một khối nham thạch, lập tức một phân thành hai. Tốc độ này, uy lực này, so Lạc Tử Quân năm đấm, cần phải lợi hại quá nhiều. Kiếm tỷ, thân thể của ngươi là khéo léo như vậy linh lung, uy lực của ngươi lại là như vậy để cho người ta sợ hãi thán phục, chưa hề có cái nào bảo vật, giống như ngài để cho ta thích. Đương nhiên, ta cũng thích tiên tử tỷ tỷ, mặc dù ta thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng ta biết, nàng nhất định giống như là như thiên tiên mỹ lệ, giống ánh trăng mê người. Trải qua một buổi tối mông ngựa cùng luyện tập, Lạc Tử Quân cuối cùng có thể thuần thục thúc đẩy thanh phi kiếm này. Từ trên xuống dưới, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu. Chỉ cần thần niệm khẽ động, phi kiếm chớp mắt đã tới, tốc độ nhanh đến hắn căn bản là thấy không rõ. Đồng thời hắn phát hiện, phi kiếm hình thể tựa hồ còn có thể biến lớn, chỉ là khiếu môn tựa hồ còn chưa nắm giữ thấu triệt. Kiếm tỷ, biến lớn, biến lớn. Lớn một chút để mắt. Kiếm tỷ, ngươi cũng đã biết, lớn một chút nữ tử mới là mê người nhất nữ tử. Mặc dù ngươi đã rất mê người, nhưng nếu như lại lớn điểm, tựa như nhà ngươi tiên tử tỷ tỷ, ngươi xem một chút nàng, nên lớn địa phương lớn, nên lồi. Khu khu cụ. Lạc Tử Quân ngay tại hướng dẫn phi kiếm biến lớn lúc, đột nhiên phát giác không đúng, quay đầu nhìn lại, Nguyệt cung tiên tử chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau mình. Chương 282, bản thân cắt xén. Chương 282, bản thân cắt xén. Bầu không khí có chút xấu hổ. Lạc Tử Quân ho khan một tiếng, vội vàng thúc đẩy phi kiếm chém về phía trước mặt một khối đá. Tảng đá một phân thành hai. Lạc Tử Quân triệu hồi phi kiếm, xoay người nói, tiên tử, ta cùng kiếm tỷ trung đụng rất hòa hợp, nó rất vui vẻ. Nguyệt cung tiên tử không để ý tới hắn, vẫy tay, phi kiếm lập tức bay qua đã rơi vào lòng bàn tay của nàng. Nhìn phá lệ nhu thuận nghe lời. Lạc Tử Quân gặp đây, trong lòng lập tức có chút hâm mộ và ghen ghét. Rõ ràng là phi kiếm của hắn. Đương, Nguyệt cung tiên tử bấm tay nhẹ nhàng gậy một cái thân kiếm, một cỗ kiếm ý lập tức như gợn sóng, dập dờn mà ra. Về sau nếu có tốt vật liệu, thanh phi kiếm này còn có thể thăng cấp. Nguyệt cung tiên tử nói xong, thanh phi kiếm trả lại cho hắn. Lạc Tử Quân nghe vậy vui mừng, bận điều hỏi, cần tài liệu gì? Nguyệt cung tiên tử quay người hướng về đường hầm đi đến, đợi đi vào đường hầm về sau, phương thản nhiên nói, về sau tự sẽ nói cho ngươi. Lạc Tử Quân cầm lòng bàn tay phi kiếm, lại hỏi, tiên tử, ta nên thanh phi kiếm để ở nơi đâu? Trong túi chứa vật sao? Nguyệt cung tiên tử nói,
tạm thời chỉ có thể bỏ vào túi trữ vật các loại, ngươi triệt để thuần phục nó về sau, có thể bỏ vào thân thể bất kỳ địa phương nào.
Bất kỳ địa phương nào?
Lạc Tử Quân ánh mắt sáng lên, nói, miệng bên trong, trong lỗ mũi, trong lỗ tai, trong tay áo, giày bên trong, đều có thể sao?
Nguyệt Cung tiên tử nói, chỉ cần nàng nguyện ý, đều có thể.
Lạc Tử Quân lại hỏi, tiên tử, phi kiếm này nên như thế nào biến lớn thu nhỏ?
Nguyệt Cung tiên tử tựa hồ nhớ tới hắn vừa mới vô lý ngôn ngữ, thử lạnh một tiếng, nói, không biết.
Lạc Tử Quân đành phải bồi tội xin lỗi, các loại lấy lòng.
Đợi đi ra đường hầm về sau, Nguyệt Cung tiên tử mới nói, chờ ngươi thuần phục nó về sau, tự nhiên là biết, thần niệm khẽ động, nó liền có thể tùy tâm sở dụng biến hóa.
Lạc Tử Quân nói, có thể biến thành ba thước thanh phong như vậy lớn sao?
Nguyệt Cung tiên tử nhìn hắn một cái, nói, phi kiếm sử dụng, ở chỗ nó ẩn nấp, để cho địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, ngươi biến lớn như vậy làm cái gì?
Lạc Tử Quân còn chưa trả lời, nàng liền đột nhiên lại trầm giọng nói, cũng bởi vì lớn một chút, mê người hơn sao?
Lạc Tử Quân.
Nguyệt Cung tiên tử không có lại để ý tới hắn, tiếp tục đi đến phía trước.
Lạc Tử Quân giải thích nói, chủ yếu là ta cảm thấy, vật lớn, uy lực mạnh hơn, khóa chặt phạm vi càng rộng.
Không đợi Nguyệt Cung tiên tử mở miệng, hắn lại chính mình nhà danh nói, bất quá, nói như vậy, liền sẽ hy sinh phi kiếm linh xảo, tốc độ, cùng tính bí mật, hoàn toàn chính xác có chút được không bù mất.
Hai người qua cầu đá, đi tới lối đi ra.
Lạc Tử Quân hỏi, tiên tử, ta ban ngày có thể tiếp tục luyện tập sao?
Nguyệt Cung tiên tử nói, có thể.
Bạch.
Cột sáng xuất hiện, hai người rất mau trở lại đến mặt đất.
Lạc Tử Quân vốn còn muốn tỉnh giáo một chút liên quan tới phi kiếm thúc đẩy kỹ xảo lúc, Nguyệt Cung tiên tử đã thân ảnh lóe lên, bay lên bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa.
Lúc này, xa xa chân trời đã bắt đầu trắng bệnh.
Lạc Tử Quân cũng không cái gì bối rối, về đến phòng, thần hồn quy khiếu, lập tức phát hiện thể nội khí huyết hao tổn một chút, hiển nhiên là thần hồn nhỏ máu tạo thành. Cơ thể người thần hồn, ngay từ đầu là rất nhạt hư ảnh, cực kỳ mơ hồ. Trải qua tu luyện về sau, bắt đầu dần dần trở nên ngưng thực. Đó lấy, bắt đầu cùng nhục thân, mọc ra một chút kinh mạch huyết thiếu, thậm chí là ngũ tạng lục phủ. Lại tu luyện đến chỗ cao thầm, ngoại trừ không phải thực thể bên ngoài, cơ bản cùng nhục thân không thể nghi ngờ.
Đương nhiên, này thực thể hư thể, cũng là đối với nhân gian nhân loại nhục thân mà nói, tại âm phủ, thì cùng những cái kia tiểu quỷ yêu ma, cũng có thể coi là thực thể, dù sao cũng có thể chạm đến, chân thực tồn tại. Cho nên thần hồn cũng có thân thể của mình, tinh khí thần, máu tươi, xương cốt nội tạng các loại, chỉ là ở nhân gian không nhìn thấy mà thôi.
Bất quá, một khi thần hồn tu luyện tới dương thần cảnh giới, vậy liền có thể không nhìn lượng giới quy tắc, ở nơi nào đều có thể hiện ra chân thực nhục thân, mà lại có thể vô hạn tái tạo nhục thân, bất tử bất diệt.
Chém.
Lạc Tử Quân đi vào hậu viện, tiếp tục luyện tập phi kiếm.
Đương nhiên, trước đó, hắn trước tiên cần phải nói vài lời hữu ích. Kiếm tỷ a kiếm tỷ, không nghĩ tới thần hồn nhìn xem ngươi, như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người, uy phong lẫm liệt, hiện tại nhục thân nhìn xem ngươi, càng thêm mê người.
Vài câu tán dương, phi kiếm liền vừa lòng thỏa ý chạm, bổ, đâm, quét các loại động tác, kiếm tùy ý động, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành.
Rất nhanh, thiên biên triều dương dâng lên.
Lạc Tử Quân thu hồi phi kiếm, về đến phòng, quyết định nghỉ ngơi mấy canh giờ.
Tinh huyết tiêu hao, để hắn có chút mỏi mệt.
Nằm ở trên giường không bao lâu, hắn liền tiến vào mộng đẹp.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là buổi chiều.
Rời giường ăn non nê, cùng tiểu hoàn cùng chỉ riêng dặn dò một tiếng, liền tiếp theo trở lại hậu viện luyện tập phi kiếm.
Trong lúc nhất thời, hậu viện kiếm ảnh trung điệp, lá rụng bay tán loạn.
Ban đêm canh ba,
Lạc Tử Quân thần hồn xuất hiếu, cùng Nguyệt Cung tiên tử cùng một chỗ, tiếp tục đi lòng đất, một bên lợi dụng lòng đất âm khí tu luyện thần hồn, một bên luyện tập phi kiếm.
Như vậy qua hai ngày,
ngày thứ ba, Lạc Tử Quân đối với phi kiếm trưởng không cùng thúc đẩy, càng thêm lô hỏa thuần thanh, thuận buồm xuôi gió.
Phi kiếm đối với hắn, tựa hồ cũng lại không bài xích.
Vào lúc canh ba, hắn ở phía sau vườn hoa gặp được Nguyệt Cung tiên tử, không kịp chờ đợi hỏi thăm tối nay là không có thể cho phi kiếm in dấu xuống ấn ký, triệt để trưởng không đối phương.
Nguyệt Cung tiên tử để hắn thúc đẩy phi kiếm, quan sát một hồi, cũng không trả lời ngay, nói, xuống dưới thử lại lần nữa.
Lạc Tử Quân lập tức đi theo nàng đi tới lòng đất.
Hai người xuyên qua đường hầm, đi tới một mảnh âm phong nghẹn ngào loạn thạch cương.
Nguyệt Cung tiên tử lại để cho hắn thúc đẩy phi kiếm thử một chút.
Lên.
Lạc Tử Quân khẽ quát một tiếng, phi kiếm lập tức từ hắn trong tay áo bay ra, bay lên giữa không trung.
Đâm.
Phi kiếm kích xạ mà xuống, xuyên thủng mặt đất một khối nham thạch.
Chém.
Hàn mang lóe lên, nham thạch một phân thành hai.
Đến.
Phi kiếm đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Lạc Tử Quân lòng bàn tay.
Nguyệt Cung tiên tử khẽ gật đầu, được rồi.
Lạc Tử Quân mừng rỡ, vội vàng xuất ra dao nhỏ, phá vỡ ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, cẩn thận từng ly từng tí nhỏ ở phi kiếm phần đuôi trên đồ án.
Bạch.
Máu tươi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, kia đóa phảng phất ngọn lửa đồ án, đột nhiên sáng lên tinh hồng quang mang.
Phi kiếm bắt đầu rung động, phát ra vụ vụ âm thanh.
Nhưng rất nhanh, liền trở về tại bình tĩnh.
Lúc này, Lạc Tử Quân thần hồn có thể rõ ràng mà cảm giác được, mình cùng phi kiếm huyết mạch liên hệ, càng sâu một bước.
Hưu, hắn cũng không nói chuyện, thần niệm khẽ động, phi kiếm bắn ra, trong nháy mắt đem phía trước một khối nham thạch to lớn vách chạm thành hai nửa.
Tốc độ cùng ý lực, tựa hồ cũng đạt được tăng lên rất nhiều.
Lạc Tử Quân vui vẻ nói, tiên tử, ta thành công. Ta cảm giác hiện tại đối với nó trường khống, điều khiển như cánh tay, phản phất thân thể của mình.
Nguyệt Cung tiên tử nhìn xem hắn nói, đây đều là công lao của ta.
Lạc Tử Quân bội nói, vâng, đều là tiên tử công lao, nếu không có tiên tử, ta ngay cả phi kiếm đều không có, chỗ nào còn có thể như vậy thúc đẩy nó.
Nguyệt Cung tiên tử thản nhiên nói, ngươi muốn làm sao báo đáp ta?
Lạc Tử Quân trịnh trọng chắp tay, tiên tử nếu có phân công, cho dù là sông pha khói lửa,
ta Lạc Tử Quân cũng sẽ không một chút nhíu mày.
Thật. Nguyệt Cung tiên tử hơi nhíu mày lại. Lạc Tử Quân không có từ trước đến nay giật mình trong lòng, lập tức lại tăng thêm một câu, chỉ cần không phải vi phạm đạo nghĩa, không phải giết người hại người, ta lệnh cho ngươi bản thân cắt xén. Nguyệt Cung tiên tử đột nhiên nói. Lạc Tử Quân sững sờ, a. Nguyệt Cung tiên tử lạnh lùng tốt, thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng là không quản được nửa người dưới. Ta hy vọng ngươi có thể bản thân cắt xén, biến thành thái giám, dạng này về sau ngươi liền có thể chuyên tâm tu luyện, cùng ta cùng một chỗ trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa. Vì thiên hạ đại nghĩa, cũng vì báo đáp ta, ngươi nguyện ý không?
Lạc Tử Quân, thế nào, những cái kia bẩn thỉu dục vọng, so thiên hạ đại nghĩa, so báo đáp ân nghĩa còn trọng yếu hơn sao?
Nguyệt Cung tiên tử ngữ khí trầm trọng nói.
Lạc Tử Quân giải thích nói, tiên tử có chỗ không biết, tại hạ nhục thân tu luyện công pháp, chí cương chí dương, khí huyết tràn đầy, như bản thân cắt xén, biến thành thái giám, liền sẽ không gượng dậy nổi, lại không tiến bộ. Thú hồ, thiên địa có phần, nam nữ lưu biệt, âm dương bổ sung, ta bản thân là nam tử, thiên ý như thế, làm sao có thể cưỡng ép sửa đổi? Nhục thân là dương, thần hồn là âm, một âm một dương, lẫn nhau điều hợp, mới là phù hợp thiên ý, tài năng tiến thêm một bước.
Quý biện.
Nguyệt Cung tiên tử hừ lạnh một tiếng.
Lạc Tử Quân nói, tiên tử, ta bây giờ thành tựu, chính là như vậy tới. Nếu để cho ta cưỡng ép biến thành thái giám, ta đến lúc đó bệnh lên tay hoa cùng tiên tử nói chuyện, cùng tiên tử sóng vai lúc chiến đấu vặn eo lắc ngông, đi tiểu lúc ngồi xổm má nước tiểu, thậm chí nhịn không được bôi lên son phấn, mặc đồ đỏ mang lục, đến lúc đó tiên tử gặp không buồn luôn.
Địch nhân gặp không chê cười.
Nguyệt Cung tiên tử nghe, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, ngươi nói những này, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi.
Lạc Tử Quân, đi trước đi săn đi.
Nguyệt Cung tiên tử nói một câu, liền chuẩn bị rời đi, nhưng nàng đột nhiên lại dừng lại, quay đầu nhìn hắn nói, ai nói nữ tử cùng người lúc nói chuyện, liền nhất định phải vểnh lên tay hoa?
Là ai nói, nữ tử lúc chiến đấu, muốn vặn eo lắc mông?
Còn có, ngươi bình thường
đi tiểu lúc, không phải ngồi xổm sao?
Lạc Tử Quân một mặt quái dị mà nhìn xem nàng, tiên tử, ta bình thường đi tiểu lúc, tự nhiên là đứng đấy, nam nhân đều là đứng đấy đi tiểu, tiên tử ngay cả điều này cũng không biết.
Nguyệt Cung tiên tử liền giật mình, tiên lặng nhìn thoáng qua hắn phía dưới, không có lại nói tiếp, quay người bước nhanh rời đi.
Điều này cũng không biết,
vẫn là cô ý giả đơn thuần.
Lạc Tử Quân rất là im lặng, trong lòng âm thầm nhà rãnh.
Bạch
phi kiếm trở lại hắn trong tay áo. Hắn không có lãng phí thời gian nữa, lần nữa hướng về kia muộn đầm lầy bước đi. Đêm đó kém chút bị hai cái ma ngạc xé nát thần hồn, ở nhà nằm 3 ngày mới khôi phục tới, hiện tại hắn có phi kiếm, thực lực lớn tăng nhiều mạnh, tự nhiên muốn đi báo thù rửa đục. Hy vọng đêm đó hai cái ma ngạc vẫn còn ở đó.
Tiên tử nói kia phiến đầm lầy ẩn giấu đi mấy trăm đầu ma ngạc, nếu là có thể từng cái chu sát, nói không chừng hắn lập tức liền có thể bắn bọn phân thần cảnh.
Với bạn, cũng có thể thừa này thực chiến cơ hội, tôi luyện một chút phi kiếm kỹ xảo.
Một đường nhãn quan lục lộ, hai ngày bắt phương tiến lên, cũng không gặp được cái khác ma vật, cũng không có gặp được các quỷ, rất nhanh liền tới đến kia phiến hắc vụ mịt mờ đầm lầy.
Lúc này, hắn cảm giác càng thêm nhạy cảm.
Chương 283, thôn vệ kỹ năng. Chương 283, thôn vệ kỹ năng. Âm phong thổi qua, lá cây sàn sạt. Tản ra huỳnh quang trong vùng đầm lầy, bóng cây lắc lư, cành lá lắc lư, phản phất từng cái dương nhanh múa vút quỷ dị quỷ ảnh. Trong không khí nổi lơ lửng một cỗ âm lãnh mà mục nát ngùi. Thấp bé đại thụ, tráng kiện như bạc, cầu nhánh ngũ lượng, từng cây đen nhánh thô to thụ đẳng, hoặc quấn quanh hắn thân, hoặc xuôi theo mà duỗi, phản phất từng đầu vặn bèo cự mãng. Trong rừng kia sáng u ám, âm khí âm u, hoàn toàn tĩnh mịch.
Lạc Tử Quân thả chậm bước chân, dẫm lên phủ lên thật dày lá rụng bùn đất, đi vào mảnh này đầm lầy.
Một đường cẩn thận từng ly từng tí,
không cẩn thận, dưới chân chính là sâu không thấy đáy bùn.
Rất nhanh, hắn đi vào đêm đó bị ma ngạc đánh lén địa phương.
Nhìn thoáng qua trước mắt phủ lên lá rụng, ngụy trang rất tốt nước bùn hồ sâu, hắn cố ý vây quanh vũng bùn hành động, phát ra rất nhỏ tiếng bước chân. Nhưng hồi lâu, không thấy vũng bùn bên trong có bất kỳ động tĩnh gì. Chẳng lẽ đã rời đi nơi này rồi?
Lạc Tử Quân trong lòng có chút thất vọng, lại đá mấy cây cành khô xuống dưới, liền chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước hành động, đi tìm cái khác ma ngạc.
Nhưng đúng vào lúc này, hoa một tiếng, sau lưng vũng bùn bùn nhão bể ra, một trương sinh đầy răng nanh miệng to như chậu máu, điện quang thạch hỏa hướng về hắn đánh tới.
Rốt cục xuất hiện.
Lạc Tử Quân có thể rõ ràng mà cảm nhận được khí tức của nó, chính là đêm đó đánh lén hắn cái kia ma ngạc.
Cái này ma ngạc trên người gai nhọn đã biến mất hơn phân nửa.
Đêm đó dùng làm ám khí bay ra, trọng thương hắn những cái kia gai nhọn, cũng không tiếp tục một lần nữa dài trở lại.
Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt.
Lạc Tử Quân thân ảnh lóe lên, đã hướng về phía trước nhảy ra, tránh né đối phương miệng máu tập kích.
Đồng thời, một đạo hàn mang từ trong tay áo bay ra.
Hưu.
Thừa dịp cái này ma ngạc há to mồm thời khắc, phi kiếm trong nháy mắt bay vào trong miệng của nó, biến mất tại cổ họng của nó chỗ.
Ầm.
Ma ngạc cắn một cái không, khỏa đầy bùn nhão nặng nề thân thể, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất.
Nó không có chút gì do dự, lập tức lắc đầu vẫy đuôi, muốn một lần nữa lui về sau lưng vũng bùn, tốc độ cực nhanh.
Nhưng mà, thì đã trễ.
Cái đuôi của nó cùng chi sau mới vừa vào vũng bùn, toàn bộ lưng chỗ đột nhiên sủi tiêu xạ ra một cỗ máu tươi màu đen, một giây sau, liền cái kia khổng lồ thân thể, liền đột nhiên một phân thành hai.
Lúc này, nó lại còn không có phát giác, còn lại liều mạng lung lay thân thể, muốn lui về vũng bùn.
Thẳng đến nó cả biến đầu, toàn bộ thân thể hoàn toàn từ đó tách ra, nội tạng hắt vấy một lúc, nó vương đột nhiên định tại nguyên chỗ, mắt tối sầm lại, một mệnh ô hô.
Hưu.
Phi kiếm theo nó thể nội bay ra.
Ma ngạc thân thể lập tức vụt nhỏ lại, rất nhanh liền hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa.
Đồng thời, một cỗ xa lạ lực lượng nhanh chóng tràn vào Lạc Tử Quân thân thể.
Giờ khắc này, Lạc Tử Quân đột nhiên cảm giác chính mình đối mảnh này đầm lầy, rõ như lòng bàn tay, đối với nơi này cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước mắt vũng bùn bên trong tình huống. Hắn hấp thu cái này ma ngạc lực lượng, vậy mà tựa hồ cũng hấp thu đối phương một ít ký ức. Soạn. Đúng vào lúc này, phía bên phải một tòa vũng bùn bên trong, đột nhiên bùn nhão về ra, một vệt bóng đen nhảy ra. Lạc Tử Quân nhưng lại chưa quay người, mà lại vẫn như cũng nhìn trước mắt vũng bùn. Oeng. Trước mắt tòa này vũng bùn, lại đột nhiên nhảy ra một cái càng lớn bóng đen, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về hắn đánh tới. Lạc Tử Quân đã sớm chuẩn bị, tại nói nhào tới một mấy mắt, đã nhảy lên thật cao, đồng thời, thần niệm khẽ động, sớm đã xúc tích lực lượng phi kiếm, hưu một tiếng bay vào trong miệng của nó, biến mất không thấy gì nữa. Làm phía bên phải đạo hắc ảnh kia hung mãnh nhào tới lúc, chỗ gần cái này ma ngạc, đã cùng lúc trước cái kia ma ngạc, còn chưa kịp phản ứng, liền bị phi kiếm một phân thành hai, bị mất mạng tại chỗ. Máu tươi cùng nội tạng hắt vây mà ra. Phía bên phải cái kia ma ngạc giật nảy mình, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, còn chưa chờ nó kịp phản ứng thời điểm, trôi này xuất quỷ nhập thần phi kiếm đã kề sát đất mà đi, bắn về phía nó. Bạch. Hàn mang lóe lên, nó kia che kín khôi giáp cùng gai nhọn đầu, lại trực tiếp rớt xuống. Gặp một màn này, Lạc Tử Quân lòng tin tăng nhiều. Thanh phi kiếm này sắc bén cùng ý lực, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Phải biết, đêm đó hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, không chỉ có không có giết chết một cái ma ngạc, còn kém chút bị kia hai cái ma ngạc xé nát hồn phách, bị trọng thương, mà đêm nay, hắn thần hồn thực lực cũng không tiến bộ nhiều ít, lại bèn bèn chỉ dựa vào phi kiếm, liền trong nháy mắt giết chết ba con ma ngạc, mà lại đều làm miểu sát. Bởi vậy có thể thấy được thanh phi kiếm này uy lực. Có thanh phi kiếm này, hắn bây giờ thần hồn thực lực, đoán chừng gấp bội không thôi. Hai cái ma ngạc thi thể nhanh chóng biến mất, đó lấy hai cỗ xa lạ lực lượng lần nữa tràn vào hắn thân thể. Hắn đối với mảnh này đầm lầy càng thêm quen thuộc. Đồng thời, hắn có thể rõ ràng mà phát giác được dấu ở phụ cận vũng bùn bên trong ma ngạc. Có chút ma ngạc còn tại ngủ say, có chút ma ngạc đã cảm nhận được nhân loại nơi này khí tức, đã bắt đầu ngao ngoe muốn động, cũng có ma ngạc thì ngửi được đồng loại tử vong khí tức, bắt đầu run lẩy bẩy, chui vào vũng bùn chỗ càng sâu. Lạc Tử Quân đương nhiên sẽ không thương hại bọn chúng. Hắn dẫn đầu đi hướng những cái kia ngao ngoe muốn động ma ngạc, cố ý tại vũng bùn bốn phía đi dạo, cho hắn cơ hội đánh lén. Soạn. Không bao lâu, quả nhiên có hai cái ma ngạc xuất hiện, một trước một sau, nhào về phía hắn. Lạc Tử Quân thả người nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ, tránh cho bị tiền hậu giáp kích, trong tay áo phi kiếm sớm đã bắn ra, đâm về phía trước cái kia ma ngạc. Cái kia ma ngạc nhưng vẫn nghỉ lại khôi giáp cứng rắn, trực tiếp dùng đầu đi nghênh đón. Kết quả có thể nghĩ mà chi. Phi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng đầu của nó, theo nó miệng bên trong xuyên qua, từ dưới hàm bay ra, sau đó vây quanh nó kia nhỏ bé cổ dạo qua một vòng, đầu của nó liền lập tức rớt xuống. Một cái khác ma ngạc gặp một màn này, vậy mà không chút do dự, đôi sắt hất lên, quay người liền muốn trốn về vũng bùn. Lạc Tử Quân nơi nào sẽ cho nó cơ hội này, thân ảnh lóe lên, đã lướt tới, một phát bắt được nó đôi sắt, dùng sức hất lên, trực tiếp đem nó quăng bay đi. Ma ngạc thân ở giữa không trung, hoảng sợ bật mèo. Lúc này, phi kiếm như lợi kiếm bay đi, theo nó thân thể xuyên qua mà qua. Còn chưa rơi xuống đất, ma ngạc cái kia khổng lồ thân thể liền bị một phần mà bì. Soạn. Hai cái ma ngạc biến thành hai đoàn khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, hai cỗ cường đại lực lượng nhanh chóng tràn vào Lạc Tử Quân thân thể, dung nhập hắn hồn hải bên trong, biến thành một cỗ tinh thuần hồn lực. Hắn không có ngừng, tiếp tục đi đến phía trước. Hiu, hiu, hiu. Một canh giờ sau, mỗi phiến đầm lầy đột nhiên mũi tên như mưa, khắp nơi bay loạn. Nguyên lai Lạc Tử Quân tại cùng ba con ma ngạc lúc chiến đấu, trong đó hai cái ma ngạc hoảng sợ trong cơn giận dữ, trên người gai nhọn toàn bộ thoát ly mà ra, như lợi kiếm đồng dạng bắn về phía hắn. Lần trước, hắn chính là không cẩn thận bị những này gai nhọn quán xuyên thân thể, mới nhận trọng thương. Lần này, hắn tự nhiên không còn dám đó nữa. Hắn lập tức bắt lấy trong đó một cái ma ngạc đuôi sắt, dùng sức hất lên, đem cái này ma ngạc thân thể quăng bay đi tại trước người của mình, biến thành một mặt cứng rắn hộ thuẫn, đón nhận những cái kia kích xạ mà đến gai nhọn. Đó lấy, hắn lại triệu hồi phi kiếm, để phi kiếm biến hóa đến lớn nhất, trước người xoay tròn cấp tốc, biến thành mặt thứ hai cứng rắn hộ thuẫn. Trên thực tế, là hắn cẩn thận quá mức. Những cái kia sắc bén gai nhọn, toàn bộ rơi vào trước người hắn cái kia ma ngạc trên thân, lại bị ma ngạc thân thể chặn, cũng không tiếp tục giống đêm đó, xuyên thấu mà tới. Bất quá, cái này ma ngạc trên thân, lập tức thủng trăm ngàn lỗ, trực tiếp mất mạng. Lạc Tử Quân lách mình mà ra, thần niệm khẽ động, phi kiếm đang hướng về phía trước trong đó một cái bắn ra gai nhọn ma ngạc vào tới. Cái kia ma ngạc lại bộc phát hoàn toàn thân gai nhọn về sau, tựa hồ có chút suy yếu cùng trì độn, còn chưa kịp phản ứng, liền bị phi kiếm quán xuyên thân thể. Đón lấy, phi kiếm không ngừng nghỉ chút nào, theo nó thân thể xuyên qua mà qua đi, lại bay về phía cách đó không xa một cái khác ma ngạc. Cái kia ma ngạc quay người liền muốn trốn về vũng bùn, sau đó cái hốt mới vừa đi vào, toàn bộ thân thể lập tức bị mở ra, máu tươi cùng nội tạng lập tức hắt vây tiến vào vũng bùn bên trong. Lạc Tử Quân giải quyết xong cái này bà con ma ngạc, lại đạt được lực lượng mạnh hơn. Làm sơ tiếp tục, hắn tiếp tục tìm kiếm cái khác ma ngạc. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Khi hắn rời đi đầm lầy, hướng về lai lịch trở về lúc, toàn bộ thần hồn so trước đó rắn chắc rất nhiều, hồn hải bên trong một cỗ lực lượng cường đại sôi trào mãnh liệt. Kia từng đầu thông hướng phân thần cảnh kinh mạch, cùng từng đạo huyệt thiếu, trở nên càng thêm rõ ràng trắng kiện. Đồng thời, cách trở tại phân thần cảnh chỗ cái kia đạo quan hải đã có thể thấy rõ ràng. Chỉ có để con đường này bên trên kinh mạch cùng huyệt thiếu trở nên càng thêm trắng kiện, cứng cáp hơn, tài năng chịu đựng lấy đến lúc đó hung mãnh như nước thủy triều lực lượng xung kích. Nếu là không chịu nổi, tự nhiên cũng không cách nào đột phá chỗ kia thông hướng phân thần cảnh quan hải. Bất quá nhìn tình huống, cũng nhanh. Lạc Tử Quân vẫn chưa thỏa mãn tiêu hóa lấy đêm nay lấy được những lực lượng kia, rất mau tới đến cửa đường hầm. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thể nội có một cỗ lực lượng, ngao ngoe muốn động, không bị khống chế từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn lớn ra. Những cái kia ma ngạc lực lượng, không có hoàn toàn luyện hóa sao? Nhìn không giống. Lạc Tử Quân thôi động một lực, thử đem cỗ lực lượng kia cưỡng ép đưa vào hồn hải, nhưng tựa hồ vô dụng. Kỳ quái, kinh mạch nội thiếu, bị cỗ lực lượng này náo đẳng có chút đau nhức. Hắn không dám lại do dự, lập tức dùng bản thân hồn lực dẫn dắt đến bọn chúng, tuôn hướng cánh tay phải của mình. Lần này, cỗ lực lượng kia cũng không tại phản kháng, rất nghe lời đi tới cánh tay phải. Lạc Tử Quân lập tức cảm giác cánh tay phải cực kỳ phồng lên, một cỗ bạo tạc lực lượng ở bên trong huyệt khiếu tụ tập, đồng thời, cánh tay màu sắc cũng nhanh chóng biến thành màu đen. Hắn giật nảy mình, cuống quýt dùng hết toàn lực, một quyền đánh ra. Oeng! Một tiếng bạo hưởng. Đón lấy, một đoàn hắc vụ từ hữu quyền của hắn bên trong mãnh liệt bắn mà ra, hưu 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 âm thanh đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ, đúng là lít nha lít nhít ma ngạc gai nhọn. Phía trước một khối cao đến một người màu đen nham thạch, một nháy mắt liền bị những này như mưa tên gai nhọn xuyên thủng, mảnh đá bay múa bên trong, cả khối nham thạch trực tiếp biến thành mảnh vụn. Lạc Tử Quân bị một màn này giật nảy mình. Hắn đội vàng nhìn về phía hữu quyền của mình, toàn bộ cánh tay đã khôi phục bình thường, hữu quyền cũng bình yên vô sự, tựa hồ cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Cánh tay bên trong, kia cỗ táo bạo lực lượng cũng đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn hồn hải bên trong, lại đột nhiên nhiều một viên lớn chừng hạt đậu hạt giống. Viên kia hạt giống bị hắc vụ quấn quanh, ẩn ẩn có hình quang lấp lóe. Ngay tại hắn kinh nghi bất định lúc, một đạo thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể thôn phệ những cái kia ma ngạc phi đâm kỹ năng để bản thân sử dụng. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn lại, Nguyệt Cung Tiên Tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt chính nhìn về phía trước kia một chùm nham thạch mảnh vỡ, thấy không rõ trên mặt biểu lộ, chỉ là giọng điệu này, nghe tựa hồ có chút hâm mộ hoặc ghen ghét. Ta Lạc Tử Quân giật mình nói, thôn phệ kỹ năng để bản thân sử dụng. Chương 284, Vương Hậu Chiêu Tế. Chương 284, Vương Hậu Chiêu Tế. Ngươi có thể thử lại một chút. Nguyệt Bạch thân ảnh nhìn về phía hắn, đột nhiên giỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm vào hắn phần bụng, tim phía bên phải, ngực mấy cái địa phương. Sau đó nói, thử thôi động một lực, dọc theo đầu này kinh mạch huyệt khiếu đi lên, rót vào cánh tay phải. Lạc Tử Quân lập tức làm theo. Rất nhanh, một cỗ lạnh buốt lực lượng, thuận phần bụng hồn hải dâng lên, nhanh chóng đi tới cánh tay. Đó lấy, cánh tay đột nhiên phồng lên, da thịt biến thành đen, lại cùng vừa mới đánh ra một quyền kia lúc cảm giác giống nhau như lúc. Và anh, hắn một quyền đánh ra, hắc vụ xuất hiện, đó lấy, vô số lít nha lít nhít gai nhọn như bạo vũ lê hoa trầm kích xả ra. Phía trước một khối nham thạch trong khoảnh khắc biến thành mảnh vỡ. Gặp một màn này, Lạc Tử Quân lập tức vừa mừng vừa sợ, lại thử thôi động hồn lực đi vào cánh tay, lần nữa đánh ra một quyền. Oeng! Hắc vụ bộc phát ra, từng mai gai nhọn dấu ở hắc vụ bên trong, cấp tốc bắn ra như mưa tên. Giờ phút này, Lạc Tử Quân rốt cục tin tưởng, mình đích thật là thôn vệ những cái kia ma ngạc gai nhọn kỹ năng, sau đó chuyển hóa thành chính mình kỹ năng. Nguyệt Cung Tiên Tử nhìn xem hắn nói, ngươi làm như thế nào? Lạc Tử Quân buông tay, ta cũng không biết, ta chính là giết mấy chục con ma ngạc mà thôi. Nguyệt Cung Tiên Tử không có lại nói tiếp, tựa hồ ngay tại suy tư nguyên nhân. Lạc Tử Quân có chút hưng phấn hỏi, "Tiên tử, ta kỹ năng này sẽ một mực tồn tại sao?" Nguyệt Cung Tiên Tử nói, "Không biết." Lạc Tử Quân lại hỏi, "Vậy ta đây kỹ năng, ngoại trừ có thể công kích lòng đất âm hồn ma vật bên ngoài, có thể đối trên mặt đất nhân loại thi triển sao?" Nguyệt Cung Tiên Tử suy nghĩ một chút, nói, "Hẳn là có thể, không đi qua nhân gian, uy lực hẳn là sẽ biến yếu, mà lại chỉ có thể công kích nhân loại thần hồn. Dạng này như vậy đủ rồi." Lạc Tử Quân vừa mừng vừa sợ, cảm giác đêm nay đăng giá, giết nhiều như vậy ma ngạc, thu được nhiều như vậy lực lượng không nói, lại còn thu được dạng này một cái lợi hại kỹ năng. Đúng rồi tiên tử, ta còn có thể thôn vệ lòng đất cái khác ma vật kỹ năng sao? Nếu là hắn thật sự có thể thôn vệ lòng đất những này ma vật kỹ năng, vậy sau này chẳng phải là vô địch? Nguyệt Cung Tiên Tử lại nhìn hắn một chút, không có trả lời, quay người đi hướng đường hầm, nói, đi thôi, nên đi lên. Lạc Tử Quân kềm chế hưng phấn trong lòng, đi theo sau lưng. Đi ra đường hầm về sau, Nguyệt Cung Tiên Tử đột nhiên hỏi, ngươi thần hồn tu luyện qua công pháp gì? Hoặc là tại chính thức tu luyện thần hồn trước đó, đi ra vấn đề gì sao? Lạc Tử Quân nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhớ tới trước đó một sợi thần hồn lạc đường, đi hướng một cái thế giới khác sự tình. Chuyện này, hắn cũng không dám nói với người khác. Chẳng lẽ hắn hiện tại thôn vệ kỹ năng, cùng chuyện này có quan hệ? Không có tu luyện qua công pháp gì, cũng chưa từng sinh ra vấn đề gì. Có chút bí mật, đến nát ở trong lòng. Huống chi, vị tiên tử này thân phận thần bí, ngay cả chân dung đều chưa từng gặp qua, làm sao có thể đem chuyện này đối với nàng nói? Người tốt nhất đừng gặp ta. Nguyệt Cung Tiên Tử hừ một tiếng, đi lên cầu đá. Hai người tới lối ra, mặt đối mặt đứng đấy, Lạc Tử Quân hỏi, tiên tử, đêm mai ta có thể đi địa phương khác đi săn sao? Kia phiến đầm lầy, rất nhiều ma ngạc giấu ở vũng bùn chỗ sâu, đã không còn dám ra. Phi kiếm mặc dù lợi hại, nhưng cũng không dám rời hắn qua xa, lại không dám tùy ý đi vào nước bùn chỗ sâu đi chu sát những cái kia ma ngạc, vạn nhất đi không quay lại, vậy liền không xong. Bạch, cột sáng xuất hiện, hai người về tới mặt đất. Nguyệt Cung Tiên Tử trầm ngâm một chút, mới nói, đêm mai ta có việc, sau ba ngày, chúng ta lại đi lòng đất. Đến lúc đó, ngươi cùng ta cùng một chỗ, giúp ta ngắt lấy một gốc dược vật. Sau ba ngày sau, Lạc Tử Quân đã không kịp chờ đợi muốn đi lòng đất đại sát đặc sát, bất quá không có vị này mang theo, hắn cũng không cách nào đi lòng đất, chỉ đành phải nói, tốt à. Nguyệt Cung Tiên Tử không có lại nói tiếp, thân ảnh lóe lên, đã bay lên bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trời đã tảng sáng. Lạc Tử Quân trải qua một đêm chiến đấu, đã có chút mệt mỏi, thể nội hấp thu những lực lượng kia, cũng cần hảo hảo bình tĩnh dung hợp một chút. Hắn về đến phòng, thần hồn quy thiếu, nằm xuống nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, hắn đang muốn đi hậu viện luyện quyền, Họa Nhi tới thông trì, cô ra, trong cung người đến, Vương hậu nương nương triệu người tiến cung. Lạc Tử Quân nghĩ đến lần trước Vương hậu nương nương để hắn nắn vai đấm chân sự tình, lập tức có chút thất vọng. Nhưng Vương hậu có triệu, hắn nào dám cự tuyệt. Ra Bạch phủ lên xe ngựa, rất mau tới đến trong cung. Vương hậu nương nương tiếp thân thị nữ Tình Nhi, đã tại Giao Hoa cung bên ngoài chờ, gặp hắn tới, vội vàng thi lễ, dẫn hắn đi vào, thấp giọng nhắc nhở, "Lạc công tử, nương nương hôm nay tâm tình không tốt lắm, ngài phải cẩn thận chút." Lạc Tử Quân nghi ngờ nói, "Biết là vì chuyện gì sao?" Tình Nhi do dự một chút, thấp giọng nói, "Tựa như là bởi vì việc hôn nhân, thái hậu vừa mới từ nơi này rời đi." "Việc hôn nhân?" Lạc Tử Quân nghe vậy khẽ giật mình, nói, "Ai cùng ai việc hôn nhân?" Tình Nhi không dám nói, nói, "Chờ một lúc Lạc công tử tiến vào, tự nhiên là biết." Lạc Tử Quân không có hỏi nhiều nữa, trong lòng âm thầm suy đoán, hẳn là quốc gia nào lại để ban cầu hôn, cầu thân đối tượng, tự nhiên lại là tuổi trẻ xinh đẹp, trưởng khống đại lương Vương quyền Vương hậu nương nương. Hai người một trước một sau, rất mau tới đến cửa thư phòng. Tình Nhi tiến lên kính cẩn nói, "Nương nương, Lạc công tử tới." Trong phòng truyền đến Vương hậu băng lãnh thanh âm, "Để hắn vào đi." Cửa phòng đẩy ra, Lạc Tử Quân cúi đầu đi vào, đối bên trong chắp tay thi lễ, "Thần Lạc Tử Quân, bái kiến Vương hậu nương nương." Vương hậu mặc một bộ rộng lớn áo bào đỏ, đang đứng ở trên vách tường địa đồ trước, cau mày, đang nhìn phía trên tiêu ký Lạc Dương địa phương, tự hỏi cái gì. Lạc Tử Quân không dám đánh nhiễu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Vương hậu Phương xoay người lại, nhìn xem hắn nói, "Ngọc Kinh người tới, hoàng thượng tự mình phái người đến đây cầu hôn, để bản cung gả cho Ngụy Vương." "Ngụy Vương?" Lạc Tử Quân lần đầu tiên nghe được người này. Vương hậu mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, "Ngụy Vương năm nay đã hơn 50 tuổi, ta gọi hắn là Vương Thúc, một mực ở tại Ngọc Kinh, làm người háo sắc như mệnh, trong phủ có mấy ngàn thê thiếp. Người tới nói, Ngụy Vương chủ động yêu cầu hủy bỏ Vương hậu, sau đó cưới ta vì Vương hậu, chuyển đến Đại Lương, giúp bản cung cùng một chỗ quản lý Đại Lương." Lạc Tử Quân im lặng, nói, "Đều đã loại tình huống này, Ngọc Kinh làm sao lại ra loại này chủ ý? Cho dù hoàng thượng muốn kéo lũ chúng ta Đại Lương, cũng nên để một cái ưu tú tuổi trẻ hoàng gia tử đệ đi cầu hôn a." Vương hậu nhìn xem hắn nói, "Ngươi khả năng không biết, Ngụy Vương nhất đến hoàng thượng tín nhiệm, mà lại hắn còn nắm trong tay Đại Viêm bốn đại tông môn bên trong thực lực mạnh nhất Thiên Kiếm Tông. Chúng ta Đại Lương cảnh nội cũng có Thiên Kiếm Tông chi nhánh, mà lại nhân số không ít." "Thiên Kiếm Tông?" Lạc Tử Quân trầm ngâm một chút, nói, "Tông môn lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng uy hiếp không được quân đội a." Vương hậu nói, "Tông môn tự nhiên không thể cùng quân đội chống lại, nhưng ngươi phải biết, trong quân đội hoặc là trong triều đình cũng có không ít tông môn người, mà lại trong tông môn rất nhiều lợi hại võ giả, có thể lấy một chống trăm." Lạc Tử Quân nói, "Nương nương làm sao hồi phục?" Vương hậu thở dài một hơi, nói, "Mặc dù Ngụy Vương rất giả, cũng rất háo sắc, nhưng hắn quyền lợi rất lớn, thực lực cũng rất mạnh, vừa vặn, bản cung cũng đã thủ tiết, mà lại mới 18 tuổi, không có khả năng cả một đời người cô đơn không gả, cho nên, bản cung quyết định." Nói đến đây, nàng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía hắn. Lạc Tử Quân có chút kinh ngạc, Vương hậu chí hướng, không phải sớm đã cho thấy, muốn tranh giành thiên hạ, trở thành nữ hoàng sao? "Làm sao?" Vương hậu nói, "Chính là bởi vì bản cung chí hướng như thế, cho nên mới muốn tìm một cái cường đại dựa vào. Ngụy Vương đã hơn 50 tuổi, sống không được bao lâu, bản cung nếu là có thể đạt được thế lực của hắn, tin tưởng khoảng cách leo lên nữ hoàng chi vị thêm gần một bước." Lạc Tử Quân hơi nhíu cao mày, không có lại nói tiếp. Vương hậu ánh mắt lấp lóe, nhìn xem hắn nói, "Lạc khanh nghĩ như thế nào?" Lạc Tử Quân chắp tay nói, "Thần coi là, nương nương làm như vậy, có thể sẽ dẫn sói vào nhà, đến lúc đó không nắm được, không chỉ có thất thân tử, thụ sỉ nhục, sẽ còn thất bại trong gang tấc." Vương hậu nói, "Thế nhưng là, bản cung còn trẻ như vậy, luôn luôn phải lập gia đình. Đã cuối cùng đều muốn lập gia đình, sao không nhân cơ hội này, cược một lần đâu?" Lạc Tử Quân nhìn về phía nàng nói, "Bây giờ bảy liên minh quốc tế quân cùng Đại Viêm chiến sự như thế nào? Nương nương hiện tại ý tứ là nghĩ đầu nhập vào Đại Viêm sao?" Vương hậu nói, "Căn cứ tin tức của tiền tuyến chuyển tới, song phương đại quân vẫn tại thành Lạc Dương bên ngoài giằng co, chỉ phát sinh một chút tiểu quy mô chiến đấu, lẫn nhau có thắng bại." Lạc Tử Quân nói, "Đoán chừng đều đang tìm kiếm nhược điểm của đối phương, chuẩn bị một kích chí mạng. Lúc này, liệu chính là kiên nhẫn, lương thảo. Nhưng nếu như rằng có thời gian quá dài, đối bảy liên minh quốc tế quân rất bất lợi, bọn hắn bây giờ phong mang chính thịnh, nếu là bị làm hao mòn rơi mất ngay từ đầu đấu trí, quân tâm đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tan rã." Vương hậu nhìn xem nàng nói, "Lạc khanh coi là bảy liên minh quốc tế quân nên làm như thế nào?" Lạc Tử Quân nói, "Tìm đúng cơ hội, mau chóng quyết chiến. Nếu như chúng ta Đại Lương có thể giúp một tay, bọn hắn phần thắng rất lớn." Vương hậu lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên cười khúc khích, "Xinh đẹp chiếu người." Lạc Tử Quân sững sờ, ngay tại nghi hoặc lúc, Vương hậu cười nói, "Bản cung vừa mới những lời kia đều là cố ý đùa Lạc khanh. Bản cung cho dù đại nghiệp thất bại, cũng sẽ không bán thân thể của mình đi gả cho cái kia lão sát quỷ. Bản cung đã phái người đi liên hệ bảy nước, để bọn hắn mau chóng tìm cơ hội cùng Đại Viêm quân đội quyết chiến, sau đó chúng ta Đại Lương quân đội sẽ từ cánh rút bọn hắn giáp công." Lạc Tử Quân lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Nếu là vị này quyết sách sai lầm, dẫn sói vào nhà, đến lúc đó Đại Lương khẳng định sẽ đại loạn, kia đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể mang theo sư tỷ cùng tỷ tỷ bọn hắn chạy khỏi nơi này, khắp nơi đi lưu lạc. Vương hậu cười như không cười nhìn hắn sắc mặt biến hóa, đột nhiên lại thở dài một hơi nói, "Lạc khanh, ngươi cảm thấy bản cung có nên hay không lập gia đình, nên gả một cái dạng gì người đâu?" Lạc Tử Quân cúi đầu chắp tay nói, "Nương nương đã có xưng đế ý chí, hiện tại cần gì phải là loại này nhi nữ tư tình phiền não." đợi cho nương nương thành công ngày, lúc kia quân lâm thiên hạ, lo gì không có vị hôn phu. Đến lúc đó chiêu chi tức đến, ai dám phản kháng? 3. Vương hậu đột nhiên vỗ tay, vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn nói, tốt. Lạc Khanh nói hay lắm. Đợi đến bản cung đến lúc đó quân lâm thiên hạ lúc, coi trọng ai, liền đem ai chụp tới, ai dám phản kháng? Ai nếu là phản kháng, chu hắn cửu tộc. Lạc Khanh, có phải như vậy hay không? Ngậy. Lạc Tử Quân làm sao đột nhiên cảm giác, toàn thân lạnh siêu siêu. Lạc Khanh, đến, giúp bản cung đấm bóp chân, xoa bóp chân. Vương hậu đột nhiên nói. Chương 285, Vương hậu thăm dò chương 285, Vương hậu thăm dò đấm chân. Bóp chân. Lại tới. Lạc Tử Quân ngẩng đầu, vụ trộm nhìn thoáng qua trước mắt vị này quyền khuynh thiên hạ, xinh đẹp vô song nữ nhân một chút, trái tim không khỏi co rụt lại. Là thăm dò, vẫn là. Vương hậu nói xong, đã đi đến bên cạnh mỹ nhân giường, nghiêng người nằm xuống, một đôi vũ mị câu người cặp mắt đào hoa, chính thủy ông ông nhìn xem hắn. Nương nương, nếu không, thần hô tình nhi cô nương tiến đến. Lạc Tử Quân túi đầu cung kính nói. Vương hậu lông mày vẩy một cái, lạnh lùng nói, gọi nàng tiến đến làm cái gì? Bắt ngươi đi cắt sen sao? Lạc Khanh, ngươi luôn miệng nói đối bản cung trung thành tuyệt đối, nguyện ý vì bản cung ra sức châu ngựa, bản cung hiện tại chính là để ngươi đấm bóp chân, xoa bóp chân, chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng không nguyện ý sao? Lại tới hù dọa. Lạc Tử Quân không dám nhả rãnh, chỉ đành phải nói, nương nương, cái này không thích hợp. Vương hậu đôi mắt đẹp trừng một cái, bớt nói nhảm, ngươi tới hay không? Thần. Tình Nhi, dẫn hắn đi tịnh thân phòng, lập tức cắt xén. Ngoài cửa lập tức truyền đến Tình Nhi thanh âm cung kính, rõ. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Lạc Tử Quân trong lòng nói thầm, chỉ sợ vẫn là thăm dò. Hắn lập tức đại nghĩa lâm như nói, cho dù nương nương muốn cắt xén thần, thần cũng tuyệt không dám mạo phạm nương nương, lại không dám đối nương nương làm ra vi phạm lễ nghi sự tình. Vương hậu cười lạnh một tiếng, nói, nếu như thế, vậy bản cung liền thành bằng ngươi. Tình Nhi, dẫn đi đi, nhớ kỹ để bọn hắn dùng đao cùn. Rõ. Tình Nhi lập tức đi tới, bắt lại Lạc Tử Quân cánh tay, nói, Lạc công tử, đi thôi. Lạc Tử Quân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tình Nhi đột nhiên phát lực, một thanh bắt giữ hắn hai tay, cưỡng ép mang đi ngoài cửa. Thẳng đến ra ngoài phòng về sau, Lạc Tử Quân mới xác định, đây không phải thăm dò, càng không phải là nói đùa, đây là sự thực muốn cắt xén hắn á trưởng. Lạc Tử Quân vội vàng tật âm thanh hô to, sau đó đôi trong thư phòng nói, nương nương, thần, thân nguyện ý cống hiến sức lực. Vương hậu lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nói, dẫn hắn tiến đến. Tình Nhi đem Lạc Tử Quân đẩy vào gian phòng, sau đó lại hù dọa nói, tình thân phòng đao đã chuẩn bị xong, Lạc công tử, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, khép cửa phòng lại. Lạc Tử Quân nhìn mỹ nhân giường bên trên nằm nghiêng nổi bật tư thái một chút, trong lòng nói thầm, bóp liên bóp, dù sao ta cũng không mất mắt gì. Hắn cúi đầu đi tới, vẫn là có chút không yên lòng mà nói, nương nương, tha thứ thần cả gan bọc đo, nương nương không phải là cố ý để thần như thế, sau đó, đột nhiên trị thần một cái đại bất kính tội, đem thần mất đầu à. Vương hậu nghe vậy, đột nhiên phốc phốc cười một tiếng, lập tức tiêu ý hiệp như hoa, đầy mặt tiểu diễm, kia trước ngực cao ngất uy nga, cũng đi theo nhảy lên mấy lần, nhíu mày nói, Lạc Khanh quá lo lắng, bản cung là hạng người như vậy sao? Lập tức cặp kia xuân thủy nộn nhạo cặp mắt đào hoa, lại thủy ông ông nhìn hắn, ôn nhu an ủi, Lạc Khanh đừng sợ, cứ việc hảo hảo phục thị bản cung, cho dù Lạc Khanh có chỗ mạo phạm, bản cung cũng xá lý vô tội. Hả? Lạc Tử Quân giật mình trong lòng, mặc dù có chỗ mạo phạm, có ý tứ gì? Đây là tại ám chỉ, vẫn là tại thăm dò? Lạc Tử Quân đương nhiên không dám mạo hiểm phạm, lại tiến về phía trước một bước, tại nàng một đôi khép lại đuổi thon dài trước con hạ eo, nhìn không chớp mắt, bắt đầu cầm nắm đấm, nhẹ nhàng đấm. Cho dù cách tơ lụa mềm mại váy đỏ, tiểu nộn căng đầy xúc cảm, vẫn như cũ để trong lòng hắn không khỏi rung động. Vương hậu một tay gối đầu, một tay dùng thon dài xanh nhạt ngón trỏ ôm lấy từ vai ngọc buông xuống mái tóc đen nhánh, một đôi ngập nước con người, hồn siêu phách lạc mà nhìn xem hắn. Lạc Tử Quân bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, mặt mũi tràn đầy cung kính, chuyên tâm đấm chân. Một lát sau, Vương hậu đột nhiên mở miệng, tốt, giúp bạn cùng xoa bóp chân đi. Thật muốn bóp chân. Lạc Tử Quân trong lòng nói thầm, nữ tử chân, thế nhưng là hắn nhất tư mật địa phương, Vương hậu nương nương thân là nhất quốc chi mẫu, có thể nào như vậy tùy tiện? Hẳn là, đây mới thật sự là thăm dò. Trên mặt hắn lập tức lộ ra thấp thỏm chi sắc, cúi đầu, cung kính nói, nương nương thứ tội, thần sẽ chỉ nắn vai đấm chân, về phần bóp chân, thần không quá sẽ, thần quá thô lỗ, sợ làm đau nương nương. Vương hậu, ừm, người chỗ nào quá thô? Lạc Tử Quân chỉ trệ, vội nói, quá thô lỗ, tay quá thô lỗ. Vương hậu đôi mắt đẹp bà quang lưu chuyển nhìn xéo hắn nói, không sao, bản cung liền thích người thô lỗ điểm bóp. Lạc Tử Quân. Vương hậu thản nhiên nói, Lạc Khanh cũng không nên coi thường bản cung thân thể này, bản cung nếu là dùng kỳ lực đến, Lạc Khanh cho dù thân là nam tử, chỉ sợ cũng sẽ tại bản cung thủ hạ đánh tơi bời. Lạc Tử Quân nhìn lén một chút nàng kia thon thả lồi lõm thân thể, còn muốn tiếp tục chối từ lúc, Vương hậu tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, sắc mặt lạnh lẽo nói, Lạc Khanh như vậy lề mà lề mề, là muốn đi tịnh thân phòng sao? Lạc Tử Quân gặp hắn không giống thăm dò, đành phải cung kính nói, thần tuân mệnh. Nói, đi vào mỹ nhân giường đôi, nhìn thoáng qua cặp kia tại váy đỏ hạ nửa chặn nửa che, bọc lấy tuyết trắng tất lưới tiêm tú chân nhỏ, trong lòng yên lặng thì thầm, chấn định, chấn định, bắt đầu đi. Vương hậu mắt liếc thấy hắn, thúc giục. Lạc Tử Quân không dám lại do dự, cúi người, hai tay khẽ run đưa tới, cầm trong đó một cái chân nhỏ. Tại hai tay đụng chạm đến cái kia chân nhỏ bên trên tất lưới một mấy mắt, hắn đột nhiên khẽ giật mình. Khi hắn chậm rãi nắm chặt, nhẹ nhàng xoa nắn lấy lúc, trái tim đột nhiên bịch bịch cấp hiệu, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập lên. Ánh mắt của hắn kinh nghi bất định nhìn xem trong tay tất lưới chân nhỏ, trong đầu đột nhiên ông tác hưởng. Cảm giác này, làm sao như vậy quen thuộc, giống như là trong lòng của hắn đột nhiên lật lên sóng biển ngập trời, trong đầu không ngừng mà hiện ra trong đêm tối một màn kia màn hoang đường đáng sợ hình tượng tới. Từ lần đầu tiên Hàn Sơ tự, đến lần gần đây nhất đen nhánh gian phòng. Từ lần thứ nhất, đến 8 lần. Không có khả năng. Làm sao có thể? Hắn cúi đầu, trong mắt thần sắc biến ảo, trong lòng sóng lớn ngập trời. Người kia lần lượt thành công, mỗi lần đều dễ như trở bàn tay mà đem hắn đánh ngất xỉu bắt đi, mặc kệ là tại vùng ngoại ô Hàn Sơ tự, vẫn là tại khoảng cách hoàng cung rất gần Quan Âm miếu, thậm chí là tại một trong tứ đại gia tộc Bạch phủ trong ngõ nhỏ. Cường đại như vậy thực lực cùng đảm lượng, nếu là những người khác, làm sao cũng nói không thông, nhưng nếu như là nàng, hết thảy vấn đề liền có thể giải thích thông. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Nghĩ như thế nào, làm sao cũng không quá khả năng. Lạc Khanh, ngươi thế nào? Vương Hậu tựa hồ nhìn ra hắn mất hồn mất vía, hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ trong tay nắm nuốt bạn cùng chân, trong lòng nghĩ đến ngươi kia Bạch nương tử. Bạch nương tử? Lạc Tử Quân sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Vương Hậu ý tứ, hẳn là Bạch gia nương tử. Không, thần trong lòng thấp vọng, cho nên có chút lực bất tòng tâm. Lạc Tử Quân đội vàng để lại trong lòng suy nghĩ lung tung, nghiêm túc nắn bóp. Có lẽ chỉ là trùng hợp đâu. Nàng thân là đại lương trên bạn người, tôn quý vô cùng Vương Hậu, làm sao có thể? Không có khả năng, không có khả năng. Chỉ dựa vào một tia xúc cảm, làm sao có thể xác định đâu? Hắn không còn dám suy nghĩ nhiều, cúi đầu, trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, chấn định, không phải nàng, không phải nàng. Lạc Khanh, nghe nói ngươi thích nữ tử Trần, là có chuyện này sao? Lúc này, Vương Hậu đột nhiên mở miệng nói. Lạc Tử Quân động tác trì trệ, sắc mặt đột biến, hoảng hốt vội nói, không, thần không có. Nhất định là có tiểu nhân nói xấu thần. Thần là người đọc sách, thần. Người đọc sách có cái này đam mê, rất bình thường. Vương Hậu ngắt lời hắn, hai con ngươi cười như không cười nhìn xem hắn nói, Lạc Khanh đang khẩn trương cái gì? Bản cung chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không xem thường chế giễu cùng trách tội chi ý nam tử thích nữ tử chân, từ xưa đến nay liền có, cũng không phải Lạc Khanh một người như thế, Lạc Khanh cần gì phải giả biện. Lạc Tử Quân nói, thần không có giả biện. Loại chuyện này, hắn đương nhiên không thể thừa nhận, đánh chết cũng không thể thừa nhận, dù sao hiện tại hắn thế nhưng là ngay tại cho vị này Vương Hậu nương nương nắm đốt chân. Có hay không giả biện, bản cung tự sẽ phân biệt. Vương Hậu ngữ khí từ tốn nói một câu, sau đó đột nhiên lại hỏi, Lạc Khanh, ngươi cảm thấy, là bản cung chân đẹp mắt đây, vẫn là nhà ngươi Bạch nương tử chân đẹp mắt? Lạc Tử Quân khẽ miệng giật một cái, cúi đầu cung kính nói, thần không dám lừa gạt, thần cũng chưa gặp qua Bạch đại tiểu thư chân. Ồ. Vương Hậu đầu lông mày khẽ động, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, quái, Lạc Khanh cùng nàng thành thân lâu như vậy, ngay cả chân của nàng đều chưa từng gặp qua sao? Bản cung còn tưởng rằng, Lạc Khanh mỗi đêm đều sẽ quỳ gối dưới váy của nàng, liếm chân của nàng đây. Dù sao Bạch đại tiểu thư, thế nhưng là mạo như thiên tiên, trắng như xuân tuyết. Lạc Tử Quân nghe được trong giọng nói của nàng mỉa mai cùng đùa cợt, lập tức nghĩ đến lúc trước Bạch nhị tiểu thư nói với hắn, Vương Hậu cùng Bạch đại tiểu thư từ nhỏ nhận biết, Vương Hậu một mực hâm mộ ghen ghét Bạch đại tiểu thư mỹ mạo. Hắn lập tức cung kính nói, thần coi là Bạch đại tiểu thư dung mạo không kịp nương nương một phần. Vì Bạch gia, Bạch đại tiểu thư cùng chính hắn an toàn, cái này mông ngựa nhất định phải đập phá ổ. Vương Hậu nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hai con ngươi thủy ông ông nhìn xem hắn nói, Lạc Khanh có ý tứ là nói, Lạc Khanh cũng không muốn quỳ gối dưới váy của nàng liếm chân của nàng, mà là muốn quỳ gối bản cung dưới váy liếm bản cung chân, đúng hay không? Lạc Tử Quân trong lòng co lại, vội vàng nói, không phải, thần tuyệt không này không quân không phù hợp quy tắc chi ý, thần có ý tứ là. Vương Hậu ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, không phải, kia Lạc Khanh là cảm thấy, bản cung chân cũng không đáng được ngươi quỳ xuống một liếm sao? Thần. Lạc Khanh vừa mới còn nói, nhà ngươi nương tử dung mạo không kịp bản cung một phần đây. Làm sao để Lạc Khanh quỳ xuống liếm bản cung chân, Lạc Khanh không nguyện ý? Không phải, thần. Lạc Khanh chỉ dùng trả lời, nguyện ý hay là không muốn? Thần. Hừ. Vương Hậu hừ lạnh một tiếng, cửa phòng đột nhiên kẹt kẹt mở ra, Tình Nhi xuất hiện tại cửa ra vào nói, nương nương, Tình thân phòng đao đã mài xong, chuyên môn đánh mấy cái khe ra, cam đoan lại sắc bén, lại cùn. Lạc Tử Quân. Thần. Thần nguyện ý. Kẹt kẹt. Cửa phòng đóng lại. Trong phòng an tĩnh một chút, Vương Hậu đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, đã nguyện ý, như vậy Lạc Khanh liền bị xuống đi. Lạc Khanh giúp bản cung ngày đêm vất vả, suy nghĩ quốc sự, không có công lao, cũng có khổ lao, bản cung đã biết được Lạc Khanh yêu chân chi đam mê, đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Dứt lời, một cái bọc lấy tấm lót trắng tiêm tú chân đẹp, từ váy đỏ bên trong đưa ra ngoài, đặt ở bên giường, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bại lộ tại hắn trước mắt, nói, Lạc Khanh, bắt đầu đi. Lạc Tử Quân. Hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng. Hương vị. Cảm giác. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, cái tiên nữ tặc hương vị cùng cảm giác. Mà trước mắt, chính là cái cơ hội rất tốt. Có phải hay không vị này, chỉ cần hắn chính miệng nếm một chút, lập tức liền biết. Mặc dù rất khó đủ, mặc dù rất xấu hổ, mặc dù hắn rất không thích dạng này, nhưng, vì điều tra rõ chân tướng sự tình, hắn cảm thấy mình hẳn là hy sinh một chút. Hú hồ, nơi này lại không có những người khác, chỉ có Vương Hậu cùng hắn, ai biết được. Hắn nhất định phải tra ra cái kia nữ tặc là ai. Nghĩ đến chỗ này, hắn quyết định không do dự nữa, nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Chương 286, dẫn đánh tình văn chương 286, dẫn đánh tình văn vậy thì tới đi. Mặc dù có chút khuất nhục nhưng cái này đích xác là một cái cơ hội tốt, tuyệt không thể bỏ lỡ. Hắn nhất định phải tra ra chân tướng sự tình. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc tấm lót trắng vừa đủ, Lạc Tử Quân quyết định chịu đục tìm tòi hư thực. Lúc trước cái kia nữ tặc, thế nhưng là thường xuyên đem bít tất nhét vào trong miệng của hắn. Còn có, thường xuyên đem chân ngọc. Cho nên, hắn hết sức quen thuộc, chỉ cần có thể không khoảng cách tiếp xúc, hắn nhất định có thể nhận ra. Nương nương, mạo phạm. Ánh mắt của hắn lấp lóe, túi đầu nói một câu, liền chuẩn bị quỳ xuống. Nhưng đúng vào lúc này, vương hậu gái kia ngã vào bên giường chân, nhưng lại đột nhiên cầm trở về, mặt mày vẩy một cái, liếc xéo lấy hắn nói, Lạc Khanh nhìn cũng không nguyện ý, đã như vậy, quên đi đi. Lạc Tử Quân trong lòng bính lên, vội vàng nói, nương nương, thần. Ha ha, Lạc Khanh, ngươi thật sự cho rằng bản cung sẽ để cho ngươi liếm? Vương hậu cười nhạt một tiếng, nhìn xem hắn nói, Lạc Khanh suy nghĩ nhiều, bản cung vừa mới chỉ là muốn thăm dò một chút Lạc Khanh trung tâm, đã Lạc Khanh đã biểu trung tâm, bản cung đương nhiên sẽ không thật ủy cụ Lạc Khanh, càng sẽ không thật để Lạc Khanh thụ loại này nhục nhã. Lạc Tử Quân khỏe miệng co giật, rất muốn nói một câu, nương nương, thần thích thụ loại này nhục nhã, xin yên tâm nhục nhã thần đi. Tốt, thời điểm cũng không sớm, Lạc Khanh trở về đi. Bản cung cũng có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Vương hậu liếc qua sắc mặt của hắn, ngáp một cái, tư thái lười biếng nói. Lạc Tử Quân trong lòng thầm kêu đáng tiếc, lại nhịn không được nhìn thoáng qua váy đỏ hạ nửa chặn nửa che tấm lót trắng chân nhỏ, lúc này mới cúi đầu thi lễ, cùng kính lui ra. Bỏ lỡ cơ hội này, không biết lúc nào mới có lần sau. Tay kia cảm giác hoàn toàn chính xác rất giống. Nếu như cái kia nữ hái hoa tặc thật là vương hậu, tốt đa cho dù hắn tra ra, cái kia nữ hái hoa tặc chính là vương hậu, kia thì phải làm thế nào đây? Đối phương bây giờ quyền khuynh thiên hạ, tùy thời có thể lấy khiến người khác đầu rơi địa, một câu liền có thể để Bạch gia diệt tộc, hắn coi như biết kết quả, chẳng lẽ còn có thể đi tìm đối phương trả thù hay sao? Hiển nhiên là không thể nào. Mà lại, coi như thật là nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chỉ cần nàng không thừa nhận, ai sẽ tin tưởng? Lại có ai dám tin tưởng? Cho nên chuyện này, hắn chỉ có thể cầu nguyện vừa mới xúc cảm, chỉ là ảo giác, cũng không phải là nàng. Như vậy, hắn còn có cơ hội báo thù rửa đục. Một đường ở trên xe ngựa suy nghĩ miên man, xuất cung điện, càng nghĩ càng thấy đến chuyện này khả năng chính là cái trùng hợp, hay là ảo giác của hắn. Làm sao có thể là vương hậu? Nữ nhân như vậy, muốn cái gì dạng tiểu bạch kiểm không có. Ngoắc ngoắc ngón tay đều có thể từ trong cung xếp tới ngoài cung, lại thế nào khả năng coi trọng hắn, càng không khả năng một mực dùng loại kia vô sỉ âm hiểm phương thức chiếm hữu hắn, đùa bỡn hắn. Logic bên trên hoàn toàn không thông. Được rồi, không muốn cái này, vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Chờ ta đột phá đến phân thần cảnh, đến lúc đó nếu như cái kia nữ tặc lần nữa hành động, ta liền có thể dùng một sợi thần hồn xuất hiếu, thấy rõ đối phương là ai. Lạc Tử Quân nghĩ đến cái kia hình tượng, trong lòng đột nhiên có chút không cầm được dập dần. Đến lúc đó một sợi thần hồn xuất hiếu, ở một bên quan sát, một sợi thần hồn khống chế nhục thân, bị đối phương đùa bỡn, hình ảnh kia ngạch có chút không hợp thói thường. Hắn chưa có trở về bạch phủ, tại đường phố phồn hoa trên dưới xe ngựa hướng về bảo an đường bước đi. Mấy ngày nay không có đi nhìn sư tỷ, nha đầu kia cũng đừng tức giận. Đi vào bảo an đường, thấy chỉ có Tình Văn một người tại trong tiệm, sư tỷ cùng sư phụ tựa hồ cũng không tại. Tình Văn nói, tiểu thư cùng lao ra đều đi ra cửa. Lạc Tử Quân nói, đều đi nơi nào? Tình Văn lắc đầu, ta cũng không biết. Lạc Tử Quân trong lòng nói thầm, chẳng lẽ đều ra ngoài xem bệnh đi? Thế nhưng là sư tỷ từ trước đến nay sẽ không ra xem bệnh. Hắn đột nhiên lại hỏi, đúng rồi Tình Văn, lần trước Lâm cô nương có phải hay không tới nơi này? Tình Văn mở chừng hai mắt nói, đúng vậy à, Lâm cô nương tới qua là vì tiểu thư trị bệnh cho nàng sự tình. Lạc Tử Quân hiếu kỳ nói, nàng cùng sư tỷ nói cái gì? Tình Văn nhãn châu xoay động, cười nói, không biết, coi như biết, ta cũng không nói cho ngươi. Lạc Tử Quân nghiêm sắc mặt nói, Tình Văn, ban đầu là ai cứu được ngươi? Là ai bước lên gió tuyết đem ngươi ôm trở về tới? Hiện tại ngươi có nhà ta sư tỷ, liền quên ngươi ân nhân sao? Tình Văn phốc phốc cười một tiếng, ôn nhu động lòng người, nói, ta đương nhiên sẽ không quên công tử, bất quá ta cũng sẽ không xảy ra bán tiểu thư nhà ta. Lạc Tử Quân im lặng, ta chính là hỏi một chút các nàng hàn huyên cái gì, thế này sao lại là bán? Tình Văn nói, thế nhưng là tiểu thư phân phó, nếu là công tử đến trong tiệm hỏi, không thể nói cho công tử. Công tử như muốn biết các loại tiểu thư trở về, có thể đi hỏi tiểu thư. Lạc Tử Quân khỏe miệng co giật một chút, không nhịn được nói thầm, sư tỷ thật đúng là phòng ta phòng gấp à. Tình Văn cười nói, đúng thế, ai bảo công tử tại đại quan viên nuôi nhiều như vậy tiểu thư nha hoàn đây, huống chi Lâm cô nương vẫn là xinh đẹp nhất một cái. Lạc Tử Quân nói, vậy ta là thiện tâm, ta thích làm việc tốt cũng không được sao? Tình Văn nói, làm việc tốt đương nhiên có thể, thế nhưng là công tử không muốn mama, không muốn nam buộc, chỉ cần tuổi trẻ tiểu thư xinh đẹp cùng nha hoàn, vậy liền không được bình thường. Lạc Tử Quân tranh luận nói, làm sao lại không được bình thường? Tuổi trẻ điểm làm việc có lực, ta nuôi các nàng là muốn để các nàng làm việc. Tình Văn khẽ nói, làm việc gì? Đi tìm các nàng muốn tóc, muốn xử tử chi huyết a. Lạc Tử Quân. Tình Văn, ai nói cho ngươi những này? Lạc Tử Quân có chút gấp. Tình Văn bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Công tử lừa gạt tiểu thư, nói chỉ cần tiểu thư một người, thử, kết quả, khắp nơi đi muốn. Công tử hôm nay có bản sự chớ đi các loại tiểu thư trở về, tự sẽ tìm ngươi hỏi thăm minh bạch. Lạc Tử Quân cái mông siết chặt, quay đầu nhìn thoáng qua sát trời bên ngoài, nói, nói xấu. Đều là nói xấu. Không cùng ngươi nói mỏ, thời điểm không còn sớm, ta nên trở về nhà đi học. Nói xong, lập tức rời đi. Tình Văn tại phía sau quẩy giòn tiếng nói, thử, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, công tử sau khi trở về vẫn là suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó làm sao cùng tiểu thư giải thích đi. Vừa mới dứt lời, Lạc Tử Quân đột nhiên lại từ ngoài cửa trở về, sau đó trực tiếp hướng về trong quầy đi đến. Tình Văn gặp này sững sờ, gặp hắn sắc mặt không đúng, vội vàng nói, công tử, ngươi muốn làm gì? Lạc Tử Quân không đáp lời, tiến vào quầy hàng, đi vào trước mặt của nàng, trực tiếp duỗi ra hai cánh tay, nắm chặt nàng hai bên quầy miệng, dùng lực giật ra. A! Thình Văn lập tức kêu một tiếng, công tử, đau. Lạc Tử Quân lại dùng lực giật mấy lần, Phương cảnh cáo nói, lần sau tiếp tục nhiều chuyện. A! Không đợi hắn nói xong, trước mặt xinh đẹp nha đầu đột nhiên cắn một cái tại hắn trên cánh tay, miệng bên trong ồ ồ nói, để ngươi xấu. Nói xong, buông ra miệng, hai con ngươi không cam lòng yếu thế nhìn hắn chằm chằm. Lạc Tử Quân gặp nha đầu này lại còn dám phản kháng, trực tiếp một bàn tay đập vào nàng mông bên trên, ba một tiếng, nói, còn dám hoàn thủ. Tình Văn thân thể chấn động, lập tức mở to hai mắt, đón lấy, hai xóa đỏ ửng leo núi trắng non xinh đẹp gương mặt, bờ môi run rẩy mấy lần, ngươi, ngươi, ba. Không đợi nàng nói xong, Lạc Tử Quân đưa tay lại là một chút, nói, ta thế nào? Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, đánh ngươi không phải hẳn là sao? Tình Văn thân thể lại là run lên, mở to hai mắt bên trong lập tức chứa đầy nước mắt, ủy khuất mà xấu hổ nhìn xem hắn, ngậm miệng, không nói gì thêm, cũng không tiếp tục phản kháng. Lạc Tử Quân gặp nàng nhanh khóc, lập tức có chút xấu hổ, vốn định xin lỗi, nghĩ nghĩ, cảm thấy không nên à, thế là đột nhiên lại nâng tay lên, ba một tiếng, cái tát thứ ba đánh vào mông của nàng bên trên, trợn mắt nói, không cho phép khóc. Tình Văn lông mi thật dài rung động mấy lần, nước mắt kém chút lăn xuống đến, trong con ngươi ngập nước, tràn đầy bóng ánh sáng long lanh nước mắt, hàm răng cắn chặt môi, cố gắng không để cho mình khóc lên. Lạc Tử Quân nghiêm mặt nói, về sau còn đối không đối người. Nha đầu này cái nào điểm đều tốt, xinh đẹp lại có thể làm, cũng chỉ có một khuyết điểm, nhanh mồm nhanh miệng, mà lại thích đối người. Nói. Lạc Tử Quân ra vẻ uy nghiêm. Tình Văn lại là ngậm lấy nước mắt, cắn môi, mắt to nước mắt lưng tròng mà nhìn xem hắn, chính là không lên tiếng. Lạc Tử Quân lại nâng bàn tay lên, làm bộ còn muốn đánh, không có nói, bản công tử tiếp tục đánh. Tình Văn rốt cục khóc thành tiếng, nước mắt cũng rất xuống, khóc nói, nam nữ thụ thụ bất thân, công tử cho dù muốn đánh, liền không thể đánh nơi khác sao? Sao có thể đánh người ta? Người ta nơi này. Lạc Tử Quân nhớ tới trên sách nói, nha đầu này nhất là giữ mình trong sạch, coi trọng nam nữ quý củ, trong lòng xấu hổ một chút, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì uy nghiêm cùng khí thế, nói, kia là đối với người khác, ta cùng ngươi nhưng khác biệt. Ta lúc đầu cứu được ngươi, mà lại, lúc trước cứu ngươi khi trở về, một mực có ngươi, chỗ nào không có chẳng qua. Lời này vừa nói ra, Tình Văn lập tức mặt như hỏa thiêu, ngay cả hai cái lỗ tai nhỏ đều đỏ thấu, vừa thẹn vừa bội nói, kia, kia không giống. Lạc Tử Quân nói, làm sao không đồng dạng? Mạng của ngươi là của ta, hiện tại ngươi mặc dù không phải nha hoàn của ta, nhưng sư tỷ nha hoàn cùng ta nha hoàn cũng không hề có sự khác biệt. Về sau chờ ta cùng sư tỷ cái kia thời điểm, thử, ngươi như thường vẫn là phải cho bản công tử làm ấm giường, đều là người trong nhà, hiện tại đụng một cái ngươi thế nào? Tình Văn đột nhiên không khóc, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, lệ quang nhẹ nhàng nhìn về phía cửa ra vào. Lạc Tử Quân giật mình trong lòng, cũng quýt quay đầu nhìn lại, mặc một bộ trắng thuần váy áo cao gầy thân ảnh, chính vô thanh vô tức đứng ở ngoài cửa, tấm kia thanh thuần mà vũ mị tuyệt mỹ gương mặt bên trên, vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng biểu lộ, chỉ là hai con ngươi hơi híp. Ở sau lưng nàng, Tô Đại Phương con cái hồng thuốc, chính nhất mặt nhìn có chút hạ hê đối hắn, vụ trộm dựng lên một cái. Lạc Tử Quân. Lạc 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 ha ha ha. Một lát sau, trong tiệm đột nhiên vang lên Lạc Tử Quân tiếng kêu thảm thiết, cùng Tình Văn nha đầu kia vui sướng thanh thúy tiếng cười. Chương 287, mang thai chương 287, mang thai lúc chạm vào tối, bầu trời tối tăm mờ mịt. Đợi đến Lạc Tử Quân khập khiễng trở lại Bạch Phủ lúc, trên trời đột nhiên đã nổi lên đóa đóa bông tuyết. Khoảng cách đan tiết còn có thời gian nửa tháng. Dĩ vãng lúc này, toàn bộ thành trì khắp nơi đều là náo nhiệt cùng vui mừng hớn hở không khí. Mà bây giờ, lại là yên tĩnh. Bảy quốc chi loạn, mặc dù còn chưa lan đến gần Đại Lương, nhưng đoạn này thời gian Đại Lương chuẩn bị chiến đấu, đã gây lòng người bàng hoàng, bên trong thành già yếu tàn tật, đã bị cưỡng ép rời đi, cho nên bên trong thành cư dân, nơi nào còn có tâm tư ăn Tết. Bạch phủ bên trong, cũng chỉ là đã phủ lên một chút đèn màu. Lạc Tử Quân trở lại tiểu viện, ăn cơm tối về sau, liền đi hậu viện tu luyện. Thân hồn ngày càng tăng cường, khiến cho hắn nhục thân tu luyện, cũng là làm ít công to, bây giờ hắn cách đột phá thất cảnh, cũng càng ngày càng gần. Đan hải bên trong nội lực hạt giống, đã biến sắc màu, nó ngoe muốn động. Liên hỏa chỉ cùng long ngâm hổ khiếu quyền các loại công pháp uy lực, tự nhiên cũng đã nhận được không ít trình độ tăng cường. Bạch. Trong hậu viện, rất nhanh chuyển đến luyện quyền thanh âm. Màn đêm lặng yên rơi xuống lúc, đông tuyết bay xuống cũng càng thêm dày đặc, vô thanh vô tức, không tự giác liền nhiễm trận nhìn toàn bộ Lâm An thành. Đương nhiên, hậu viện mặt đất, nhưng không có rơi xuống một đóa bông tuyết. Tại Lạc Tử Quân nóng dực khí tức bao phủ xuống, cả tòa hậu viện phảng phất một cái lồng hấp, đông tuyết còn chưa bay xuống, liền đã tan ra sạch sẽ. Như lấy thần hồn ánh mắt đến xem, lúc này Lạc Tử Quân, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, phảng phất một tôn đáng sợ ngọn lửa chiến thần. Một cô nóng dực khí huyết chi diễm, tại hắn quanh thân vần quanh, cả tòa tiểu viện không khí, tựa hồ cũng trở nên nóng bỏng. Những cái kia âm hồn tiểu quỷ, xa xa nhìn một chút đều trong lòng rùng sợ, lại không dám tiếp cận. Liên tục cường độ tu luyện cao 2 canh giờ, toàn thân mồ hôi rơi, lại cũng không cảm thấy mỏi mệt, có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, tinh thần vẫn như cũ sung túc. Cái này hiển nhiên là thần hồn cường tráng mang tới hiệu quả. Đương nhiên, trừ này hiệu quả bên ngoài, còn có một cái khác hiệu quả, đó chính là tinh lực quá mức tràn đầy, nghẹn khó chịu. Đặc biệt là tại thu công thuốc tắm lúc, thì càng khó chịu. Cho nên tại thuốc tắm xong, sau khi tắm xong, Lạc Tử Quân liền tiến vào hai cái tiểu nha đầu gian phòng, cho các nàng kể chuyện xưa. Đầu tiên là giảng mấy món thú vị cố sự, chọc cho hai người cười khanh khách, lại giảng mấy món chuyện ma, dọa đến hai người run lẩy bẩy. Lúc này, Lạc Tử Quân đột nhiên thổi tắt trên bàn ngọn đèn, nói: "Các ngươi ngủ đi, ta đi." Hai cái tiểu nha đầu cuống quýt bắt lấy hắn cánh tay, ôm lấy hắn chân, mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói: "Công tử, chớ đi, chúng ta sợ." Thế là, Lạc Tử Quân liền bị ép lưu lại. Trên bàn ngọn đèn một lần nữa nhóm lửa, mờ nhạt tia sáng không chiếu sáng cả phòng, nhưng có thể chiếu rọi ra màn trên trướng ngay tại hôn cùng bóc lấy áo lót bóng dáng. Trong phòng an tĩnh lại, đương nhiên chỉ là không có tiếng nói chuyện mà thôi, một chút cái khác thanh âm thì loáng thoáng vang lên. Ngoài cửa sổ, đông tuyết vẫn tại uy mắng bay xuống. Đợi đến phương đông chân trời bắt đầu trắng bệch lúc, toàn bộ đình viện đã bị tuyết trắng bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới, nóc nhà hành lang, tiền viện hậu viện đều là ướt sũng, một mảnh trắng xóa. Trong đình viện nở rộ mấy đóa hoa nhỏ, cũng bị thật dày bạch tuyết che lại nhụy hoa, ép con người xuống. Ô, gió lạnh nhẹ nào, vạn vật im lặng. Giao hoa cung, tòa nào đó thư phòng, sáng lên một đêm ánh đèn, lúc này mới dập tắt. Vương hậu hảo hảo thu về tấu chương, tiến vào buồng trong, nằm trên giường hạ. Mặc dù trong phòng đốt lò sưởi, hơi ấm bao phủ cả phòng, nhưng nàng vẫn là ôm lấy chăn mền của mình, nhẹ nhàng thở dài một cái, tự lẩm bẩm, trời lạnh như vậy, nếu có thể đem hắn đặt ở dưới thân, giúp bản cung ấm người tử liền tốt đáng tiếc. Hắn hiện tại là nữ nhân kia người. Cùng lúc đó, Bạch phủ, Lạc Tuyết Cơ. Bạch Mệ Tuyết ngay tại ngủ say lúc, đột nhiên tiến vào một giấc mơ. Một tòa thâm sơn, tuyết trắng mênh mang, thác nước chảy xiết, một đầu to lớn màu trắng mãng xà, tại thác nước hạ trong đầm nước chậm rãi du động. Đó lấy, đầu kia bạch mãng biến thành một nữ tử. Nữ tử kia trần như nộng, xóa một đầu đen nhánh tóc dài, từ trong đầm nước chậm rãi đứng lên, lộ ra da thịt tuyết trắng cùng một trường quen thuộc mà mỹ lệ khuôn mặt. Chỉ là tấm kia khuôn mặt bên trên, có một đôi tinh hồng mà yêu dị hai mắt, lúc này chính âm lanh mà nhìn chằm chằm vào nàng. Nên trở về tới. Đã ngươi không trở lại, vậy ta liền đi tìm ngươi. Ngươi là của ta là ngươi, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Nữ tử kia tinh hồng con ngươi, phảng phất hai đạo vòng xoáy, bắt đầu xoay chậm chậm, Bạch Mệ Tuyết thân bất do kỷ, hướng về nàng đi đến. Đi đến chỗ gần lúc, nữ tử kia đầu đột nhiên biến thành một viên dữ tợn mãng thủ, miệng rộng mở ra, nào về phía nàng. Bạch Mệ Tuyết đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy. Trong bóng tối, nàng hô hấp dồn dập, trên trán thấm xuất mồ hôi nước, ngực cao ngất kịch liệt phập phồng, trong con mắt sợ hãi, phảng phất kia hai đạo vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy. Tiểu thư, ngươi thế nào? Lại thấy ác mộng sao? Phấn phấn từ gian ngoài tiến đến, đẩy ra rèm châu, đi tới bên giường. Bạch Mệ Tuyết nhẹ nhàng thở hào hẹn, lại ở lại một hồi, Phương đột nhiên mở miệng nói, đi gọi Lạc Tử của tới. A. Phấn phấn sững sờ, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, nói, tiểu thư, nhưng là bây giờ. Đi thôi. Nha. Phấn phấn không có nói thêm nữa, lập tức ra gian phòng. Bạch Mệ Tuyết lại tại trên giường hoảng hốt một hồi, Phương bén chân lên, xuống giường, đi tới trước bàn trang điểm, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trong gương đồng chính mình. Sắt vách phòng ốc. Lạc Tử Quân chính ôm hai cái trần trùng chụp thân thể thơm ngọt chìm vào giấc ngủ lúc, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm tối. Trong viện truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Đón lấy, tiếng bước chân kia lên hành lang, đi đối diện gian phòng dưới cửa sổ, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng gõ cửa sổ. Cô ra, cô ra. Phấn phấn thanh âm truyền đến. Lạc Tử Quân nghi ngờ trong lòng, đành phải lặng lẽ rời khỏi giường, nhanh chóng mặc vào quần áo, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, lộn ra ngoài. Nha đầu này cái này canh giờ tới tìm hắn, hẳn là có chuyện quan trọng. Không thể nào là ngủ không được, muốn tới để hắn ngủ đi. Phấn phấn ngay tại sát vách cửa sổ gõ lúc, đột nhiên nghe được động tĩnh, xoay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy hắn từ tiểu hoàn cùng chỉ riêng gian phòng cửa sổ lật ra tới. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không khí an tĩnh mấy giây. Lạc Tử Quân nói, làm gì? Hơn nửa đêm ngủ không được, muốn tới đây để cô ra ngủ ngươi sao? Phấn phấn lập tức hừ một tiếng, nói, tiểu thư tìm ngươi. Nói xong, liền tức giận hạ hành lang, đi qua mở ra cửa nhỏ, trực tiếp từ cửa nhỏ rời đi. Đại tiểu thư tìm ta. Lạc Tử Quân nghe vậy khẽ giật mình, nghi ngờ trong lòng, lúc này tìm hắn, còn là lần đầu tiên. Hắn không dám trì hoãn, lập tức từ cửa nhỏ đi qua. Phấn phấn đang đứng tại cửa ra vào chính một ngạn, gặp hắn tới, lập tức quay qua khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía nơi khác, thử. Nha đầu này vừa mới gặp hắn từ tiểu hoàn cùng chỉ riêng gian phòng ra, đoán chừng là ghét. Lạc Tử Quân từ bên người nàng trải qua lúc, thấp giọng nói, đêm mai ngươi đi tìm cô ra lại đùa với ngươi, đêm nay thực sự xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Phấn phấn lập tức gương mặt đỏ lên, quay qua thân thể đi. Lạc Tử Quân vào phòng, gặp trong phòng điểm ngọn đèn, Bạch đại tiểu thư tựa hồ đang ngồi ở trong phòng trang điểm trước gương ngẩn người. Trong phòng hơi ấm hòa thuận vui vẻ, trên mặt đất phủ lên thật dày nhung thảm. Lạc Tử Quân thoát giày, đi tới, đi vào rèm châu lúc trước, Phương dừng lại nói, đại tiểu thư muộn như vậy tìm ta, có chuyện gì sao? Bạch Mệ Tuyết an tĩnh ngồi tại trang điểm trước gương, không nhúc nhích, không biết là đang ngẩn người, vẫn là nghĩ đến sự tình, nghe vậy trầm mặc một hồi lâu, mới nói, vào đi. Lạc Tử Quân đẩy ra rèm châu, đi vào. Lúc này mới phát hiện, Bạch đại tiểu thư còn mặc thật mỏng tơ mềm váy ngủ, một đầu tóc dài đen nhánh rối tung tại sau lưng, thái dương sợi tóc có chút lộn xộn, dưới váy, một đôi tuyết trắng chân nhỏ tại dưới ánh đèn lờ mờ như ẩn như hiện, hiển nhiên là mới từ trên giường. Đại tiểu thư lại thấy ác mộng. Chỉ có nguyên nhân này, Lạc Tử Quân trong lòng nói thầm. Bạch Mệ Tuyết trầm mặc một chút, quay mặt chỗ khác đến, ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ ra một bên tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt, nói khẽ, Lạc Tử Quân, nếu có một ngày. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, ánh mắt lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới tiếp tục nói, nếu có một ngày có người xấu muốn tới bắt ta, ngươi sẽ làm sao? Lạc Tử Quân nói, tự nhiên là bảo hộ đại tiểu thư. Đại tiểu thư là nương tử của ta, nếu ai dám đến bắt đại tiểu thư, ta liền liều mạng với hắn. Bạch Mệ Tuyết nói, nếu như người kia rất lợi hại, ngươi đánh không lại đâu. Lạc Tử Quân nói, ta còn là sẽ liều mạng. Bạch Mệ Tuyết ánh mắt giật giật, lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, gạt người. Trong lòng ngươi căn bản cũng không có coi ta là làm nương tử của ngươi, thuốc kia trong tiệm người,
mới là trong lòng ngươi nương tử à? Lạc Tử Quân nói, dĩ nhiên không phải, đại tiểu thư thế nhưng là ta cùng chính thức bái đường thành thân nương tử, trong lòng ta, đại tiểu thư mới là ta danh phủ kỳ thực nương tử. Bạch Mệ Tuyết khe khẽ hừ một tiếng, khoe miệng tựa hồ lộ ra một vòng tự dễ ước, lại nói, nếu là đến lúc đó, cái tên xấu xa kia muốn giết ta, còn muốn giết nàng, ngươi lại chỉ có thể cứu một người, ngươi sẽ cứu ai? Lạc Tử Quân khoe miệng co giật một chút, trong lòng âm thầm nhả ránh, đây không phải hai cái thân nhân rơi vào trong nước trước cứu ai ngại sao? Lạc Tử Quân nói, tự nhiên là trước cứu ta nương tử. Bạch Mệ Tuyết lại không mắc mưu, lại hỏi, ai là ngươi nương tử? Lạc Tử Quân nói, tự nhiên là đại tiểu thư a. Ân, hiện tại nương tử, đích thật là ngươi. Bạch Mệ Tuyết tựa hồ xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nói, ngươi có phải hay không muốn đợi thời cơ chín muồi, bỏ ta? Lạc Tử Quân giật mình trong lòng, nói, làm sao lại, ta chưa hề nghĩ như vậy qua. Đại tiểu thư đối ta có ân, ta như thế nào như thế vong ân phụ nghĩa? Bạch Mệ Tuyết lại nhìn chằm chằm hắn trầm mặc một hồi, nói, ta tựa hồ nhớ lại một vài thứ, ta có một loại cảm giác, khả năng rất nhanh, ta liền bị người xấu bắt đi. Lạc Tử Quân nói, ai? Đại tiểu thư nhớ lại cái gì rồi? Bạch Mệ Tuyết nhưng không có trả lời, lại ánh mắt lóe lên nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, hiện tại chỉ có một cái phương pháp, có thể để cái tên xấu xa kia không đánh mà lui. Lạc Tử Quân nghe như lọt vào trong sương mù, nói, phương pháp gì? Bạch Mệ Tuyết nhìn xem hắn nói, ngươi nghĩ biện pháp để cho ta mang thai. Lạc Tử Quân. Chương 288, đại tiểu thư bệnh chương 288, đại tiểu thư bệnh nghĩ biện pháp. Mang thai. Đại tiểu thư, ngươi xác định, ngươi không phải suy nghĩ lung tung nhiều, cho nên làm ác mộng. Lạc Tử Quân cảm thấy thực sự không hợp thói thường. Cũng bởi vì mấy cái hư vô mờ mịt mộng, liền muốn chủ động yêu cầu trích. Cái này cùng đại tiểu thư người thiết không hợp a. Bạch Mệ Tuyết rất khẳng định nói, đích thật là mộng, nhưng ta xác định, hoàn toàn chính xác có người xấu muốn tới tìm ta. Lạc Tử Quân nói, đối phương rất lợi hại. Bạch Mệ Tuyết gật đầu. Lạc Tử Quân nói, bây giờ Lâm An thành bên trong đề phòng sông nghiêm, khắp nơi đều là đội tuần tra, Bạch phủ lại có nhiều như vậy hộ vệ, đối phương cũng không dám đến a. Còn có, đại tiểu thư biết đối phương vì sao muốn tới tìm người sao? Bạch Mệ Tuyết vẻ mặt hốt hoảng một chút, lắc đầu. Lạc Tử Quân lại hỏi, đối phương dáng dấp cái gì bộ dáng, tên gọi là gì? Tu vi là cảnh giới gì? Có cái gì giúp đỡ? Liên tiếp hỏi có nhiều vấn đề. Nhưng Bạch đại tiểu thư đều là mờ mịt lắc đầu, tựa hồ cái gì cũng không biết. Cái này khó làm. Ta cảm thấy, đại tiểu thư có thể thử một chút, ban ngày lúc, thêm ra đi đi một chút, tìm bằng hưu đi dạo phố. Hoặc là, ta mở mấy phò an thần bổ não thuốc, cho đại tiểu thư ăn. Lạc Tử Quân cẩn thận từng ly từng tí. Bạch Mệ Tuyết nhìn xem hắn nói, ngươi không tin ta. Lạc Tử Quân nói, tin tưởng, chỉ là chuyện này. An thần bổ não. Ngươi nói là ta thiếu đầu óc à? Bạch đại tiểu thư tựa hồ có chút tức giận, hai con ngươi nhìn hắn chằm chằm, bộ ngực đầy đặn khí nâng lên hạ xuống, tại thật mỏng sao y dưới, quý vi trắng quan. Lạc Tử Quân không dám nhìn nhiều, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, chỉ là trị liệu mất ngủ dược vật mà thôi, ngủ một giấc đến hừng đông, hẳn là liền sẽ không làm những này ác mộng. Bạch đại tiểu thư không có lại nói tiếp, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần tối lui, bầu trời bay là tả lấy đông tuyết, bốn phía một mảnh trắng xóa. Khả năng đích thật là gần nhất quá mệt mỏi, nghĩ quá nhiều, mới làm như thế ác mộng đi. Sau một lúc lâu, Bạch Mệ Tuyết lẩm bẩm. Lạc Tử Quân nhìn về phía nàng nói, nếu như đại tiểu thư thật sợ hãi, có thể để Phấn Phấn hoặc là Bạch Bạch các nàng buổi tối tới buổi tiếp ngươi. Bạch Mệ Tuyết nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi bay xuống đông tuyết, không có lại nói tiếp. Lạc Tử Quân gặp đây, cáo từ rời đi. Sau khi đi ra khỏi phòng, hắn phương âm thầm thở ra một hơi. Bạch đại tiểu thư đột nhiên nửa đêm gọi hắn tới, hắn sớm có cảnh giác, vừa mới lại đột nhiên nói ra nói như vậy đến, nghĩ biện pháp để cho ta mang thai. Nếu như hắn thật ngốc ngốc bị dẫn dụ, lập tức nuốt nước bọt gật đầu đáp ứng, được rồi đại tiểu thư, ta hiện tại liền có thể để ngươi mang thai. Ha ha, đoán chừng liền bị lừa. Lấy bái đường thành thân đến nay, hắn đối Bạch đại tiểu thư hiểu rõ, đối phương tuyệt sẽ không tùy tiện nói lời như vậy, đối phương cũng không phải dạng này người. Cho nên, khẳng định có âm mưu. Về phần là âm mưu gì, vậy liền không được biết rồi. Có lẽ chỉ là ngủ không được, cố ý trêu chọc hắn, muốn nhìn một chút hắn xấu mặt, lại hoặc là nghĩ thăm dò một chút hắn phải chăng ngấp nghé thân thể của nàng. Hừ, hắn mới sẽ không mắc lừa. Hắn hiện tại bên người căn bản cũng không thiếu nữ nhân, cho dù nàng lại mạo như thiên tiên, hắn cũng không hiếm có. Huống chi, hắn đêm nay mới vừa cùng hai cái tiểu nha đầu chiến đấu hoàn tất, lúc này đã là hiền giả hình thức, tâm như chỉ thủy, đương nhiên sẽ không bị dẫn dụ. Tu luyện trọng yếu, tự do trọng yếu. Về đến phòng, tiến vào ấm áp trong chăn, trái ôm phải ấp, tiếp tục ngủ. Bạch. Sau khi trời sáng, an điểm tâm, hắn liền tới đến hậu viện tu luyện. Kình phong mang bọc lấy tuyết bay, tại quanh người hắn xoay tròn, phản phất một đạo vòi rồng, tại hậu viện di động tứ xứ. Buổi trưa lúc, hắn đạp trên tuyết động ra cửa, trên đường mua nóng hôi hổi cơm trưa, đi tới bảo an đường. Hôm qua trọc sư tỷ tức giận, hôm nay tự nhiên muốn đến buổi tội. Đương nhiên, hắn còn muốn giúp Bạch đại tiểu thư hỏi một chút, thường xuyên làm một chút loạn thất bát tao ác mộng, phải chăng bình thường? Kỳ thật hắn thấy, cũng không bình thường. Dù sao hắn tu luyện thần hồn, biết được rất nhiều ác mộng, đều không bình thường, nhưng Bạch đại tiểu thư lại có chút khác biệt, đối phương tiếp trước là Bạch xà, đoạn thời gian kia thường xuyên sẽ mơ tới Bạch xà, cho nên hắn cảm thấy hẳn là cũng không có gì lớn vấn đề. Mang theo một thân gió tuyết, tiến vào cửa hàng. Trong quầy, sư tỷ đang ngồi ở nơi đó phát giang đốc, khoác trên người hắn đưa cho nàng món kia tuyết trắng áo lông chồn, làm nổi bật tấm kia xinh đẹp gương mặt, càng thêm thanh lãnh duy mỹ, sở sở động lòng người. Lạc Tử Quân đem cơm trưa lấy ra, đặt ở trước mặt của nàng,
còn lại đặt ở nơi hẻo lánh bên trong trên mặt bàn. Tình Văn mang theo ấm từ hậu viện tiến đến, nhìn thấy hắn về sau, trừng mắt liếc hắn một cái, không có để ý nha đầu này mặc lục áo váy xanh, hai bên thái dương chỗ đâm rất nhiều bím tóc, phía trên buộc lên dây đỏ, đi trên đường lay động nhoáng một cái, nhìn xem có chút đáng yêu, một trương tiểu nộn gương mặt bị đông cứng đỏ bừng, bộ dáng vẫn như cũ xinh đẹp khả nhân, trước ngực cũng phát dục đơn giản quy mô, chỉ là tính tình hoàn toàn như trước đây thôi. Ăn cơm. Lạc Tử Quân cũng không kế hiềm khích lúc trước, gọi nàng ăn cơm. Dạng này nha đầu, tính tình mặc dù không tốt, nhưng nhanh mồm nhanh miệng, không có cái khác lòng dạ hẹp hòi, mà lại rất trung tâm. Chúng chi lúc trước hắn bị người bêu xấu thời điểm, nha đầu này thế nhưng là cái thứ nhất đứng ra giúp hắn, hắn một mực ghi ở trong lòng. Hừ. Tình Văn hừ một tiếng, đi đốt đi nước, lúc này mới nói, công tử về sau không muốn mang cơm, bên ngoài mua rất đắt, chúng ta sẽ tự mình làm. Lạc Tử Quân nói, nếu không, ngươi lại đi đại quan viên tìm nha hoàn tới làm cơm giặt quần áo, một mình ngươi sợ là bận không qua nổi. Sau đó lại thấp giọng nói, thường xuyên làm việc nặng, ngón tay sẽ bị lớn, tay của ngươi đẹp mắt như vậy. Tình Văn khuôn mặt đỏ lên, lập tức đối trong quầy lớn tiếng nói, tiểu thư, công tử đùa bỡn ta. Không. Ta không. Lạc Tử Quân giật nảy mình. Nếu là cái khác nha hoàn nghe lời này, sẽ chỉ đỏ mặt trột dạ bước nhanh rời đi, nha đầu này ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp cáo trạng. Tô Thanh Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Lạc Tử Quân vội vàng đi tới, nói, ta chính là quan tâm một chút nha đầu kia, ở đâu là đùa giỡn nàng, nàng hiểu lầm. Tình Văn một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, cầm cơm trưa, cười đi bụng trong. Sư tỷ, hỏi ngươi sự kiện. Lạc Tử Quân vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi tới Bạch Đại tiểu thư làm cơn ác mộng sự tình. Ta có một người bạn, nàng gần nhất ban đêm đi ngủ, thường xuyên làm ác mộng, luôn luôn mơ tới một chút loạn thất bát tao sự tình, mấy ngày nay nàng nói, nàng mơ tới có người xấu muốn tới bắt nàng. Tô Thanh Linh cúi đầu đảo sách, mặt không biểu tình, không biết có phải hay không là đang nghe. Đợi Lạc Tử Quân sau khi nói xong các loại hồi lâu, gặp nàng không nói lời nào, đang muốn tiếp tục hỏi thăm lúc, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi người bạn kia là ai? Lạc Tử Quân cũng không giấu giếm, nói, Bạch gia đại tiểu thư, Bạch Mệ Tuyết. Tô Thanh Linh nhìn chằm chằm hắn nói, nhà ngươi nương tử. Lạc Tử Quân trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nói, nàng phi thường sợ hãi, nói đến làm như có thật, ta cũng cảm giác không thích hợp, nhưng cũng không biết nguyên nhân gì, cho nên chỉ có thể an ủi nàng. Sư tỷ, ngươi nói nàng có phải hay không bị bệnh rồi? Tô Thanh Linh lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, ngựa khí thản nhiên nói, đoán chừng là mắc bệnh nan y, sống không quá sang năm. Lạc Tử Quân lập tức liền muốn qua tết, sống không quá sang năm, chẳng phải là sống không quá một tháng? Nha đầu này vậy mà chúng người. Sư tỷ, đừng nói giỡn, ta là nghiêm túc tại thỉnh giáo. Lạc Tử Quân nghiêm mặt nói. Tô Thanh Linh híp híp con ngươi, lạnh lấy gương mặt xinh đẹp nói, có phải hay không là nàng cố ý lập, muốn cho ngươi theo nàng đi ngủ? Lạc Tử Quân im lặng, làm sao lại, Bạch đại tiểu thư không phải người như vậy, mà lại nàng cũng chướng mắt ta, làm sao lại nghĩ để cho ta theo nàng đi ngủ đây? Tô Thanh Linh nói, làm sao ngươi biết nàng chướng mắt ngươi? Nàng không phải hủy khuôn mặt sao? Lạc Tử Quân do dự một chút, thấp giọng nói, hủy dung là giả, sư tỷ, lúc này tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, ta cũng chỉ nói cho ngươi biết, ngay cả sư phụ cũng không thể nói cho. Tô Thanh Linh có chút hơi nhíu mày lại, nàng rất xinh đẹp. Lạc Tử Quân nói, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, nhưng cùng sư tỷ so sánh, vậy khẳng định là so ra kém. Tô Thanh Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lóe lên một cái, nói, ngươi dẫn ta đi gặp nàng, ta giúp nàng nhìn xem. A. Lạc Tử Quân nghe vậy sững sờ, vội vàng nói, sư tỷ, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, không phải quá nghiêm trọng, không cần đi nhìn. Tô Thanh Linh lạnh mặt nói, thế nào, nàng là nhận không ra người, vẫn là ngươi không muốn để cho ta gặp nàng? Lạc Tử Quân nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là Bạch đại tiểu thư từ trước đến nay không thấy người ngoài, cái khác đại phu cũng không thấy. Sư tỷ, Bạch đại tiểu thư hủy dung sự tình, Bạch gia nhất định phải một mực lén gạt đi, không thể để cho bất kỳ người nào biết, nếu không, Bạch gia sẽ có tai họa ngập đầu. Cho nên, ta không thể mang bất luận kẻ nào đi gặp nàng. Tô Thanh Linh nói, nàng có thể mang theo mạng che mặt, ta không nhìn mặt của nàng. Lạc Tử Quân vẫn như cũ một mặt khó xử, thế nhưng là, Tô Thanh Linh thản nhiên nói, ngươi nói những cái kia ác ngộng cũng không bình thường, nếu là nàng thật mắc bệnh nan y, ngươi liền không sợ ngươi biến thành quả phu? Lạc Tử Quân khẽ miệng giật một cái, nói, không nghiêm trọng như vậy a. Tùy ngươi. Tô Thanh Linh không nói thêm lời, cúi đầu tiếp tục đọc sách, mà không thay đổi nói, ta ngược lại thật ra quên, nàng còn có cái xinh đẹp muội muội, nàng nếu là đột nhiên chết, ngươi phải rất cao hứng đi. Lạc Tử Quân lập tức nói, sư tỷ, loại này trò đùa có không mở ra được. Hắn suy tư một chút, nói, vậy ta đi về hỏi hỏi Bạch đại tiểu thư, nếu là nàng đồng ý, ta liền mang ngươi tới cho nàng nhìn xem. Nếu là nàng không đồng ý, ta cũng không có cách nào. Từ để Lâm muội muội cải tử hồi sinh y thuật tới nói, sư tỷ hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, nói không chừng thật có thể nhìn ra Bạch đại tiểu thư nguyên nhân bệnh. Hắn đương nhiên không thể để cho Bạch đại tiểu thư xảy ra chuyện. Cho dù không có cái kia Bạch xà nhiệm vụ, Bạch đại tiểu thư đối với hắn cũng có ân, lại là hắn chính thức bái đường thành thân nương tử, hắn tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Sư tỷ, ta cái này đi về hỏi hỏi. Lạc Tử Quân không có dừng lại thêm, lập tức rời đi trắng ăn đường, đón gió tuyết, trở về Bạch phủ. Tại đi vào thông hướng Bạch phủ ngõ nhỏ lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo có chút quen thuộc thân ảnh, đang từ Bạch phủ phương hướng đi tới, ngoặt vào thông hướng bên phải đường đi ngõ nhỏ. Thân ảnh kia mặc một thân váy đen, hất lên áo choàng màu đen, đội mũ cùng màu đen mạng che mặt, tư thái cao gầy tinh tế, cúi đầu, rất nhanh ngoặt vào phía bên phải ngõ nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Tử Quân mới nhìn lần đầu tiên, cảm giác giống như đã từng quen biết quen thuộc, nhưng cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Khi hắn đi vào phía bên phải cửa ngõ lúc, đạo thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Là ai đâu? Hắn nghi khắp cả chính mình người quen biết, nhưng như cũng nghĩ không ra. Kỳ quái, khó trách là những cái kia quên được trong trí nhớ người nào đó. Trong lòng hắn nghi hoặc, tiếp tục hướng về Bạch phủ đi đến. Mà lúc này, cái kia đạo mặc váy đen cao gầy thân ảnh thì lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện tại vừa mới biến mất trong hẻm nhỏ. Chính là hắn a. Nàng có chút ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi tinh hồng mà con người yêu dị. Chương 289, sư tỷ tiến Bạch phủ. Chương 289, sư tỷ tiến Bạch phủ. Bạch phủ, Lạc Tuyết Cơ. Làm Lạc Tử Quân đi vào tiểu viện lúc, phát hiện Bạch đại tiểu thư chính mặc một thân tuyết trắng áo lông chồn, an tình đứng ở trong hành lang, nhìn xem trong đình viện bay múa bông tuyết phát dáng đốc. Tấm kia tuyệt sắc dung nhan, tại bạch tuyết chiếu rọi, càng thêm duy mỹ như tiên. Bạch Bạch tại mái hiên nơi hẻo lánh bên trong chơi lấy tuyết đọng. Thanh Thanh thì ôm kiếm, đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lạc Tử Quân đi đến hành lang, cũng không hàn huyên, trực tiếp cùng Bạch đại tiểu thư nói: "Đại tiểu thư, nhà ta sư tỷ nghe nói ngài thân thể khó chịu, cho nên nghĩ đến giúp ngài nhìn xem." Lập tức lại nói: "Nhà ta sư tỷ y thuật cao minh, đã từng đã cứu giả phủ Lâm cô nương." Bạch Mệ Tuyết lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên nói, nghe Thanh Đồng nói, nhà ngươi sư tỷ mạo như thiên tiên, phi thường xinh đẹp. Chán. Làm sao nữ nhân chú ý điểm, đều là đối phương có xinh đẹp hay không. Chúng ta bây giờ là nói ai xinh đẹp sự tình sao? Lạc Tử Quân trong lòng âm thầm nhả rãnh, trên mặt bất động thanh sắc, từ không thể cùng đại tiểu thư so sánh. Ồ. Bạch Mệ Tuyết ánh mắt giật giật, lại nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, khẽ gật đầu nói, tốt à, vậy ngươi đi đem nàng mang đến đi, ta không tiện ra ngoài. Vâng. Lạc Tử Quân trong lòng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng vậy mà lại lập tức đáp ứng. Xem ra, nàng có lẽ cũng hoài nghi mình ngã bệnh. Lạc Tử Quân ra bệnh phủ, lần nữa trở lại bảo an đường. Tô Thanh Linh ngay tại trong quầy giúp một tên phụ nhân cầm thuốc, Tình Văn thì tại một bên hỗ trợ một túi gói kỹ. Phụ nhân kia sầu mi khổ kiểm, ngay tại nói liên miên lại nhải nói bệnh của mình, gặp Lạc Tử Quân tiến đến, lúc này mới ngậm miệng lại. Làm Tình Văn đem gói kỹ thuốc đưa cho nàng về sau, phụ nhân trả tiền, đột nhiên lại nhìn xem trong quầy Tô Thanh Linh nói, "Tô cô nương, nghe ngươi ra nói, ngươi còn chưa kết hôn, nhưng có người trong lòng rồi. Đầu năm nay tiểu cô nương vẫn là sớm đi lập gia đình tương đối tốt, chí ít có cái dựa vào. Gia gia ngươi lớn tuổi, ngươi không có khả năng một mực dựa vào hắn, trong nhà không có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân, vạn nhất ngày đó xảy ra chuyện, coi như phiền toái." Sau đó nói lên ý đồ của mình, "Ta bản gia có cái chất tử, năm nay vừa đầy 30, dáng dấp mi thành mục tú." Lạc Tử Quân đột nhiên đánh gãy nàng, "Đại thẩm, nhà ngươi chất tử có ta dáng dấp mi thành mục tú sao?" Phụ nhân nghe vậy sửng sở, quay đầu nhìn về phía hắn, lại sửa lời nói, "Nhà ta chất tử, sinh khủng vũ hữu lực." Lạc Tử Quân đột nhiên đi đến nơi hẻo lánh, một cái tay đem cái bàn tóm lấy, sau đó lại đi đến trước mặt của nàng, một phát bắt được cổ áo của nàng, nhẹ nhàng nhấc lên, giúp nàng xếp lên, nói, "Có ta khổng vũ hữu lực sao?" Bên cạnh Tình Văn phốc phốc cười một tiếng, "Tiểu y hiệp như hoa, tiểu mỹ động lòng người." Phụ nhân biến sắc, vội vàng nói, "Nhà ta chất tử, tại phủ nha làm việc, nhận biết rất nhiều quan phủ người." Lạc Tử Quân đem nàng để xuống, lấy ra hai khối lệnh bài, nói, "Ta là quốc công phủ người của Bạch gia, cũng là đương kim vương hậu phụ tá, tùy thời có thể lấy tiến cung nghị sự, nhà ngươi chất tử có ta biết đại quan nhiều." Phụ nhân nhìn xem kia hai khối lệnh bài, bị hù lắc một cái, cũng không dám lại ngôn ngữ, cũng biết mang theo thuốc, đầy bùi đất rời đi. Ha 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 ha. Tình Văn rốt cục không nín được, phá lên cười, cười đến run rẩy cả người, cơ hồ té ngã. Lạc Tử Quân liếc nàng một cái nói, "Cười cái gì cười, ta nói không đúng sao?" Tình Văn ngưng cười, che miệng nói, "Đúng, công tử nói đều đúng, nhưng người ta chính là nhịn không được muốn cười." Lập tức vừa cười nói, "Công tử vừa mới giống như là tiểu hài tử đấu khí cùng khoe con đây." Lạc Tử Quân lười nhắc lại để ý đến nàng, đối trong phải nói, "Sư tỷ, Bạch đại tiểu thư đáp ứng, cho ngươi đi Bạch phủ giúp nàng nhìn xem." Tô Thanh Linh không nói gì, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lạc Tử Quân đi lấy một cái khác cái hòm thuốc, trang một chút cần thiết dự vật, bút mực giấy nghiên đều mang lên, sau đó đối Tình Văn phân phó nói, "Xem trọng cửa hàng, nếu là bị người trộm, thử." Nói, giơ bàn tay lên, làm bộ đánh nàng cái mông. Tình Văn nhớ tới hôm qua sự tình, gương mặt lập tức đỏ lên, lại là không sợ, khẽ nói, "Công tử có bản lĩnh thử lại lần nữa, nhìn tiểu thư tha không buông tha được ngươi." Lạc Tử Quân làm bộ muốn đi đánh nàng, Tình Văn cuống quýt che lấy đằng sau, lớn tiếng nói, "Tiểu thư." Tô Thanh Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, "Cùng nha đầu này nói đùa đây." Lạc Tử Quân ngượng ngùng nói một câu, trừng Tình Văn một chút, con cái hòm thuốc, ra cửa. Thấy mặt ngoài còn có tuyết rơi, hắn vội vàng lại trở lại cửa hàng, cầm một cây dù, làm Tô Thanh Linh đi ra cửa hàng lúc, dù đã trống ra, che tại nàng trên đỉnh đầu. Tình Văn đi tới cửa, nhìn xem hai người sóng vai mà đi, Lạc đại công tử đàng hoàng con cái hòm thuốc miễn cưỡng khen, không khỏi cười nói, "Lạc công tử cẩn thận à, nếu để cho tuyết rơi tại tiểu thư trên thân, cẩn thận da của ngươi." Lạc Tử Quân quay đầu cho nàng một cái ánh mắt uy hiếp. Tình Văn tại cửa ra vào duỗi cái đầu, thè lưỡi, một bộ hoạt bát bộ dáng khả ái. Một đường không nói chuyện, hai người rất mau tới đến Bạch phủ. Bởi vì là Lạc Tử Quân dẫn đường, một đường thông suốt, không người hỏi thăm, rất mau tới đến Lạc Tuyết Cư. Bất quá trên đường đi Bạch phủ nha hoàn bọn hạ nhân, nhìn thấy chính mình cô gia đột nhiên mang về xinh đẹp như vậy một nữ tử, đều tại tự mình nhỏ giọng nghị luận. Những nghị luận này rất nhanh truyền đến Bạch Thanh Đồng trong tai. Bạch Thanh Đồng lúc đầu ngay tại luyện võ trường luyện võ, nghe được Họa Nhi đề báo, nghi ngờ nói, "Một cái rất đẹp nữ tử, có bao nhiêu xinh đẹp?" Họa Nhi nói, "Những cái kia bọn nha đầu đều nói, giống như là thiên tiên hạ phàm đây, mà lại nơi này rất lớn." Nàng vừa nói, một bên khoa tay lấy ngược vị trí, trên mặt tựa hồ còn lộ ra vẻ hâm mộ. Bạch Thanh Đồng nghe xong, lập tức biết là người nào, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, kỳ quái nói, tỷ phu làm sao lại đột nhiên mang nàng đến trong phủ? Tỷ phu làm sao dám? Họa Nhi thấp giọng nói, tất cả mọi người nói cô ra lén lút, cô ý muốn dùng dù cản trở nữ tử kia mặt, tựa như là mang theo nữ tử kia đi quân tử cư. Quân tử cư? Bạch Thanh Đồng hít mắt, không kịp trở về thay quần áo, lập tức nói, đi, đi bắt gian. A, bắt gian. Họa Nhi giật nảy mình. Bạch Thanh Đồng hành tẩu như gió, một đường hùng hùng hổ hổ hướng về quân tử cư tiến đến. Cùng lúc đó, Lạc Tử Quân đã mang theo sư tỷ đi tới Lạc Tuyết cư. Phấn phấn mở cửa, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía hắn, đợi nhìn thấy đứng ở bên cạnh, cơ hồ cùng hắn dính vào cùng nhau thiếu nữ lúc, lập tức sững sờ, lập tức ở tại trong môn. Phấn phấn, nhường đường. Lạc Tử Quân quát lớn một tiếng, trực tiếp đưa tay đẩy ra nàng, sau đó là sư tỷ miễn cưỡng khen, mang theo nàng vào cửa. Thẳng đến hai người tiến vào đình viện, Phấn Phấn Phương tỉnh táo lại, sờ lên mặt mình, lại cúi đầu dùng hai tay so đo ngực của mình, sau đó lại nhịn không được xoay người, nhìn về phía cái kia đạo cao gầy thanh lãnh thân ảnh. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy, dung mạo thế mà cùng tiểu thư nhà mình tương xứng nữ tử, càng làm nàng hơn cảm thấy khiếp sợ lạ, nữ tử kia ngực, thật là hùng vĩ a. Nàng cảm thấy mình hai cái tay nhỏ, khẳng định không gói được, liền xem như cô ra hai bàn tay to. Phi phi phi. Nàng không còn dám suy nghĩ lung tung, lập tức đi vào theo. Bạch Bạch nhìn thấy Tô Thanh Linh, lập tức vui vẻ tới chào hỏi, Tô tỷ tỷ. Thanh Thanh thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vụng trộm nhìn về phía đối phương cao ngất ngực, sau đó lại cúi đầu, nhìn về phía chính mình cao ngất, trong lòng âm thầm tương đối. Tô Thanh Linh mặt không biểu tình, một bộ lạnh lùng bộ dáng, chỉ là cùng Bạch Bạch nhàn nhạt từ một tiếng, liền vào trong nhà. Lạc Tử Quân tiến lên gõ cửa, nói, "Lại tiểu thư, nhà ta sư tỷ tới." Trong phòng truyền đến Mai Trắng Tuyết thanh âm, "Vào đi." Lạc Tử Quân đưa tay đẩy cửa ra, tại cửa ra vào thoát giày, con cái hồng thuốc, đi vào. Tô Thanh Linh vẫn đứng ở cửa ra vào không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía hắn. Lạc Tử Quân gặp này mọi người, đang muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Tô Thanh Linh nhìn về phía hắn ánh mắt, di động xuống dưới, nhìn về phía dưới váy của mình, ý tứ rất rõ ràng. Lạc Tử Quân khẽ miệng giật một cái, vội vàng thấp giọng nói, "Sư tỷ, chính mình thoát. Ở bên ngoài có thể, tại cửa hàng có thể, ở chỗ này không thể được, trong phòng thế nhưng là hắn chính thức bái đường thành thân nương tử, ngay trước chính mình nương tử trước mặt, ngồi xuống cho cái khác nữ tử cởi giày, còn thể thống gì?" Huống chi, ngoài cửa còn có Phấn Phấn, Bạch Bạch, Thanh Thanh ba cái tiểu nha đầu, mở to mắt to nhìn xem đây. Hắn đường đường nam tử hán, đại trợ phu, vương hậu khâm điểm phụ tá, sao có thể? Ai ngờ lúc này, Bạch Bạch đột nhiên giòn tiếng nói, "Tử Quân ca ca, ngươi nhanh cho Tô tỷ tỷ cởi giày a, tỷ tỷ không phải nói, ngươi khi còn bé thích nhất quỳ xuống đến cho Tô tỷ tỷ cởi giày, liếm Tô tỷ tỷ chân sao?" Ngoa tạo. Lạc Tử Quân lập tức muốn nhảy dựng lên, cuốn quýt trừng mắt nàng tức giận nói, "Bạch Bạch, đừng nói hiệu nói vượng. Tỷ tỷ kia là lừa gạt ngươi." Bạch Bạch nháy mắt to, một mặt tiên chân vô tả, "Thế nhưng là, tỷ phu cũng đã nói, tỷ phu là cái người thành thật, sẽ không gạt người." Lạc Tử Quân. "Bạch Bạch, tiểu hoàn cùng chỉ riêng ngay tại bên kia ăn kẹo người, ngươi nhanh đi ăn, đi trễ liền không có." Lạc Tử Quân đành phải tế ra sát chiêu. "A, thật sao? Đồ chơi làm bằng đường. Thanh Thanh, đi mau." Bạch Bạch nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kéo lên một cái sau lưng Thanh Thanh liền chạy đi. Lạc Tử Quân âm thầm thở dài một hơi, đối trước người lạnh lùng thiếu nữ thấp giọng cầu khẩn nói, "Sư tỷ, nhanh chính mình thoát." Tô Thanh Linh cô ý nói, "Thoát cái gì? Quần áo sao? Cái này lại không phải tại ta trong phòng, ngươi rất gấp lắm sao?" Lạc Tử Quân. Lúc này, trong phòng truyền đến Bạch Mệ Tuyết thanh âm bình tĩnh, "Tô cô nương, mời tiến đến đi, không cần làm có hắn. Ta để ngươi đến, chỉ là vì xem bệnh, cũng không có ý gì khác nghĩ, hy vọng Tô cô nương không nên suy nghĩ nhiều." Tô Thanh Linh không nói gì thêm, nhìn trong phòng phía trước cửa sổ tuyết trắng thân ảnh một chút, chính mình vắt dậy, đi vào. Lạc Tử Quân vội vàng phải nhốt cửa. Ai ngờ, Phấn Phấn lập tức muốn xông vào đến, bị chen tại trong khe cửa, lập tức kêu lên, "A, cô ra, kẹp đến người ta, đau quá." Lạc Tử Quân nói, "Ra ngoài." Phấn Phấn dãy rủa lấy nói, "Không, người ta muốn đi vào bảo hộ tiểu thư." Lạc Tử Quân nói, "Không cần. Tiểu thư nhà ngươi có ta bảo vệ là đủ rồi." Ai ngờ câu nói này, lập tức liền chọc tổ ong vò vẽ. Phấn Phấn lớn tiếng nói, "Cô ra, người ta chính là muốn để phòng ngươi. Ngươi lần trước vụng trộm tiến vào tiểu thư nhà ta gian phòng, tiến vào tiểu thư nhà ta dưới giường, muốn nhìn lén tiểu thư nhà ta tắm rửa đi ngủ. Còn cùng Bạch Bạch cấu kết, để Bạch Bạch giúp ngươi trộm tiểu thư nhà ta áo lót tất lưới, còn muốn trộm tiểu thư nhà ta đã dùng qua." "Nô." Lạc Tử Quân biến sắc, cuốn vít một tay bịt nàng miệng, tiếp lấy một cước đem nàng từ trong khe cửa đạp ra ngoài, sau đó nhanh chóng khép cửa phòng lại lên cánh cửa. "Cô ra, ngươi vậy mà đạp người ta. Mỗi lần ngươi cùng người ta đi ngủ, khi dễ người ta lúc là thế nào nói?" Phấn Phấn đột nhiên ở bên ngoài khóc lên, "Ngươi còn buộc người ta ăn." Kẹt kẹt. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Lạc Tử Quân đối trong phòng nói, "Sư tỷ, ngươi cho đại tiểu thư xem bệnh, ta ở bên ngoài trông coi." Nói, lập tức ra gian phòng, đóng cửa phòng, một tay bị Phấn Phấn miệng. "Ô, ô, ô." "Xuyệt, Phấn Phấn, cô ra xin lỗi ngươi, vừa mới cô ra không phải cố ý, cô ra lúc đầu chuẩn bị đặt cửa. Đêm nay ngươi đi cô ra nơi đó, cô ra cho ngươi bồi tội." "Ô, ô, ô." "Dạng này, đêm nay cô ra mua cho ngươi đồ chơi làm bằng đường ăn, sau đó ban đêm cô ra vụng trộm đến phòng ngươi tìm ngươi, đùa với ngươi một đêm, có được hay không?" "Ô, ô, ô." "Tốt ta, ngươi nói làm sao bây giờ?" "Cô ra tất cả nghe theo ngươi." Phấn Phấn nghe xong, lập tức đình chỉ thúc thiết, nước mắt rưng rưng nhìn hắn một hồi, đột nhiên bệnh lên, cái miệng nhỏ nhắn nói, "Ta muốn cùng tiểu hoàn cùng chỉ riêng các nàng cùng một chỗ."
cùng nhau chơi đùa cô ra. Lạc Tử Quân.
Chương 290, Dương Hồn chương 290, Dương Hồn ngoài cửa sổ, đông tuyết bay xuống. Cửa sổ bên trong, hai tên hất lên đồng dạng tuyết trắng áo lông chồn thiếu nữ, đang ngục quang tương đối, an tĩnh quan sát lẫn nhau. Sau một lúc lâu, Bạch Mệ Tuyết Phương mỉm cười, vươn tay cánh tay nói, "Tô cô nương, không cần bắt mạch sao?" Tô Thanh Linh không nói gì, đi tới. Ngón tay bắt mạch, dừng lại một chút mấy tức, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt trương này tuyệt sắc gương mặt, đột nhiên hỏi, "Ngươi không phải hủy khuôn mặt sao?" Bạch Mệ Tuyết khẽ giật mình, cười nói, "Gạt người, Lạc Tử Quân không cùng ngươi nói sao?" Tô Thanh Linh mặt không thay đổi nói, Bạch Mệ Tuyết ánh mắt khẽ động, nói, "Không nghĩ tới hắn đối ngươi, ngược lại là không giữ lại chút nào. Chuyện này ta thế nhưng là dặn dò qua hắn, không muốn nói với bất kỳ ai lên." Tô Thanh Linh không nói gì, chậm rãi buông lòng tay ra chỉ. Bạch Mệ Tuyết lại nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, hỏi, "Ta có bệnh sao?" Tô Thanh Linh nói, "Không có." Bạch Mệ Tuyết nói, "Đó là cái gì nguyên nhân, Tô cô nương nhìn ra được không?" Tô Thanh Linh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nàng, cùng nàng nhìn nhau một lát, thản nhiên nói, "Thân thể của ngươi có tiên thiên không trọn vẹn, từ lúc sinh ra đời, hẳn là liền thiếu đi một chút đồ vật." Bạch Mệ Tuyết thần sắc khẽ động, nói, "Thiếu đi thứ gì?" Tô Thanh Linh trầm mặt một chút, nói, "Dương hồn." "Dương hồn?" Bạch Mệ Tuyết nghe vậy sửng sở, nói, "Đó là cái gì?" Tô Thanh Linh nhìn xem nàng con ngươi đen nhìn nói, "Cơ thể người xuất sinh đều ngậm âm dương, hồn phách cũng như thế. Chỉ là nam tử dương khí nồng đậm, nữ tử âm khí nồng đậm. Nữ tử thể nội chi dương có nhiều có ít, nhưng là ngươi, cơ hồ không có." Bạch Mệ Tuyết có chút nhăn đầu lông mày. Tô Thanh Linh nói, "Cho nên, ngươi không thích ánh nắng, không thích đi lại, thậm chí không nguyện ý cùng nam tử tới gần. Ngươi vào ban ngày không có tinh thần, thích một chỗ, ban đêm lại là tinh thần phấn khởi, thích suy nghĩ lung tung." Bạch Mệ Tuyết giật mình, gật đầu nói, "Là như vậy." Lập tức lại bận điều hỏi, "Tô cô nương, vậy ta thường xuyên làm ác mộng, là chuyện gì xảy ra?" Tô Thanh Linh trầm ngâm một chút, nói, "Thích suy nghĩ lung tung, tự nhiên sẽ làm ác mộng. Ngươi ban đêm làm ác mộng, có lẽ cũng không phải mộng, chỉ là ngươi tại giống như ngủ không phải ngủ lúc huyễn tưởng mà thôi." "Giống như ngủ không phải ngủ lúc huyễn tưởng?" Bạch Mệ Tuyết thần sắc ngơ ngác, cố gắng nghĩ lại lấy những cái kia ác mộng, trong lúc nhất thời, lại thật không phân rõ, những cái kia đến cùng phải hay không mộng. "Tô cô nương, bệnh này có thể trị sao?" nàng đội bằng hỏi. Tô Thanh Linh nói, "Đây không phải bệnh, là tiên tiên không trọn vẹn, rất khó trị." Bạch Mệ Tuyết ánh mắt sáng lên, "Rất khó trị, đã nói lên có thể trị, Tô cô nương có thể trị sao?" Tô Thanh Linh trầm mặc một lát, nhìn xem nàng nói, "Kỳ thật bất trị cũng được, sẽ không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng." Bạch Mệ Tuyết nói, "Mời Tô cô nương cáo chi trị liệu chi pháp, cho dù rất khó, ta cũng nghĩ thử một chút." Tô Thanh Linh lại nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, thản nhiên nói, "Kỳ thật không khó, tìm một cái dương hồn tràn đầy nam tử, mỗi ngày giúp ngươi rót vào dương khí, một năm sau, hẳn là được rồi." Bạch Mệ Tuyết sững sờ, "Dương hồn tràn đầy nam tử, mỗi ngày rót vào dương khí, làm sao rót vào?" Tô Thanh Linh không nói gì thêm. Bạch Mệ Tuyết mặt người, rất nhanh kịp phản ứng, tuyệt mỹ trắng non trên gương mặt, lập tức nhiễm lên hai xóa đỏ ửng, ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng, nói, "Cần thời gian một năm." Tô Thanh Linh nói, "Khả năng càng lâu." Bạch Mệ Tuyết trầm mặt xuống. Tô Thanh Linh thần sắc thản nhiên nói, "Ngươi cũng có thể không tin ta, coi như ta là nói bậy." Bạch Mệ Tuyết nhìn xem nàng nói, "Thế nhưng là, ta rất bài xích nam tử." Tô Thanh Linh đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ bay xuống đông tuyết, ngựa khí thản nhiên nói, "Ngay từ đầu rất bài xích, chấm dãi, liền sẽ thích. Dù sao, ngươi thiếu những vật kia." Bạch Mệ Tuyết nhẹ nhàng cắn môi một cái, nhìn xem nàng nói, "Lạc Tử Quân có thể chứ? Hắn là phu quân ta, ta ngược lại thật ra miễn cưỡng có thể tiếp nhận." Tô Thanh Linh đưa lưng về phía nàng, thấy không rõ trên mặt biểu lộ, nói, "Hắn không được." Bạch Mệ Tuyết nói, "Vì sao?" Tô Thanh Linh thản nhiên nói, "Hắn quá yếu." Bạch Mệ Tuyết nói, "Hắn không có chút nào yếu, Tô cô nương hẳn là biết đến, hắn là người tu luyện, khí huyết tràn đầy, dương hồn khẳng định cũng rất cường đại." Tô Thanh Linh xoay người nhìn nàng, "Làm sao ngươi biết?" Bạch Mệ Tuyết đối mặt với nàng ánh mắt lạnh như băng, chẳng biết tại sao, lại có chút chột dạ, nói, "Ta, muội muội ta nói cho ta biết." Tô Thanh Linh nhìn chằm chằm trong mắt của nàng, không nói gì thêm. Bạch Mệ Tuyết cũng không nói thêm. Trong phòng, trong lúc nhất thời, lâm vào yên tĩnh. Trên bàn, lư hương bên trong tung bay hương khí, lượn lờ mềm mại, giống như mỹ nhân vũ đạo. Đông đông đông. Lúc này, Lạc Tử Quân ở bên ngoài gõ cửa, "Sư tỷ, đại tiểu thư, ta có thể vào không?" Không có người trả lời. Kẹt kẹt. Lạc Tử Quân đẩy cửa ra, nhìn về phía trong phòng. Gặp hai người một cái ngồi tại trước bàn, một cái đứng tại phía trước cửa sổ, đều không nói gì, bầu không khí nhìn không đúng lắm, hắn vội vàng vào phòng, hỏi, "Sư tỷ, giúp đại tiểu thư nhìn sao?" Tô Thanh Linh ánh mắt nhìn về phía hắn, lạnh lùng thốt, "Nhìn, bệnh nan y đi." Lạc Tử Quân. Bạch Mệ Tuyết mỉm cười, nói, "Tô cô nương nói bừa, ta không có gì bệnh." Lạc Tử Quân nói, "Kia ác mộng là chuyện gì xảy ra?" Bạch Mệ Tuyết nói, "Lúc ngủ thích suy nghĩ lung tung, về sau sớm đi ngủ chính là." Tô Thanh Linh không nói gì, đi ra ngoài. Lạc Tử Quân đối Bạch đại tiểu thư chắp tay thi lễ, sau đó cùng lui ra ngoài, khép cửa phòng lại. "Sư tỷ, ta đưa ngươi trở về." Hai người một trước một sau, từ hành lang đi xuống. Đang muốn hướng về cửa chính đi đến lúc, Tô Thanh Linh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh trên vách tường cửa nhỏ. Lạc Tử Quân trong lòng lộn bột một chút, vội vàng che dù nói, "Sư tỷ, tuyết rơi lớn, chúng ta nhanh lên trở về đi." Tô Thanh Linh nhưng không có để ý tới hắn, dừng bước lại, nhìn chằm chằm trên vách tường cửa nhỏ nhìn một hồi, lại trực tiếp đi qua. Phấn phấn lập tức ở hành lang thượng đạo, không cho phép từ nơi đó đi. Tô Thanh Linh quay đầu nhìn nàng một cái, lại dọa đến cổ nàng co rụt lại, lập tức im lặng, cũng không dám lại lên tiếng.
Kẹt kẹt.
Tô Thanh Linh đi vào vách tường trước, nhẹ nhàng đẩy, cửa nhỏ mở ra. Lạc Tử Quân vội vàng lắc lư nói, sư tỷ, nơi này là thông hướng nhà sĩ cửa nhỏ, bên trong rất tối. Hành lang bên trên một mặt băng lãnh xanh mượn, đột nhiên không kèm được, phốc phốc cười ra tiếng, sau đó chậm chạp che miệng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này, cửa nhỏ bên kia đột nhiên xuất hiện một đạo mặc váy xanh, thân thể bóng dáng bé nhỏ, khi nhìn đến Tô Thanh Linh về sau, lập tức mở to hai mắt, kinh hỉ nói, Linh Nhi tiểu thư. Đón lấy, Chỉ Diên cũng xuất hiện. Làm Chỉ Diên nhìn thấy trước mắt hất lên tuyết trắng áo lông chồn thiếu nữ lúc, lập tức bị hắn như tiên mỹ mạo cùng lạnh lạnh khí chất kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Nhà sĩ. Tô Thanh Linh quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng người nào đó. Lạc Tử Quân xấu hổ cười một tiếng, nói, ta nhớ lầm, không phải nhà sĩ, là. Không đợi hắn nói xong, Tô Thanh Linh đã từ cửa nhỏ đi tới. Lạc Tử Quân trong lòng âm thầm kêu khổ, đội vàng đi theo. Ngốc ngốc tiểu hoàn đã bắt đầu mặt mũi tràn đầy lấy lòng giới thiệu, Linh Nhi tiểu thư, nơi này là quân tử cư, là công tử chỗ ở, nơi này cửa nhỏ, thuận tiện công tử đi qua cho đại tiểu thư thỉnh an, cũng thuận tiện phấn phấn cùng Bạch Bạch các nàng tới. Tô Thanh Linh chính nhất vừa đi, vừa quan sát đình viện, nghe vậy nhìn về phía nàng nói, thuận tiện các nàng tới làm cái gì? Bồi. Ồ, tiểu hoàn đang muốn nói chuyện, bị Lạc Tử Quân khẩn cấp che miệng lại, sau đó quát lớn, tiểu hoàn, nhanh đi cho sư tỷ pha trà, liễu dĩu, không có điểm ánh mắt. Tiểu hoàn còn muốn lên tiếng lúc, bị Chỉ Diên cưỡng ép lôi đi. Sư tỷ, sắc trời không còn sớm. Ngậm miệng. Nha. Tô Thanh Linh đi đến bậc thang lên hành lang, sau đó trực tiếp vào trong nhà. Lạc Tử Quân lo lắng bất an cùng ở phía sau, phát hiện nha đầu này vừa vào nhà, cái mũi liền bắt đầu chuyển động, tựa hồ tại ngửi ngửi cái gì khí vị. Kẹt kẹt. Tô Thanh Linh đẩy ra bên trái gian phòng, đi vào, nhìn thoáng qua bên trong bài trí, ánh mắt rơi vào trên giường. Trên giường đệm chăn gấp lại chỉnh tề, cái chăn vuông vức, không có bất kỳ cái gì nếp vốn. Sư tỷ, đây là gian phòng của ta. Lạc Tử Quân giới thiệu nói. Tô Thanh Linh lại tại gian phòng đánh giá chung quanh một phen, sau đó ra gian phòng, trực tiếp đi đối diện gian phòng. Tiến gian phòng, nàng lại ngửi, ánh mắt rất nhanh rơi vào trên giường. Trên giường đệm chăn cái chăn đều rất chỉnh tề. Lạc Tử Quân đi theo, giới thiệu nói, đây là Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên gian phòng, bình thường hai người bọn họ liền ngủ mất ở chỗ này, chỉ có ban ngày lúc các nàng mới có thể đi gian phòng của ta thu thập, ta cũng xưa nay không tiến gian phòng của các nàng. Dù sao cũng là nữ hài tử, nam nữ trao nhận. Ngươi tối hôm qua ngủ ở nơi này. Không đợi hắn nói xong, Tô Thanh Linh ánh mắt nhìn về phía hắn. Lạc Tử Quân giật mình trong lòng, nói, không có à, làm sao lại, ta có gian phòng của mình, ngủ ở nơi này làm cái gì? Tô Thanh Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn nói, trên giường có ba người hương vị, ngươi nồng nặc nhất. Lạc Tử Quân khỏe miệng giật một cái, trong lòng âm thầm nói thầm, nha đầu này thật là mũi chó sao? Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, có thể là Tiểu Hoàn giúp ta giặt quần áo lúc nhiễm lên, cái giường này nhỏ như vậy, cũng không có khả năng ngủ ba người à? Tô Thanh Linh lại nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, đi tới bên giường, đột nhiên từ đầu giường nhặt lên một sợi tóc, hất lên nói, tóc của ngươi. Lạc Tử Quân phủ nhận, không phải ta, có thể là Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên. Tô Thanh Linh hừ một tiếng, vứt bỏ tóc, trên giường nhìn một hồi, đột nhiên lại nhặt lên một cây ngắn có chút ố lượng, nói, vậy cái này dễ đâu? Lạc Tử Quân định nhãn xem xét, lập tức trì trệ, vội vàng tiếp tục phủ nhận, khả năng cũng là Tiểu Hoàn, hoặc là Chỉ Diên. Tô Thanh Linh híp híp con ngươi, nói, muốn hay không cùng ngươi so một lần. Lạc Tử Quân sắc mặt đổi biến. Tô Thanh Linh lại nhìn về phía ngoài cửa sổ đỏ bừng cả khuôn mặt Tiểu Hoàn cùng Chỉ Diên, lạnh lùng thốt, có lẽ để các nàng tiến đến so một lần. Lạc Tử Quân vội vàng khoát tay, không cần so, không cần so. Ta. Giờ này khắc này, hắn không phải không thừa nhận. Nha đầu này nói đến ra, làm được, chỗ nào còn cần so, chỉ dùng đem kia hai cái tiểu nha đầu gọi tiến đến vừa nhìn liền biết. Kia hai cái tiểu nha đầu sạch sẽ, nơi nào sẽ có loại vật này. Sư tỷ, ngươi cũng biết, ta thân là nam nhân, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tinh lực tràn đầy nam nhân, có đôi khi không thể không khuất phục bản năng của thân thể, làm ra một chút để cho mình lương tâm bất an vô cùng xấu hổ sự tình. Kỳ thật, ta mỗi ngày đều ở nhà đọc sách, trong tim ta chỉ có sách. Lạc Tử Quân bắt đầu chẳng biết xấu hổ giải thích. Tô Thanh Linh lạnh lùng nhìn xem hắn, đối hắn mở mắt nói lời bịa đặt, nói hiệu nói vượn xong, phương ra khỏi phòng, nói, tiễn ta về nhà đi, ta có cái gì muốn cho ngươi. Lạc Tử Quân nghe xong, không thích phản sợ, vội vàng cùng ra ngoài nói, sư tỷ, người trong nhà, không cần khách khí, ta không muốn. Tô Thanh Linh không để ý đến hắn nữa, đón gió tuyết, ra tiểu viện. Sát vách biệt lạc. Bạch Mệ Tuyết một thân tuyết trắng, đứng tại phía trước cửa sổ, chính chơi lấy ngoài cửa sổ cảnh tuyết phát giang ốc, miệng bên trong lẩm bẩm, dương hồn. Khó trách, ta luôn cảm thấy, ta thiếu chút gì đồ vật. Chương 291, ngươi quỳ xuống. Chương 291, ngươi quỳ xuống. Một đường không nói chuyện, bay xuống tuyết trắng bao trùm cả tòa thành trì, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh trắng xóa. Cửa hàng dưới mái hiên, treo bóng ánh sáng long lanh băng truy. Lạc Tử Quân trải qua lúc, nhẹ nhàng nhảy lên, thuận tay gãy hai cây, còn chưa rơi xuống đất, liền đem trong đó một cây hướng về phía trước ném ra ngoài. Tô Thanh Linh cũng không quay đầu, tay phải hướng về sau duỗi ra, tiếp trong tay. Sau đó, ném xuống đất. Lạc Tử Quân nói, sư tỷ, ta nhớ được khi còn bé, ngươi rất thích ăn, cắn giòn. Tô Thanh Linh ngữ khí lạnh lùng, phảng phất trong hẻm nhỏ lướt đến gió lạnh, bẩn. Lạc Tử Quân nói, chỗ nào ô uế? Tuyết thủy ngưng kết mà thành, có ánh sáng long lanh, rất sạch sẽ. Tô Thanh Linh nói, tay của ngươi bẩn. Lạc Tử Quân im lặng, đưa tay ra nói, tay của ta cũng không bẩn a, mới tắm. Tô Thanh Linh lạnh lùng nói, tối hôm qua sờ soạn một đêm đồ không sạch sẽ, tắm sạch sẽ sao? Lạc Tử Quân không có lên tiếng nữa. Trở lại bảo an đường, Tô Đại Phương đã trở về, đang ngồi ở lò trước sưởi ấm, gặp hai người đồng thời trở về, sắc mặt nhìn cũng không quá đúng, hiếu kỳ hỏi, thế nào? Vị kia Bạch đại tiểu thư bệnh rất nặng. Lập tức lại nói một mình thầm nói, không đúng, nếu là vị kia Bạch đại tiểu thư bệnh rất nặng, Linh Nhi không nên là như vậy sắc mặt. Tô Thanh Linh thẳng lên lầu. Lạc Tử Quân để dương thuốc xuống, vội vàng nói, sư phụ, ta còn muốn đọc sách, đi về trước. Tô Đại Phương còn chưa nói chuyện, Tô Thanh Linh đã tại trên bậc thang dừng bước, quay đầu nhìn xem hắn nói, ngươi thử một chút. Tô Đại Phương gặp nhà mình tôn nữ sắc mặt không đúng, lập tức đứng dậy, đi qua đóng lại cửa tiệm, quát lớn, Đồ Nhi, lớn mật. Thính Văn tại trong quầy che miệng cười trộm. Lạc Tử Quân bất đắc dĩ, đành phải đi hướng thang lầu, nói, sư tỷ, đến cùng chuyện gì? Tô Thanh Linh không có trả lời, tiếp tục bên trên lấy thang lầu. Lạc Tử Quân gặp sư phụ ở nhà, ngược lại cũng không sợ nha đầu kia ở phía trên làm ẩu, một bên suy đoán, một bên đi theo. Tại đi đến thang lầu lúc, hắn lập tức lại quay đầu nói, sư phụ, chờ một lúc sư tỷ nếu là bắt ta, ngươi nhớ kỹ tới cứu ta. Tô Đại Phương mắt trợn trắng lên nói, ngươi có còn hay không là nam tử hắn sao? Nàng bắt ngươi, ngươi sẽ không bắt nàng. Nguyên lai không phải cùng nàng đánh lực lượng ngang nhau sao? Hiện tại làm sao trở nên vô dụng? Lạc Tử Quân thở dài nói, ta thực lực bây giờ quá cường đại, không dám hạ thủ, sợ làm hỏng sư tỷ. Chậm chậm, nhìn xem, lão mẫu châu đều bị ngươi thổi lên trời. Tô Đại Phương một mặt niệm ai. Thính Văn tại trong quầy cười đến run rẩy cả người, không kềm chế được. Lạc Tử Quân không để ý đến hắn nữa, đi theo sư tỷ lên lầu, đi tới cửa gian phòng, cũng không dám đi vào. Tô Thanh Linh vào phòng, trên giường ngồi xuống, sau đó vô giường, nhìn về phía hắn nói, tiến đến, ngồi. Lạc Tử Quân biến sắc, đứng tại cửa ra vào nói, sư tỷ, ngươi không phải có cái gì phải cho ta sao? Thứ gì? Tô Thanh Linh nói, ngươi trước tiến đến. Lạc Tử Quân đứng tại cửa ra vào bất động, ngươi lấy trước ra để cho ta nhìn xem. Tô Thanh Linh híp híp con ngươi, ngươi có vào hay không đến? Lạc Tử Quân nói, tiến, chỉ là hy vọng sư tỷ trước tiên có thể đem đồ vật lấy ra, để cho ta nhìn kỹ hắn nói. Tô Thanh Linh lại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn một hồi, đột nhiên cúi người, cởi bỏ chính mình giày thêu, sau đó lại chút bỏ chính mình một cái tất lưới, hất lên nói, thấy rõ ràng chưa? Lạc Tử Quân khỏe miệng giật một cái, nói, sư tỷ, đừng nói giỡn. Tô Thanh Linh nói, ngươi có muốn hay không? Lạc Tử Quân kiên quyết nói, không muốn. Tô Thanh Linh khe khẽ hừ một tiếng, đột nhiên dương lên cái kia chút bỏ tất lưới tuyết trắng chân ngọc, nói, cái này đâu? Váy trắng dưới, thiếu nữ chân ngọc trắng chói mắt, đẹp ngắt thở, giống như một kiện hoàn mỹ không một tì vết tuyết trắng như ngọc tác phẩm nghệ thuật. Lạc Tử Quân hầu kết đông lúc đích, nói, sư tỷ, ngươi nếu là không có chuyện khác, ta liền đi. Nha đầu này, lại tại cố ý dụ hoặc hắn. Sư phụ cùng Tình Văn còn tại phía dưới đây, hắn mới sẽ không mắc lừa. Tô Thanh Linh lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, buông xuống niết lên chân ngọc, trong tay tất lưới cũng đặt lên giường, sau đó từ trong chăn lấy ra một cái màu tím hộp gấm, hỏi, ngươi có phải hay không lại nhanh đột phá? Lạc Tử Quân khẽ giật mình, kinh ngạc nói, sư tỷ là thế nào biết đến? Tô Thanh Linh không có trả lời, mở ra hộp gấm, bên trong thình lình xuất hiện một viên màu tím nhạt đang lượn, nói, đây là Tử Kim Đan, dùng yêu thú yêu đan luyện chế mà thành, ngươi phục dụng nó về sau, có thể rất nhanh đột phá. Nếu là ngươi thể nội có thể số lượng lớn đủ, thậm chí có thể lại bắn vọt cảnh giới tiếp theo. Lạc Tử Quân nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thật. Nói, hắn không do dự nữa, lập tức vào phòng, đi tới trước giường, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem trong hộp gấm đang lượn, một bộ không kịp chờ đợi muốn nuốt đi vào bộ dáng. Tô Thanh Linh thần sắc nhàn nhạt nhìn xem hắn nói, đan dược này có thể cho ngươi, bất quá, ngươi cũng phải cho ta đồng dạng ngươi đồ vật. Lạc Tử Quân nghe xong, đội vàng nói, sư tỷ muốn cái gì, cứ việc nói. Chỉ cần là ta có, tất cả đều cho sư tỷ. Thật. Tô Thanh Linh có chút nhíu mày. Lạc Tử Quân nói, đương nhiên. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, ta Lạc Tử Quân nói chuyện, chưa từng đổi ý. Tô Thanh Linh thản nhiên nói, vậy ngươi đi trước đóng cửa lại. Lạc Tử Quân chỉ trệ, nhìn trước mắt thanh thuần mà vũ mị ngập nước con ngươi, cùng kia tuyết trắng mê người thiếu nữ chân ngọc, lập tức giật mình tỉnh lại. Có chút thấp thỏm nói, sư tỷ, sư phụ cùng Tình Văn còn tại phía dưới đây. Tô Thanh Linh nói, cho nên ta để ngươi đóng cửa. Lạc Tử Quân khổ sở nói, sư tỷ, cái này. Tô Thanh Linh đáp lên hộp gấm, nói, tùy ngươi. Hôm nay qua đi, đan dược này liền không có. Lạc Tử Quân nhìn thoáng qua trong tay nàng hộp gấm, lại liếc mắt nhìn nàng, lặp đi lặp lại, nhìn nhiều lần, phương thở dài một hơi, đi qua đóng cửa lại. Dù sao sư phụ còn tại phía dưới, nha đầu này coi như lại làm cản, cũng sẽ không làm quá phận sự tình tới. Cùng lắm thì nhịn một chút chính là. Quỳ xuống. Lạc Tử Quân vừa trở về bên giường, Tô Thanh Linh liền mặt không thay đổi ra lệnh. Lạc Tử Quân nhướng mày, nói: "Sư tỷ, ngươi không phải là muốn ta đổ vật sao? Ta cho ngươi chính là, cần gì phải vũ nhục ta đây?" Tô Thanh Linh không nói gì, cúi người, cởi bỏ chính mình một cái khác giày đều, tiếp lấy lại chút bỏ phía trên tất lưới, sau đó đem hai cái tuyết trắng mê người duyên dáng chân ngọc rời khỏi trước mặt hắn, nói: "Ngươi quỳ xuống, chính ta lấy." Lạc Tử Quân. Ngoài cửa sổ, màn đêm bắt đầu dần dần rơi xuống. Dưới lầu, Tô Đại Phương đợi trái đợi phải, không thấy hai người xuống tới, nhịn không được đối trong quầy Tình Văn nói: "Tình Văn, tiểu tử kia làm sao còn không xuống? Ngươi đi lên xem một chút." Tình Văn nói, "Tiểu thư không có phân phó, nô tỳ cũng không dám." "Lao ra, vẫn là chính ngươi đi lên xem một chút đi." Tô Đại Phương một mặt khiếp đảm, "Được rồi, vẫn là lại đợi chút đi. Vừa mới nha đầu kia sắc mặt nhìn không tốt lắm, ta còn là không đi trêu chọc nàng." Tình Văn mỉm cười nói, "Lao ra đang lo lắng cái gì? Lo lắng tiểu thư bị Lạc công tử khi dễ sao?" Tô Đại Phương cười lạnh một tiếng nói, ngươi nha đầu này, vừa tới mấy ngày, cũng không trách ngươi không hiểu rõ hai người bọn họ. Lão phu cũng không phải lo lắng Linh Nhi, mà là lo lắng Lạc Tử Quân tiểu tử kia, từ nhỏ đến lớn đều là Linh Nhi khi dễ hắn, coi như ngươi lại cho tiểu tử kia 100 cái lá gan, hắn cũng không dám khi dễ Linh Nhi. Thính Văn cười nói, Lạc công tử yếu như vậy sao? Tô Đại Phương có chút đắc ý khoe khoang nói, vậy phải xem tại ai trước mặt, nếu là tại ngươi tiểu nha đầu này trước mặt, tiểu tử kia một quyền có thể đem ngươi đánh bay đến ngoài thành đi. Tại lão phu cùng Linh Nhi trước mặt, tiểu tử kia dịu dàng ngoan ngoãn tựa như con mèo, chúng ta liền xem như nổ hắn lông, hắn cũng không dám meo một tiếng. Tình Văn nháy mắt to nói, lao ra, mặc dù nô tỳ vừa tới không có mấy ngày, nhưng nô tỳ đó có thể thấy được, lao ra tại tiểu thư trước mặt cũng dịu dàng ngoan ngoãn giống con mèo. Ngươi nha đầu này. Tô Đại Phương con mắt đảo một vòng, không tiếp tục để ý đến nàng, ánh mắt nhìn về phía trên lầu. Ngoài phòng, màn đêm đã toàn bộ rơi xuống. Tình Văn đốt lên trong tiệm ngọn đèn, mở tối tia sáng, chiếu sáng nửa bên cửa hàng. Trên lầu đã trở nên đen nhánh, nhưng vẫn như cũ yên tĩnh vô thanh. Tô Đại Phương rốt cục không chờ được, âm thầm nói thầm, hai cái này bọn nhỏ sẽ không ở phía trên ngủ tiếp đi à? Lão phu được đi xem một chút. Nói, liền muốn lên lầu. Đúng vào lúc này, trên lầu truyền tới một trận cửa phòng mở ra thanh âm. Đón lấy, tiếng bước chân truyền đến, nghe có chút phù phiếm. Lạc Tử Quân rất mau ra hiện tại đầu bậc thang, cầm trong tay một cái hộp gấm, bởi vì tia sáng mở tối duyên cớ, thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ, bất quá có thể rõ ràng mà nghe được hắn có chút thô trọng tiếng thở dốc. Tô Đại Phương quan sát tỉ mỉ hắn một phen, đội vàng thấp giọng hỏi, "Đồ Nhi, ngươi cùng nha đầu kia ở phía trên làm cái gì? Tại sao lâu như thế mới xuống tới?" Lạc Tử Quân dương lên trong tay hộp gấm, ngữ khí bình tĩnh nói, "Sư tỷ tặng cho ta một viên đan dược, rất lợi hại đan dược, cho nên chúng ta tại gian phòng nói chuyện thời gian dài chút." Tô Đại Phương nói, "Các ngươi hàn huyên cái gì? Ngoại trừ nói chuyện phiếm, còn không có làm cái khác?" Lạc Tử Quân nói, "Không có." Tô Đại Phương không tin, "Thật không có?" Lạc Tử Quân suy nghĩ một chút, nói, "Sư tỷ còn giúp ta đè xuống một lát mà ma." Xoay bóp. "Theo chỗ nào?" Tô Đại Phương sững sờ, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, "Nha đầu kia sẽ giúp ngươi tiểu tử xoay bóp." Lão phu làm sao giống như là nghe được chuyện cười lớn đâu? "Thân thể chứ sao?" Lạc Tử Quân thản nhiên nói. Tô Đại Phương còn phải lại truy vấn lúc, Lạc Tử Quân đã đi xuống lầu, nói, "Sư phụ, trời tối, ta phải nhanh đi về, gần nhất trong thành không thái bình, có yêu ma ẩn hiện, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút." Nói xong, liền muốn rời đi. Tô Đại Phương đột nhiên nói, "Chờ chút, ngươi quần có phải hay không đổi?" Lạc Tử Quân nói, "A, không có a, ta đổi quần làm cái gì?" "Sư phụ, không nói, ta phải nhanh đi về, không phải Bạch phủ sẽ cho người tới tìm ta." Nói xong, lập tức ra cửa hàng. Ai ngờ vừa đi ra cửa hàng, đột nhiên chân mềm nhũn, ba một tiếng quẳng ghé vào trong đống tuyết, sau đó lại nhanh chóng đứng lên, vội vàng rời đi. Tô Đại Phương híp mắt, ánh mắt tại cửa ra vào nhìn một hồi, lại quay đầu, nhìn về phía trên lầu, lại không dám lại lên lầu. Trên lầu gian phòng, đen kịt một màu. Tô Thanh Linh chính an tĩnh ngồi tại bên giường, một đôi tuyết trắng duyên dáng chân ngọc đặt ở đổ đầy nước sạch trong chậu. Trong phòng, tràn ngập thiếu nữ mùi thơm, cùng một cỗ kỳ quái hương vị. Chương 292, âm giới chất bảo, tam muội hỏa liên. Chương 292, âm giới chất bảo, tam muội hỏa liên. Kéo kẹt, kéo kẹt. Lạc Tử Quân dẫm lên tuyết động, bước chân phủ phiếm về tới Bạch phủ. Nha đầu kia, thật ác độc. Đang muốn trở về phòng lúc nghỉ ngơi, Bạch Bạch tới nói, "Tử Quân ca ca, tiểu thư bảo ngươi đi qua đây." Lạc Tử Quân đành phải đi theo nàng, xuyên qua cửa nhỏ, đi tới Lạc Tuyết cư. "Hừ." Phấn Phấn nhìn thấy hắn về sau, gương mặt xinh đẹp từ biệt, thử một tiếng. Lạc Tử Quân không tâm tư để ý đến nàng, vào phòng, đi tới cửa gian phòng, đang muốn gõ cửa lúc, trong phòng truyền đến Bạch đại tiểu thư thanh âm, "Vào đi." Lạc Tử Quân tới dậy, vào phòng. Trong phòng đốt lên ngọn đèn, mờ nhạt kia sáng tỏa ra cái kia đạo tuyết trắng thân ảnh, cùng kia hé mở tuyệt mỹ không tì vết bên cạnh nhan. Bạch đại tiểu thư đang đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bay xuống đông tuyết phát giáng đốc. Lạc Tử Quân tiến lên phía trước nói, "Đại tiểu thư, sư tỷ nói ngài thân thể có cái gì khó chịu sao?" Bạch Mệ Tuyết lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn xem hắn, nhưng lại không nói chuyện, nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, nói, "Ngươi có phải hay không cố ý để nàng nói như thế?" Lạc Tử Quân sững sờ, nghi ngờ nói, "Sư tỷ nói cái gì?" Bạch Mệ Tuyết không có trả lời, lại an tĩnh nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, mới nói, "Không có gì, sư tỷ của ngươi nói ta tiên thiên không trọn vẹn, không có gì đáng ngại." "Tiên thiên không trọn vẹn?" Lạc Tử Quân một mặt mê mang, "Cái gì tiên thiên không trọn vẹn?" Bạch Mệ Tuyết ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngữ khí bình tĩnh nói, "Dương hồn không trọn vẹn." Lạc Tử Quân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, "Dương hồn?" Bạch Mệ Tuyết nói, "Khả năng chính là dương khí đi, nàng nói ta lúc sinh ra đời liền thiếu đi dương khí." Lạc Tử Quân nói, "Có ảnh hưởng gì sao?" Hắn đương nhiên biết, vô luận nam nữ, thể nội đều có âm dương chi khí, chỉ là nam tử dương khí nhiều, nữ tử âm khí nhiều mà thôi. Bạch Mệ Tuyết nói, "Không có ảnh hưởng gì." Lạc Tử Quân cảm thấy khẳng định có ảnh hưởng, người thân thể chỉ có âm dương hòa hợp, tài năng khỏe mạnh. Vậy lại tiểu thư thường xuyên làm ác mộng, cũng là bởi vì dương khí không đủ nguyên nhân. Bạch Mệ Tuyết trầm mặt một chút, nói, "Có lẽ vậy." Lạc Tử Quân nói, "Vậy sư tỷ có hay không nói, làm như thế nào trị liệu đâu?" Bạch Mệ Tuyết nhìn ngoài cửa sổ, cũng không trả lời. Lạc Tử Quân gặp nàng tựa hồ không muốn nói, trong lòng âm thầm suy đoán, trên sách nói, một chút yêu quái tu luyện, thiếu quyết dương khí, liền hóa thân mỹ nhân, dù hoặc một ít nhân loại nam tử, thừa cơ hấp thụ bọn hắn dương khí. Bạch đại tiểu thư là nhân loại, chưa hề tu luyện qua những cái kia mai môn tà pháp, khẳng định là không được, đoán chừng cần nam tử chủ động cho, về phần làm như thế nào cho. Hắn đột nhiên nghĩ đến vừa mới lúc đi vào, Bạch đại tiểu thư một mặt hoài nghi nhìn xem hắn, nói ra câu nói kia, ngươi có phải hay không cố ý để nàng nói như thế? Thì ra là thế. Lạc Tử Quân lập tức hiểu được, khó trách Bạch đại tiểu thư sẽ hoài nghi nàng. Đã không có gì đáng ngại, vậy ta an tâm. Hắn không dám lại tiếp tục hỏi tới, chỉ là an ủi vài câu, lại nói, đại tiểu thư vẫn là thường xuyên ra ngoài nhìn một chút ánh nắng, cùng người giao lưu, đi trên đường phố hô hấp một chút náo nhiệt khí tức, chắc hẳn có thể bổ sung một chút dương khí. Bạch Mệ Tuyết bé không thể nghe thở dài một hơi, không nói gì. Lạc Tử Quân gặp thời điểm không còn sớm, chắp tay cáo từ. Ra gian phòng, gặp Phấn Phấn ngay tại hành lang bên trên thò đầu ra nhìn nhìn lén, gặp hắn ra, lập tức rụt đầu về. Lạc Tử Quân không để ý tới nàng, chuẩn bị trở về sát vách quân tử cư. Vừa đi hạ hành lang, Phấn Phấn lập tức cả giận, cô ra. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn xem nàng, nói, làm gì? Phấn Phấn bệnh lên miệng nhỏ, tức giận nhìn xem hắn, ngươi, ngươi ban ngày làm sao đối với người ta nói? Lạc Tử Quân một mặt mê mang, ta ban ngày nói cái gì? Ta quên. Ngươi. Phấn Phấn lập tức tức giận vô cùng, dậm chân, đành phải đỏ mặt xấu hổ nói, ngươi, ngươi nói đêm nay để cho ta cùng Tiểu Hoàng các nàng cùng một chỗ, làm một trận sao? Lạc Tử Quân biết rõ còn cố hỏi. Phấn Phấn nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Lạc Tử Quân nói, cùng nhau chơi đùa sao? Ngươi nếu là muốn tìm các nàng chơi, chính mình đến liền là, không cần nói với ta. Ta còn muốn trở về đọc sách, các ngươi chơi thời điểm nói nhỏ chút chính là. Nói xong, trực tiếp rời đi. Lúc đầu hắn vẫn là có cái kia tâm tư, thế nhưng là từ bảo an đường sau khi trở về, hắn liền hoàn toàn không có cái kia tâm tư. Dù sao đã bị sư tỷ vơ vét sạch sẽ, chút xu bạc không còn. Ngươi, ngươi lừa đảo. Phấn Phấn khí thẳng dậm chân. Lạc Tử Quân về đến phòng, hồi tưởng một chút hôm nay phát sinh sự tình, trong lòng âm thầm nói thầm, sư tỷ đối đại tiểu thư nói những lời kia, không biết có phải hay không là thật, bất quá, đại tiểu thư lời trước là xả yêu, yêu quái thiếu khuyết nhân loại dương khí, cũng là khả năng. Hả? Chẳng lẽ sư tỷ là sợ hắn đêm nay trở về, trợ giúp Bạch đại tiểu thư rót vào dương khí, cho nên mới lợi dụng hắn đam mê, đem hắn vơ vét sạch sẽ. Sư tỷ thật đúng là hèn hạ a, như vậy suy nghĩ lung tung một hồi, hắn trên giường khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Vào lúc canh ba, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ ba động. Lạc Tử Quân ngẩng đầu nhìn lại, trong con mắt lóe ra có thể thấy rõ âm vật bích mang, lập tức thấy được một đạo quen thuộc bạch ảnh đang đứng tại trên nóc nhà. Tiên tử. Hắn lập tức thần hồn xuất hiếu, bay lên nóc nhà. Trên nóc nhà đang đứng tay áo đồng bền nguyệt cung tiên tử, gặp hắn ra, không nói một lời, bay về phía hậu viện. Lạc Tử Quân lập tức đi theo. Nguyệt cung tiên tử rơi vào lòng đất lối vào, lúc này mới lên tiếng nói, đêm nay liền đi. Lạc Tử Quân hiếu kỳ hỏi, tiên tử muốn hái loại thuốc nào? Bạch. Cổ sáng xuất hiện, cổng vào mở ra. Hai người rất mau tới đến thế giới dưới lòng đất. Nguyệt cung tiên tử lúc này mới nói, tam muội hỏa liên, nơi đó có đông đảo hỏa ma thủ hộ, cần ngươi dẫn ra những cái kia hỏa ma. Lạc Tử Quân nói, những cái kia hỏa ma thực lực như thế nào? Nguyệt cung tiên tử nói, có mạnh, cũng có yếu, đánh không lại ngươi chạy chính là. Lạc Tử Quân nói, nếu là không chạy nổi đâu? Nguyệt cung tiên tử hừ nhẹ một tiếng, nói, đừng lo lắng, nếu là ngươi không chạy nổi, ta đến lúc đó trở lại nhân gian, sẽ đi giúp ngươi đem ngươi nhục thân cũng tiêu hủy, miễn cho ngươi biến thành một kẻ ngu ngốc, sống tạm nhân gian. Lạc Tử Quân, gia hỏa này, đêm nay cảm xúc tựa hồ cũng không đúng lắm. A, hai người xuyên qua đường hầm, một đường đi thẳng, rất mau tới đến một tòa hắc vụ quấn, âm phong gào thét màu đen núi rừng. Càng đi về phía trước, nhiệt độ không khí càng thấp. Âm phủ nhiệt độ không khí vốn là thấp, thần hồn thuần âm, cũng không sợ rét lạnh, nhưng giờ phút này, Lạc Tử Quân lại cảm nhận được một hơi khí lạnh. Nhiệt độ của nơi này rõ ràng không đúng. Lại đi một đoạn lộ trình, phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng đen. Lạc Tử Quân lập tức cảnh giác lên. Lúc này, hắn vương thấy rõ, kia hai đạo bóng đen vậy mà cùng bọn hắn đều như thế, trên thân lóe ra nhàn nhạt quang, tản ra nhân loại thần hồn khí tức. A, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được hai cái đạo hữu. Kia là hai tên một cao một thấp nam tử, nhìn thấy hai người về sau, lập tức chủ động đón. Bất quá bốn người đều bị huỳnh quang bao khỏa, thấy không rõ chân từ khuôn mặt. Nguyệt cung tiên tử dừng bước, bất quá cũng không nói lời nào. Lạc Tử Quân đành phải tiến lên chắp tay, chào hỏi. Kia người nam tử cao cười nói, hai vị là đại lương người sao? Thật sự là xảo, còn tưởng rằng nơi này chỉ có tiểu quỷ cùng ma vật đây, không biết hai vị chuẩn bị đi nơi nào đi săn. Lạc Tử Quân cùng hắn hàn huyên vài câu, nói, chuẩn bị bốn phía nhìn xem, còn không có vị trí cụ thể. Tiên tử cần tam muội hỏa liên khẳng định là chân quý dược liệu, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho hai cái này người xa lạ lời nói thật. Huynh đệ chúng ta cũng chuẩn bị đi khắp nơi đi, không bằng cùng một chỗ. Người nam tử cao nhiệt tình nói. Lạc Tử Quân đầu tiên là nói lời cảm tạ, sau đó từ chối nói, thực sự thật có lỗi, hai người chúng ta quen thuộc đơn độc đi săn. Người nam tử cao cũng không có miễn cưỡng, lại hàn huyên vài câu, cùng tên nam tử lùn cáo từ rời đi. Đã đi vào lòng đất âm phủ tu luyện, trên thân tự nhiên có rất nhiều bí mật, song phương đều không có hỏi nhiều, thậm chí ngay cả danh tự cũng không hỏi. Tiên tử, đại lương tu hồn rất nhiều sao? Lạc Tử Quân hỏi. Nguyệt cung tiên tử tiếp tục đi đến phía trước, nói, không nhiều, cũng không ít. Lạc Tử Quân gặp nàng tựa hồ không muốn nói chuyện, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Không bao lâu, Nguyệt cung tiên tử mang theo hắn đi vào một cái sân cốc, đó lấy đi vào một vách đá trước. Vách núi nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện một tòa có thể dung một người thông qua sân động. Trong động đen nhánh, cho dù là thần hồn ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy 5 mét bên trong khoảng cách. Nguyệt cung tiên tử không nói gì, trực tiếp mang theo hắn đi vào sân động. Bên trong động vốn lượn khúc chết đi trong chốc lát, địa thế đột nhiên hướng phía dưới gấp rơi. Lúc này, gió lạnh chợt trận, Lạc Tử Quân không chịu được run run một chút. Lại hướng phía dưới đi trong chốc lát, Tia sáng đột nhiên sáng lên, Lạc Tử Quân nhìn kỹ lại, phát hiện phía dưới vách tường biến thành màu đỏ thắm. Địa thế bắt đầu bằng thẳng. Nguyệt Cung Tiên Tử mang theo hắn xuyên qua một đạo thấp bé cửa hàng, bên trong rộng mở trong sáng. Đập vào mi mắt, đúng là hỏa hồng vách tường, nham thạch, góc tường, lại còn có một đầu hỏa hồng chất lỏng, phản phất nham tương đồng dạng tại lưu động. Nhưng mà, nhiệt độ của nơi này lại là cực kỳ âm hàn. Cho dù là thần hồn, cũng có chút không chịu nổi, hàn khí phản phất từng cái nhỏ bé độc trùng, tranh nhau chen lấn chui vào thần hồn. Lạc Tử Quân lạnh run rẩy, gặp Nguyệt Cung Tiên Tử thần sắc như thường, bận điều hỏi: "Tiên tử, ngươi không thể lạnh không?" Nguyệt Cung Tiên Tử tiếp tục đi đến phía trước, nói: "Không lạnh." Màu lửa đỏ chất lỏng, cốt cốt chảy xuôi, cuốn lượn hướng về phía trước, từ chỗ ngoặt đi qua, chạy vào một tòa hang đá. Hai người vừa tiến vào hang đá, một cái màu lửa đỏ quái vật đột nhiên bay nhào mà tới. Nguyệt Cung Tiên Tử tiện tay vạch một cái, hàn mang hiện lên, con quái vật kia lập tức bị một phân thành hai, hóa thành hai bãi màu lửa đỏ chất lỏng, chiếu xuống trên mặt đất, từ từ rung động. Đây chính là hỏa ma sao? Lạc Tử Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyệt Cung Tiên Tử mang theo hắn tiếp tục hướng phía trước, đi tới một tòa đầm sâu trước, trong đầm chứa đầy màu lửa đỏ chất lỏng, ngay tại lộc cộc mà bốc lên lấy bong bóng, nhìn xem cực kỳ nóng hổi, đập vào mặt lại là âm hàn hàn khí bức người. Hai người vừa mới tiếp cận, kia trong đầm liền có từng cái quái vật lộ ra đầu. Lúc này, Lạc Tử Quân liếc mắt liền thấy được đầm sâu chính giữa vị trí, lẻ loi trơ trọi mở ra một đóa màu lửa đỏ hoa sen, phảng phất quỷ thần điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, như ảo như thật. Soạt. Trong đầm đột nhiên bay ra lít nha lít nhít toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa quái vật. Đồng thời, hang đá bốn phía trong vách tường cũng bay nhảy ra từng cái bộ dáng dữ tợn, dương nhanh múa vút quái vật. Lúc này, Lạc Tử Quân đột nhiên phát hiện, lúc đầu đang đứng tại trước người mình Nguyệt Cung Tiên Tử, đột nhiên biến thành trong suốt hình, biến mất không thấy. Ẩn thân thuật. Thế là, những cái kia dữ tợn quái vật đều một bầy ong sông về hắn. Lạc Tử Quân gặp đây, co cẳng liền hướng lai lịch chạy tới. Những cái kia phi hành quái vật tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đuổi tới phía sau hắn. Siêu, Lạc Tử Quân lập tức tế ra phi kiếm của mình, thần niệm khế động, đuổi tới phía trước nhất một con chim hình quái vật, lập tức bị phi kiếm phách chạm thành hai nửa. Thi thể như chất lỏng, chiếu xuống trên mặt đất. Lạc Tử Quân gặp đây, trong lòng hơi định, cho dù một bên trốn ra phía ngoài, một bên thôi động phi kiếm chém giết sau lưng những quái vật kia. Lúc này, bị hắn chém giết hỏa ma, đột nhiên biến thành một cỗ âm hàn năng lượng, tiến vào hắn thân thể. Theo cỗ năng lượng này càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện chính mình giống như không sợ nơi này âm hàn khí tức. Trong lòng hắn vui mừng, lập tức lần nữa thôi động phi kiếm. Giết, giết, giết. Theo chém giết ma vật càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn hấp thu năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Phốc, sau lưng ma vật bắt đầu phun ra lạnh lẽo tận xương ngọn lửa. Phi kiếm tốc độ bắt đầu trở nên chậm, Lạc Tử Quân nhìn kỹ, trên phi kiếm vậy mà bắt đầu ngưng kết lên một tầng thật mỏng hàn xương. Trong lòng hắn giật mình, lập tức tiếp tục hướng về ngoài động bỏ chạy. Sau lưng ma vật lít nha lít nhít, cũng không có giảm bất xu thế, bất quá bởi vì thông đạo chật hẹp nguyên nhân, hắn có thể lợi dụng phi kiếm chặn đường, từng đợt chém giết. Đối hắn một bên chém giết, một bên chạy trốn tới cửa hang vị trí lúc, sau lưng ma vật đã biến ít, nhưng thực lực tựa hồ cũng rất cường đại. Phi kiếm có đôi khi liên tiếp sát chiêu, cũng không thể chém giết đối phương. Siêu, Lạc Tử Quân thân ảnh lóe lên, đã đi tới cửa động vị trí. Hắn cũng không chạy ra cửa hang, mà là ngăn ở cửa hang, toàn lực thôi động phi kiếm chém giết những cái kia ma vật. Nơi này vị trí là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Nhưng nếu là ra động, ở bên ngoài khoáng đạt địa phương, những này ma vật có thể vây quanh hắn, từ bốn phương tám hướng tiến công, lúc kia hắn chính là cô trưởng Nan Minh. Vâng! Ngay tại hắn toàn lực chém giết ma vật lúc, phía bên phải vách tường chỉ một cái phá vỡ, đó lấy, một cái con rơi trạng hỏa ma, như thiểm điện đập ra, miệng bên trong hoa phun ra một đại đoàn ngọn lửa. Lạc Tử Quân lúc này toàn bộ lực chú ý tập trung ở phía trước, đội vàng không kịp chuẩn bị, bị đoàn kia ngọn lửa bao khỏa, cũng biết hướng về sau lăn lộn mà ra, nhường ra cửa động vị trí. Toàn bộ thần hồn đống nhiên truyền đến một cỗ hơi lạnh tấu xương, đó lấy, hắn đột nhiên phát hiện mình bị ổn định ở tại chỗ, cúi đầu xem xét, trên thân vậy mà ngưng kết thành băng. Đoàn kia ngọn lửa vậy mà biến thành một đạo hỏa hồng lồng băng, đem hắn gắn vào bên trong. May mà hắn cùng phi kiếm liên hệ, cũng không gián đoạn. Chém. Thần niệm khẽ động, phi kiếm cấp tốc bay trở về, một kiếm chém vỡ lồng băng. Nhưng giờ phút này, cái kia con rơi bộ dáng ma vật đã lần nữa đánh tới, miệng bên trong hoa một tiếng, phun ra thứ hai đoàn ngọn lửa. Lạc Tử Quân không dám đón đỡ, lập tức lách mình tránh đi, đồng thời thôi động phi kiếm công kích. Con rơi ma vật tốc độ cực nhanh, đang phi kiếm đi qua thời điểm, đã cánh khẽ vỗ, na di đến một phương hướng khác. Đồng thời, tụ tập tại cửa sơn động những cái kia ma vật cũng đều phần phật bay ra, nhào về phía hắn. Bạch. Lạc Tử Quân gặp một màn này, biết được không thể thoát khỏi những này ma vật, lập tức xuề bàn tay ra, phóng xuất ra ma ngạc gai nhọn. Lít nha lít nhít ma ngạc gai nhọn bắn ra, trong nháy mắt đem những cái kia đánh tới ma vật đánh vỡ nát. Gặp một màn này, Lạc Tử Quân lập tức có lòng tin, một bên thôi động phi kiếm công kích cái kia thực lực khá mạnh con rơi hỏa ma, vừa hướng cái khác ma vật phóng thích ma ngạc gai nhọn. Kéo dài đại khái một khắc đồng hồ, những cái kia ma vật bắt đầu biến ít. Mà cái kia con rơi bộ dáng quái vật cũng bị phi kiếm chém tới nửa bên cánh, đang muốn trốn về hang động lúc, bị cực tốc xuất kích Lạc Tử Quân, một quyền đánh nổ đầu. Còn thừa những cái kia ma vật gặp đây, nhao nhao cũng bắt đầu chạy trốn. Lạc Tử Quân lập tức thừa thắng xông lên, một bên thôi động phi kiếm chặn đường, một bên phóng thích ma ngạc gai nhọn truy sát, không cần thời gian qua một lát, liền đem đuổi theo ra ngoài động ma vật toàn bộ tiêu sát sạch sẽ. Lúc này, hắn mới cảm giác được lạnh cả người, thần hồn các nơi đều bị đồng thương. Hắn vội vàng ngồi dưới đất, vận công nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía bên phải một khối nham thạch. Một cao một thấp hai cái thân ảnh, từ nham thạch đằng sau đi ra. Người nam tử cao cười vỗ tay nói, đặc sắc, đặc sắc. Không nghĩ tới vị đạo hữu này không chỉ có luyện chế ra phi kiếm, còn có gai nhọn quần công kỹ năng, nhiều như vậy ma vật, vậy mà đều bị đạo hữu một người giết, bội phục, bội phục. Lạc Tử Quân ngồi dưới đất, thâu trọng thở hào hẹn, nói, hai vị đạo hữu làm sao cũng tới nơi này. Người nam tử cao cười nói, tự nhiên là đi theo các ngươi cùng đi. Lúc này, hắn đã không che giấu. Tên kia tên nam tử lùn thì đột nhiên mở miệng hỏi, còn có một cái đâu? Người cái kia đồng bạn, là đi vào tìm kiếm bảo vật gì sao? Người nam tử cao ánh mắt, nhìn về phía cửa hàng, nói, đã có nhiều như vậy ma vật đuổi theo ra đến, xem ra, bên trong là thật sự có bảo vật, ta chỉ là không biết, ra sao bảo vật. Nói, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía trước mắt ngồi thân ảnh. Lạc Tử Quân nói, ta cũng không biết. Người nam tử cao cười một tiếng, nói, vị đạo hữu này, vẫn là nghĩ thông suốt rồi nói sau. Mặc dù thực lực ngươi không tệ, nhưng ngươi vừa mới cùng những cái kia ma vật chiến đấu lâu như vậy, thể nội hồn lực chỉ sợ đã tiêu hao hầu như không còn đi. Huống hồ, ngươi lại có bị thương. Không bằng ba người chúng ta hợp tác, đi vào cầm kia bảo vật, cùng một chỗ điểm. Lạc Tử Quân không nói gì thêm. Tên nam tử lùn cười lạnh một tiếng, nói, nọ mạnh hết đà, còn dám kiên cường. Dứt lời, hai người đột nhiên cùng một chỗ động thủ, một người ra quyền, một người há mồm phun ra phi kiếm, công về phía hắn. Nguyên lai hai người đã sớm hạ quyết tâm, chuẩn bị thừa dịp hắn thể nội hồn lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm, kết liễu hắn. Trước đoạt phi kiếm của hắn, lại đi vào đoạt bảo vật. Và anh, ai ngờ đúng vào lúc này, một tiếng bạo hưởng, cái kia vừa mới vẫn ngồi ở trên mặt đất nhìn xem cực kỳ thân ảnh mệt mỏi, lại trong nháy mắt vọt lên, không tránh không trốn, vọt thẳng hướng về phía bọn hắn. Người nam tử cao nắm đấm vừa đánh tới, đột nhiên biến sắc, phát hiện đối phương khí tức không đúng. Trước đó người này rõ ràng đã cùng những cái kia ma vật chiến đấu lâu như vậy, rõ ràng cảm giác được người này khí tức đã bất ổn, làm sao đột nhiên liền khí tức tăng vọt, tựa hồ so trước đó còn cường đại hơn đáng sợ. Ầm. Người nam tử cao không kịp thu quyền, trực tiếp cùng đối phương nắm đấm đánh vào nhau. Đón lấy, một cỗ toàn tâm đau đớn bỗng nhiên đánh tới. Bạch. Khí lãng nổ tung, lít nha lít nhít ma ngạc gai nhọn theo khí lãng, hướng về hắn kích xạ mà đến, trong nháy mắt quán xuyên nắm đấm của hắn, sau đó, lại quán xuyên hắn toàn bộ thần hồn. À, người nam tử cao vừa hét thảm một tiếng, thần hồn đột nhiên thủng trăm ngàn lỗ, phá tán mà ra. Đó lấy, Lạc Tử Quân nắm đấm như bóng với hình, nặng nề mà đập vào hắn vỡ vụn thần hồn bên trên, trực tiếp để hắn hồn phi phách tán, biến mất không còn tăm tích. Một quyền diệt sát người nam tử cao, một tên khác tên nam tử lùn, lập tức dọa đến hồn bay lên trời. Bởi vì hắn phi kiếm đã bị Lạc Tử Quân phi kiếm phách chạm thành hai nửa. Đạo hữu tha mạng. Hiểu lầm, à, một tiếng hét thảm, hắn vừa muốn thoát đi thân thể, cũng bị kích xạ mà đến phi kiếm chém thành hai nửa, nhanh chóng biến thành hư ảo. Lạc Tử Quân tại xác định hai người đều triệt để sau khi chết, phương thu hồi phi kiếm, bất quá vẫn như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dù sao vừa mới chém giết nhiều như vậy ma vật, thể nội hấp thu lực lượng đã nghẹn nhanh nổ tung. Về phần hai cái này, nam tử cảm thấy trong cơ thể hắn hồn lực đã tiêu hao sạch sẽ, hoàn toàn là nghĩ sai, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn chém giết những cái kia ma vật càng nhiều, thể nội hồn lực liền sẽ càng sung túc. A, cách đó không xa trên mặt đất, rơi xuống một cái cẩm nang, hẳn là tên kia tên nam tử lùn. Lạc Tử Quân đi qua, nhặt lên, phát hiện lại là một cái thần hồn chuyên dụng túi chứa vật, mở ra xem, bên trong chứa một cái màu đen bình sứ, cùng một khối giống như là than tuổi khối gỗ, còn có một viên màu đen giống như là yêu đan đồng dạng đồ vật. Đây chẳng lẽ là ma đan? Lạc Tử Quân trong lòng vui mừng, vội vàng thu vào, quyết định một hồi hỏi một chút Nguyệt Cung Tiết Tử. Hiện tại thể nội năng lượng quá nhiều, sao động bất an, vừa mới lại hấp thu kia hai tên nam tử lực lượng thần hồn, lúc này hồn hải bên trong hồn lực càng phát ra táo bạo. Hắn không dám do dự, lập tức đi đến bên cạnh một khối nham thạch đằng sau ngồi xuống, sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp, nhanh chóng luyện hóa những cái kia vừa mới hút vào thân thể, còn chưa hoàn toàn luyện hóa năng lượng. Hồi lâu sau, thể nội những năng lượng kia rốt cục dần dần trở nên bằng phẳng. Lại qua nửa canh giờ, vừa mới hấp thu những năng lượng kia, rốt cục toàn bộ bị hắn luyện hóa. Thân hồn tiến một bước cường tráng. Hắn gặp Nguyệt Cung Tiên Tử còn chưa ra, lo lắng đối phương xảy ra chuyện, lập tức tế ra phi kiếm ở phía trước dò đường, sau đó lần nữa tiến vào hang động,